Chương 55. Phu hoàng buôn trồng thập tam đệ, toàn tính vì sao? Hai cái đại hung, một cái tiểu hung. T, Chu Hạo Thần kém chút nhịn không được, tại trên Kim Loan Điện trước mặt mọi người hít sâu một hơi. Thật hung hiểm. Từ hắn xuyên qua đến nay, còn chưa từng gặp được như thế hung hiểm quẻ tượng. Bốn cái quẻ tượng bên trong, có ba cái là hung quẻ. Đặc biệt trong đó hai cái, vẫn là đại hung hạ hạ quẻ. Núi lửa, trước mặt mọi người kháng mệnh, bác Càn Nguyên Đế mặt mũi, dẫn tới Càn Nguyên Đế tức giận, Chu Hạo Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là, ngoại trừ tức giận bên ngoài, còn có nghi kỵ. Cái này, Chu Hạo Thần lơ ngơ, trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Chẳng lẽ còn nghi kỵ chính mình cùng Bạch Liên giáo có cấu kết phải không? Đế vương tâm tư, so lòng của nữ nhân còn muốn kim dưới đáy biển a. Đến mức Tiên Sơn, mặt ngoài tiếp nhận bổ nhiệm, âm thầm mò cá, cũng không phải lựa chọn tốt, nhìn như hai bên đều không được tội, trên thực tế lại là hai bên đều đã tội. Không chỉ có Càn Nguyên Đế bất mãn, Bạch Liên giáo cũng biết để mắt tới chính mình, là thật hai đầu không lấy lòng. Trung hạ quẻ, công khí tư dụng, đối phó Thái Thúc Thanh, xem xét chính là quan trưởng kẻ già đời thủ đoạn, chỉ tiếp căn cứ quẻ tượng đến xem, cuối cùng bị Thái Thúc Thanh chạy. Có phong hiểm, không thu hoạch, cho nên là tiểu hùng đánh giá. Nếu như có thể bắt được Thái Thúc Thanh, cướp đi luân hồi ấn dấu vết, vậy thì tuyệt đối là trung thượng quẻ tượng. Bốn cái quẻ tượng bên trong, duy nhất các quẻ chính là cha gia trận tướng, đạt được Càn Nguyên Đế ưu ái. Quẻ tượng bên trong tam phẩm cơ duyên, hơn phân nửa cũng là Càn Nguyên Đế ban thưởng. Càn Nguyên Đế bí khố có nhiều phong phú. Tại quan chính thời điểm, Chu Hạo Thần liền cảm thụ qua một lần. Ngũ Lôi môn chí bảo Lôi Thần ấn, liền nằm tại trong bí khố, không người biết được, không thể bảo là Không Minh Châu bị long đong. Ngược lại là thái tử cùng nhị hoàng tử nghi kỵ, không đáng giá nhắc tới. Chính mình mắt mù thân phận, có tác dụng rất lớn, cho dù nhận nghi kỵ, cũng có hỏa hoan không gian, không đến mức trở thành tử địch. Đến mức quẻ tượng bên trong đề cập Bạch Liên giáo trả thù, Chu Hạo Thần cũng không có quá mức lo lắng. Phản tắc chung quy là phản tắc. Thiên hạ này vẫn là bọn hắn Chu gia thiên hạ. Có lẽ sẽ có một chút sóng gió, nhưng cùng tam phẩm cơ duyên so sánh, cũng liền không đáng giá nhắc tới. Trong chớp mắt, Chu Hạo Thần liền đem bốn cái quẻ tượng phân tích minh bạch. Hít sâu một hơi, Chu Hạo Thần đối với Càn Nguyên Đế chắp tay. Nhi thần tuân mệnh. Phu hoàng, nhi thần còn có một chuyện muốn nhờ. Chu Hạo Thần ngữ khí dừng một chút, nói tiếp. Nói, nhi thần không có tra án kinh nghiệm, chỉ sợ bị Bạch Liên giáo lừa gạt, nhi thần hy vọng trấn tá ti cùng hình bộ phụ tá nhi thần, còn mời phụ hoàng đáp ứng. Chấm chuẩn. Thái tử nghe Chu Hạo Thần cùng Càn Nguyên Đế ở giữa đối đáp, nhìn như sắc mặt bình tĩnh, kỳ thực cố nén trong lòng kinh đào hải lãng. Phụ hoàng trước mặt mọi người trách móc ta cùng nhị đệ, lại vẫn cứ ưu ái thập tam đệ, nhường thập tam đệ tra án. Đây là ý gì? Chẳng lẽ mong muốn bồi dưỡng thập tam đệ sao? Thái tử trong đầu không khỏi hiện ra điểm mâu tế lúc Chu Hạo Thần hấp thu thanh linh cam lộ dị tượng, trong lòng bắt đầu sinh tâm tình bất an. Từ dị tượng xem ra, thập tam đệ thiên phú bất phàm, chẳng lẽ phụ hoàng thật có nâng đỡ chi ý? Không nên, tuyệt đối không nên. Thập tam đệ trời sinh hồn phách có thiếu, hai mắt mù, tuyệt không phải thái tử nhân tuyển. Phụ hoàng không có khả năng như thế không sáng suốt, vun trồng thập tam đệ. Cho dù là vun trồng nhị đệ, lục đệ bọn người, cũng so vun trồng thập tam đệ đáng tin cậy. Thái tử tâm loạn, trong đầu rối bời một mảnh. Đối diện nhị hoàng tử cũng không có tốt hơn chỗ nào, tâm tình dị thường phức tạp. Đại triều hội kết thúc, thái tử tâm sự nặng nề trở về đông cung, vội vàng triệu tập tâm phúc, hỏi thăm đối sách. Điện hạ không cần lo lắng, đây là điều tốt, nói không chừng mấy ngày nữa, Chu thủ tọa liền có thể từ thiên lao bên trong đi ra. Đông cung trưởng sử Thường Huyền Ý liền nói lời kinh người. Thái tử vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn mình trưởng sử, lơ ngơ mà hỏi thăm. Huyền Ý liền chỉ giáo cho. Điện hạ cảm thấy, thập tam điện hạ có thể hay không tra ra án này? Thường Huyền Ý thì không có trả lời ngay thái tử nghi ngờ trong lòng, ngược lại lời nói xoay chuyển hỏi. Thái tử trầm mặc một lát, cẩn thận nghĩ nghĩ sau, lắc đầu. Bạch Liên giáo yêu nhân âm hiểm xảo trá, các triều đại đổi thay đều là tai họa, nhưng thủy chung không cách nào trừ tận gốc. Thập tam đệ mong muốn tra ra án này, đuổi bắt Bạch Liên giáo yêu nhân, khó như lên trời. Cái này đúng rồi, thái tử ngươi cũng có thể nghĩ rõ ràng chuyện, chẳng lẽ bệ hạ không biết rõ? Huyền Y Diệp, ý của ngươi là thái tử trong đầu linh quang lóe lên, dường như minh bạch cái gì? Thường Huyền Y Diệp lột lột tròm dâu của mình, trong chén trà thơm, uống một hơi cạn sạch. Bệ hạ đang tìm bậc thang hạ. Án này đã để một vị thượng thư cáo lao hồi hương, một vị thủ tọa đánh vào tiên lao, một vị thủ tọa bản thân bị trọng thương. Con hát qua người, nhân số đủ, thân phận cũng đủ rồi, không sai biệt lắm nên cái án. Coi như sâu tra xuống, liền có thể đem Bạch Liên giáo nhổ tận gốc sao? Không được. Liền năm đó vượt áp thiên giới thái tổ, đều làm không được chuyện, bây giờ càng là không được. Thập tam điện hạ hai mắt mù, không phá được án, không phải chuyện đương nhiên sao? Cái này không phải liền là cái hoàn mỹ bậc thang. Thái tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhưng còn có chút quan khiếu không nghĩ rõ ràng. Chẳng lẽ, phụ hoàng cứ như vậy buông tha Bạch Liên giáo? Dĩ nhiên không phải. Thường Huyền Y liền lắc đầu, điện hạ đừng quên ứng long vệ một mực tại âm thầm truy tra Bạch Liên giáo, thập tam điện hạ đơn giản là bên ngoài truy tra, cho đại gia một cái công đạo mà thôi. Sau đó đối Bạch Liên giáo truy tra, vẫn như cũ sẽ để cho ứng long vệ phụ trách, âm thầm tiến hành. Ứng long vệ. Thái tử lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Ứng long vệ là đại ngu thần bí nhất bộ môn, từ thái tổ một tay thành lập, trực thuộc ở đại ngu thiên tử. Ứng long vệ có bao nhiêu người? Ngoại trừ đại ngu thiên tử, không ai biết. Ứng long vệ thủ lĩnh là ai? Ngoại trừ đại ngu thiên tử, cũng không người biết. Tóm lại, ứng long vệ là một cái hoàn toàn bao phủ trong sương mù bộ môn, ngoại trừ đại ngu thiên tử, không ai biết ứng long vệ nội tình. Ngoại giới duy nhất biết được, đó chính là mỗi một thời đại ứng long vệ thủ lĩnh đều có hộ long thiên kiếm danh hiệu. Bởi vậy, ứng long vệ thủ lĩnh cũng bị ngoại giới xưng là hộ long một mạch. nhị hoàng tử phủ. Lúc này nhị hoàng tử tình huống bên này cùng Đông cung không sai biệt lắm, đều là triệu tập tâm phúc thương lượng Chu Hạo Thần chuyện. Hôm nay trên Kim Loan điện chuyện, chư vị thấy thế nào? Điện hạ, không ngoài sở liệu lời nói, vậy hạ là muốn vun trồng thập tam điện hạ. Nhị hoàng tử trưởng sử Giả Diễn gật đầu nói rằng. Nhị hoàng tử cả kinh thất sắc, chẳng lẽ phụ hoàng mong muốn lập thập tam đệ là đích? Không phải vậy. Điện hạ ngươi quá lo lắng. Giả Diễn lắc đầu nói tiếp, vậy hạ hơn phân nửa là muốn đem thập tam điện hạ vun trồng thành tân quân phụ tá đắc lực. Điện hạ đừng quên đại tông chính. Nhị hoàng tử trên mặt kinh sợ thu liễm, lộ ra bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ. Càn Nguyên đế sau khi lên ngôi, Ninh Vương đạt được trọng dụng, trở thành đại tông chính, phụ trợ Càn Nguyên đế quản lý tôn thất. Không hề nghi ngờ, tân quân kế vị về sau cũng phải có hoàng tộc cao thủ phụ tá tân quân, chấn nhiếp đạo trích. Trên thực tế, cái này cho tới nay đều là đại ngu hoàng thất quý củ. Bỏ mặc hoàng tử đoạt đích, tuyển ra ưu tú nhất người thừa kế, đồng thời bồi dưỡng không tham dự đoạt đích thành viên hoàng thất, lớn mạnh hoàng thất, tránh cho hoàng thất bởi vì đoạt đích nội chiến mà quá mức suy yếu. Điểm mâu tế lúc thập tam đệ hấp thu thanh linh cam lộ, dị tượng kinh người. Nhưng là thập tam đệ hắn trời sinh hồn phách có thiếu, tại võ đạo một đường bên trên, giai đoạn trước tu luyện cùng thường nhân không khác, nhưng từ đệ bắt cảnh thần biến bắt đầu, liền sẽ dính đến thần hồn. Thập tam đệ tấn thăng thứ 9 cảnh độ khó là người bình thường gấp trăm lần. Điện hạ, ta tìm hiểu tin tức, thập tam điện hạ từ lục điện hạ trong tay đổi lấy đại lượng lôi thuộc tính thiên tài địa bảo, hơn phân nửa đã chuyển thành lôi tu. Lại có việc này, bất quá đạo tu thứ 9 cảnh âm thần cũng muốn tu luyện hồn phách, độ khó không luận võ nói đệ bắt cảnh thần biến nhỏ. Điện hạ nói là đây là thập tam điện hạ một đạo khảm qua. Thập tam điện hạ hơn phân nửa chính là vị kế tiếp đại tông chính. Chương 56. Chu Hạo Thần, trung quy là ta một người chống đỡ chỗ, chúc mừng điện hạ. Chu Hạo Thần vừa mới trở về vương phủ, Hách Liên Hải liền cười mỉm nói, cái này có cái gì tốt chúc mừng? Bệ hạ là cố ý vun trồng điện hạ a. Bạch Liên giáo như thế khó giải quyết bản án, ta thả rằng không cần phần này vun trồng. Chu Hạo Thần bất đắc dĩ thở ra một hơi. Bốn cái quẻ tượng, ba cái quẻ tượng là hứng quẻ, liền có thể nhìn ra chuyện này chi khó giải quyết. Nếu là có thể lựa chọn, hắn tình nguyện tại công bộ nằm ngửa. Nghe được Chu Hạo Thần phàn nàn, Hách Liên Hải chỉ là khe khẽ lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Điện hạ, đây là ta ngũ lôi môn đỉnh tiêm quan tượng pháp, lôi tổ quan tượng pháp. Tấn thăng ngự vật cảnh sau, cần tu hành quan tượng pháp, lớn mạnh thần niệm, cho đến thần niệm tràn đầy, cùng trong khí hải pháp lực giao hòa, ngưng tụ ngọc dịch. Đây cũng là đạo tu đệ tam cảnh ngọc dịch cảnh. Chu Hạo Thần tiếp nhận Hách Liên Hải đưa tới lôi tổ quan tượng pháp, lại là chữ nổi. Hơn nữa sở tới sơ lui, vô cùng mới, còn có hay không hoàn toàn rèn luyện bên cạnh không đáng kể. Nghĩ đến là Hách Liên Hải đẩy nhanh tốc độ đuổi ra ngoài. Hách Lão, ngươi thật sự là quá chi kỷ. Bình thường quan tưởng đồ không cho, nhất định phải cho chữ nổi phiên bản. Chu Hạo Thần nhận lấy lôi tổ quan tưởng đồ, nhẹ giọng hỏi, Hách Lão, ngươi có nghe nói qua cửu lưu chấn ngục quan tưởng pháp? Nghe được cửu lưu chấn ngục quan tưởng pháp trong nháy mắt, Hách Liên Hải lông mày nhíu lại, lộ ra kinh sợ. Điện hạ ngươi cũng đã được nghe nói môn này quan tưởng pháp. Nghe Hách Lão ý tứ, như thế quan tưởng pháp danh khí rất lớn. Tại bình thường người tu hành bên trong, cơ hồ không có danh khí. Hách Liên Hải ngữ khí dừng lại, nói tiếp, nhưng là tại cường giả trong hai, lại là như sấm bên hai. Nghe đồn môn này quan tưởng pháp chính là một vị tọa chấn cửu lưu địa phủ Phật Đà sáng tạo ra quan tượng pháp, sau khi được quá nhiều vị đỉnh tiêm đại năng chi thủ, dung hợp đạo nho hai nhà áo nghĩa, uy lực phi phàm có lượng. Cửu lưu chấn ngục quan tượng pháp cùng lôi tổ quan tượng pháp tướng so, ai mạnh ai yếu. Nghe được vấn đề này, Hách Liên Hải biểu lộ hơi có chút mất tự nhiên. Khô khụ. Lôi tổ quan tượng pháp chính là bản môn đời thứ hai tổ sư tại Lôi Thần ấn bên trong lĩnh hội đoạt được, nhân gian đỉnh tiêm quan tượng pháp. Đến mức cửu lưu chấn ngục quan tượng pháp, lão hủ chưa bao giờ thấy qua, tự nhiên cũng không tốt tự tiện hạ phán đoán. Bất quá 3 vạn năm trước, Khai Sơn tổ sư còn tại tuổi nhỏ thời điểm, từng có cửu lũ chấn ngục quan tượng pháp tàn tiên xuất thế, tổ sư thực lực không đủ, chưa thể dòm ngó nội dung của nó, cho rằng là bình sinh việc đáng tiếc. Cho đến tọa hóa thời điểm, đây đều là Khai Sơn tổ sư đời người tam đại hận một trong. Hách Liên Hải không trả lời thẳng, nói một chút ngũ lôi môn Khai Sơn tổ sư truyền thuyết, ngay sau đó lời nói xoay chuyển hỏi. Điện hạ kiến thức rộng rãi, liên cửu lũ chấn ngục quan tượng pháp loại này thất truyền vài vạn năm quan tượng pháp, đều nghe nói qua. Không phải nghe nói qua, là vừa vặn trong tay có một tàn tiên, mong muốn nghe một chút Hách Lao ý kiến của ngươi. Vừa dứt tiếng, Hách Liên Hải tay run một cái, hồ lô rượu bên trong trúc diệp thanh, kém chút gắn một chỗ. Điện hạ, ngươi có? Cửu lưu chính là. Hách Lao không ngại giúp ta nhìn xem, phần này tàn thiên, phải chăng có chỗ không ổn? Chu Hạo Thần gật gật đầu, một phần quan tượng pháp tàn thiên mà thôi, hắn cũng không dự định giấu giếm Hách Liên Hải. Tay phải bung lên, một trương quan tượng đồ, trôi hướng Hách Liên Hải. Hách Liên Hải tiếp nhận quan tượng đồ, khoe miệng co giật hai lần, trong nháy mắt trầm mặc. Khai Sơn tổ sư tha thiết ước mơ, cho rằng là việc đáng tiếc quan tượng pháp, cứ như vậy nhẹ nhàng từ Chu Hạo Thần trong tay lấy ra. Khai Sơn tổ sư thương tiếp cả đời nguyện vọng, cứ như vậy bị tự mình hoàn thành. Hách Liên Hải luôn cảm thấy quá mức ma huyễn. Thần niệm đảo qua quan tưởng pháp tàn thiên, tại quan tưởng đồ bên trong, cảm nhận được một cỗ tĩnh mịch sâu ưu ý cảnh, thô thô cảm giác, liền để người không khỏi liên tưởng đến trong truyền thuyết cửu lưu địa phủ. Không hổ là trong truyền thuyết quan tưởng pháp, chỉ là phần này cửu lưu ý cảnh, liền cao thâm mặt chắc. Khu khu, điện hạ, có thể muốn lao hủ giúp ngươi đổi thành chữ nổi không cần. Nhường Lan Di niệm cho công nghe, cũng không nhọc đến phiền Hách lão ngươi. Chu Hạo Thần vội vàng ngăn cản, sợ Hách Liên Hải thật đi phiên dịch thành chữ nổi. Vậy thì thao đàn. Thu hồi quan tưởng đồ, Chu Hạo Thần chuẩn bị những ngày tiếp theo, dành thời gian lĩnh hội cửu lưu chấn ngục quan tưởng pháp. Hôm sau, Trấn Tả Ti cùng hình bộ giúp đỡ, đi vào Ngô Vương phủ.
Trần Tả Ti áo tím trừ ma sứ Nhạc Trọng Sơn, bái kiến điện hạ. Hình bộ viên ngoại lang Lục Lập Dân, bái kiến điện hạ. Trần Tả Ti hành chính cung, tại thủ tọa phía dưới, tổng cộng có 4 vị chỉ huy sứ, mỗi một vị chỉ huy sứ quản lý 4-5 tên áo tím trừ ma sứ. Trừ ma sứ dựa theo quần áo nhan sắc, lại có thể chia làm áo tím trừ ma sứ, áo đỏ trừ ma sứ, áo xanh trừ ma sứ, áo đen trừ ma sứ cùng áo trắng trừ ma sứ. Áo tím trừ ma sứ, tại Trần Tả Ti bên trong, đã coi như là chuẩn cao tầng. Đến mức hình bộ viên ngoại lang, tổng ngũ phẩm, chính là thanh lại ti phụ tá, coi là hình bộ trung tầng, trụ cột vững vàng. So với Trần Tả Ti, hình bộ cũng có chút không có thành ý, nhưng là nghĩ đến hình bộ loạn thành một bầy thế cục, Chu Hạo Thần cũng lười so đo. Nhạc đại nhân, Lục đại nhân, chỉ giáo nhiều hơn. Cô không thông hình sự, Bạch Liên giáo một án, phải nhiều hơn dựa vào hai vị đại nhân. Điện hạ quá khách khí, chúng thần sợ hãi. Nhạc Trọng Sơn cùng Lục Lập Dân hai người, trăm miệng một lời nói. Hàn huyên một phen về sau, Chu Hạo Thần bắt đầu tiến vào chính đề. Bạch Liên giáo bản án, hai vị đại nhân thấy thế nào? Làm như thế nào cha? Chu Hạo Thần hỏi. Mặc dù trong lòng đã có manh mối, nhưng lý do an toàn, Chu Hạo Thần vẫn là muốn nghe xem tinh thông hình sự lao điều nhóm, làm sao phân tích tình tiết vụ án. Nhạc Trọng Sơn sờ lên cái hốc, cho mày, một bộ buồn rầu hoang mang bộ dáng. Trầm mặc một lát sau, trong miệng phát ra ông ông tiếng vang. Thuộc hạ không có biện pháp, toàn bằng điện hạ ngươi định đoạt. Nghe được Nhạc Trọng Sơn hàm hàm lời nói, Chu Hạo Thần khỏe miệng hơi hơi run rẩy, thầm nghĩ lấy, cái này Nhạc Trọng Sơn sẽ không phải là cái cá gô ưu cục ca nhạc đại nhân, ngươi ngày thường tại Trấn Tả Ti bên trong thế nào tra án? Chu Hạo Thần tò mò hỏi. Còn có thể thế nào cha? Thủ tọa đại nhân nói bai, liền bai. Động đầu góc loại chuyện này, không phải ta đồ ăn. Chu Hạo Thần khỏe miệng co giật một chút. Tốt a, tình cảm là cái tay chân. Nghe xong Nhạc Trọng Sơn lời nói, Chu Hạo Thần liền biết, tra án sự tình, không thể trông cậy vào Nhạc Trọng Sơn cái này ngốc đại cá. Lục đại nhân, ngươi thấy thế nào? Chu Hạo Thần ngược lại hỏi. Lục Lập Dân thật không có giống Nhạc Trọng Sơn như thế, nửa ngày nghẹn không ra một câu đi ra. Tại Chu Hạo Thần vừa dứt tiếng đồng thời, Lục Lập Dân liền bắt đầu trả lời. Khởi bẩm điện hạ, dựa theo hình bộ phá án quá trình, đầu tiên muốn khám nghiệm hiện trường, nếu là hiện trường phát hiện án bảo tồn hoàn hảo, căn cứ phá án quá trình thứ 13 đầu chuẩn tắc, nên Lục Lập Dân trùng trùng điệp điệp nói nửa canh giờ, thông thiên đều ở lương tụng cái gọi là hình bộ phá án quá trình chuẩn tắc, đến mức tình huống thực tế, một chữ đều không nhắc tới. Chu Hạo Thần đều nghe được có chút buồn ngủ. Một cái ngốc đại cá tử, một cái khoe chữ. Ai, kết quả là vẫn là cô một người nâng lên tất cả. Chương 57. Chu thắng, dựa vào cái gì có chỗ dựa, không lo ngại gì. Bạch Liên giáo một án điểm bảo, cũng không khó tìm, chỉ là Chu Hạo Thần biết, liền có hai cái. Một là Hoa Khôi Hạ Ngu Trì, nàng là Bạch Liên giáo yêu nữ, đồng thời giáo phường ti bên trong còn có nàng đồng bọn. Hai là nội gian, Bạch Liên giáo có thể thông qua tọa độ không gian xuất nhập địa mẫu thủ giới, tất nhiên là có nội gian tiết lộ tọa độ không gian cụ thể tin tức. Những tin tức này chính là bảo mật, cũng không phải là tùy ý có thể tiếp xúc đến. Dựa theo Chu Hạo Thần suy đoán, nội gian hơn phân nửa là bí cảnh ti cao tầng. Cái này có thể thật to thu nhỏ nội gian phạm vi, tiến hành tính nhắm vào điều tra. Mặc dù đã có điểm bảo, nhưng Chu Hạo Thần vẫn là quyết định xem trước một chút Trấn Tả Ti cùng hình bộ điều tra hồ sơ. Ly Nguyệt, người giúp ta niệm Trấn Tả Ti cùng hình bộ hồ sơ. Chu Hạo Thần phân phó một tiếng. Ly Nguyệt rất ngoan ngoãn cầm lấy Trấn Tả Ti hồ sơ, chim hoàng anh từng nói, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, tựa như ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Hắc Ngai bắt đầu ra, kinh doanh dưới mặt đất sòng bạc 32 nhà. Hắc Ngai Bạch Hồ ra, kinh doanh thú nữ mua bán, có hồ nữ, thỏ nữ, miêu nữ. Hắc Ngai Di Lặc ra Trấn Tả Ti hồ sơ, Chu Hạo Thần nghe được nhức đầu. Hồ sơ bên trong ghi lại nội dung, cùng Chu Hạo Thần dự liệu một trời một vực, vậy mà tất cả đều cùng Hắc Ngai tương quan. Chu Hạo Thần trong lòng nhịn không được nhả rẽn. Vu Thận Hành là cùng Hắc Ngai bắt tự xung đột sao? Như thế nhằm vào Hắc Ngai. Vu Thận Hành những ngày này đủ loại cử động, đều khiến Chu Hạo Thần cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hoàn toàn không giống như là một cái tinh thông hình sự tay chuyên nghiệp có thể làm ra. Toàn bộ tra án quá trình, tựa như là cái con rùa không đầu. Nghe xong Trấn Tả Ti hồ sơ về sau, Chu Hạo Thần lắc đầu, tiếp lấy phân phó nói rằng: "Ly Nguyệt, đem hình bộ tháng này liên quan tới Bạch Liên giáo hồ sơ, toàn bộ niệm một lần." "Biết, điện hạ." Xo xo xoạt xoạt, tìm kiếm hồ sơ thanh âm vang lên. Ly Nguyệt lật ra nửa ngày, sau đó dung ngất ước tiếng nói: "Điện hạ, tháng gần nhất hình bộ hồ sơ bên trong không có liên quan tới Bạch Liên giáo." Khụ khụ, Chu Hạo Thần kém chút đem nước trà phun ra ngoài, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. "Không có Bạch Liên giáo hồ sơ? Kia đoạn thời gian trước, hình bộ bắt lấy Bạch Liên giáo yêu nhân, làm sao bắt đến?" Chu Hạo Thần vừa dứt lời, Lục Lập Dân sắc mặt do dự một chút, nói rằng: "Điện hạ, chuyện này hạ quan cũng là biết tiền căn hậu quả." "Chuyện gì xảy ra?" "Tống thượng thư bắt được Bạch Liên giáo yêu nhân, kỳ thật nửa năm trước liền bắt được, nhốt tại hình bộ trong đại lao, chuẩn bị tệ mở miệng của bọn hắn, đào được càng nhiều manh mối. Về sau bởi vì nhị hoàng tử gặp chuyện một án, huyên náo xôn xao, Tống thượng thư liền đem những này Bạch Liên giáo yêu nhân lấy ra gánh tội thay." Chu Hạo Thần: "Ha ha, hình bộ lại là như thế tra án." Bất quá liên tưởng đến tiếp sau tạo thế, Chu Hạo Thần liền minh bạch Tống Hằng bản tính. Mấy người này Bạch Liên giáo yêu nhân bị hắn xem như nhập các đá đặt chân, nếu là không có về sau địa mẫu tê bên trên ngập trời đại án, nói không chừng thật làm cho Tống Hằng thành. "Không cần đọc hồ sơ." Chu Hạo Thần khoát tay áo nói rằng: "Đã Trấn Tả Ti cùng hình bộ không có giá trị manh mối, vậy thì dựa theo kế hoạch của mình đến tra án. Lục đại nhân, người đi giáo phường ti điều tra tất cả thanh quan nhân nội tình." Chu Hạo Thần phân phó nói rằng: "Điện hạ hoài nghi giáo phường ti thanh quan nhân bên trong có Bạch Liên giáo yêu nhân. Lục Lập Dân kinh ngạc hỏi một tiếng. Chu Hạo Thần lắc đầu, không phải hoài nghi, mà là nhất định. Nhị ca mở tiệc chiêu đãi đám người, rời đi thời gian cùng lộ tuyến là tạm thời quyết định, Bạch Liên giáo làm sao có thể chuẩn xác tìm tới nhị ca hành tung, đồng thời sớm mai phục. Ngày đó giáo phường ti thanh quan nhân bên trong, khẳng định có Bạch Liên giáo nội ứng. Nghe được Chu Hạo Thần có lý có cứ phân tích, Lục Lập Dân chắp tay. Hạ quan lập tức đi giáo phường ti điều tra. Nhạc Trọng Sơn nhìn thấy Lục Lập Dân nhận nhiệm vụ, liền có chút ngồi không yên. Điện hạ, ta đây. Ngươi theo ta đi Thiên Lao gặp một lần Chu thủ tọa. Thế nhưng là bệ hạ hạ lệnh, bất luận kẻ nào không được tham viếng Chu thủ tọa, cô sẽ hướng phụ hoàng mời chỉ. Chu Thắng phạm vào sai lầm lớn, bị đánh nhập Thiên Lao tầng 18, đây là rất bình thường ý chỉ. Chỉ là không cho phép bất luận kẻ nào tham viếng, ngay cả điều tra hỏi thăm đều không được, cái này có chút cổ quái. Tóm lại, Bạch Liên giáo vụ án này, tại Chu Hạo Thần xem ra, tràn đầy cổ quái. Rõ ràng tổn thất trọng đại, nhưng là tra án cường độ lại không như trong tưởng tượng gió táp mưa rào. Chu Hạo Thần hướng Càn Nguyên Đế mời chỉ, tiến vào Thiên Lao, hỏi thăm Chu Thắng thánh chỉ, cũng là rất nhanh liền mời xuống tới. Mang theo Nhạc Trọng Sơn, liền tiến về Thiên Lao. Thiên Lao, toàn bộ Ngọc Kinh thành hắc ám nhất, sâm nghiêm nhất, nhất ấm lãnh, nhất tuyệt vọng địa phương. Phàm là bị giam tiến Thiên Lao phạm nhân, rất ít có thể đứng đi ra ngoài. Điện hạ, Thiên Lao tầng 18 chính là trọng địa, dựa theo bệ hạ ý chỉ có ngươi có thể đi vào. Thiên Lao ngủ tốt, ấy nay nói rằng, nhìn thoáng qua Chu Hạo Thần sau lưng Nhạc Trọng Sơn. Nhạc đại nhân, ngươi liền chờ ở bên ngoài cô. Chu Hạo Thần dặn dò một tiếng sau, đi theo ngục tốt, đi vào Thiên Lao tầng 18. Thiên Lao tầng 18 bên trong, không khí đục ngầu, tản ra một cỗ không hiểu hôi thối. Chỉ là nghe một ngụm, liền có một loại buồn nôn, muốn đem bữa cơm đêm qua phun ra cảm giác khó chịu. Điện hạ, Thiên Lao hoàn cảnh ác liệt, còn xin ngươi thứ lỗi. Thiên Lao ngục tốt, ngồi vừa cười vừa nói. Không sao, Chu thủ tọa nhưng còn tốt. Mọi chuyện đều tốt, một ngày ba bữa, ăn đến có thể hương, chúng ta những tiểu nhân vật này, nào dám làm khó dễ Chu thủ tọa. Điện hạ ngươi cẩn thận, phía trước là bậc thang, ngài đừng đặt hụt. Tại Thiên Lao ngục tốt dẫn đầu dưới, Chu Hạo Thần gặp được trong ngục giam Chu Thắng. Mờ tối ở mức trong phòng giam, Chu Thắng ngồi xếp bằng, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, dường như hắn không phải đến ngồi tù, mà là khách du lịch. Chỉ từ bên ngoài, mảy may nhìn không ra Chu Thắng những ngày này một mực bị giam tại Thiên Lao tầng 18. Chu Hạo Thần mấy người tiến đến động tĩnh, kinh động đến Chu Thắng. Chu Thắng mí mắt khẽ nhúc đích, mở hai mắt ra, nhìn người tới, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Gặp qua Thập Tam Điện Hạ. Thập Tam Điện Hạ thế nào tới nơi này? Phu hoàng đem Bạch Liên giáo bản án giao cho cô trong lòng có không ít nghi hoặc, còn mời Chu thủ tọa giải đáp. Chu Hạo Thần ngữ khí bình thản. Chu Thắng nghe được Chu Hạo Thần tiếp nhận bản án, đầu tiên là hơi lấy làm kinh hãi, ngay sau đó trên mặt biểu lộ cấp tốc biến hóa, lộ ra một bộ quả là thế bộ dáng. Rất nhanh, Chu Thắng biểu lộ thu liễm, lại khôi phục thành trước đó như vậy khí định thần nhàn. Lấy Chu Thắng lòng dạ, đổi lại bình thường, tuyệt đối sẽ không có thần tình bên trên biến hóa. Chỉ là, có lẽ là biết Chu Hạo Thần hai mắt ngủ, nhường Chu Thắng buông lòng cảnh giác. Chu Thắng sắc mặt, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn đã sớm đoán được, phu hoàng sẽ đem bản án cho ta? Chu Hạo Thần trong lòng phạm nói thầm. Chu đại nhân, cô mới biết, người nào có thể biết được mâu thụ giới tọa độ không gian tình huống cụ thể. Điện hạ là hoài nghi, bí cảnh ti bên trong có Bạch Liên giáo nội gian. Chu Thắng lông mày nhíu lại hỏi. Không sai. Chỉ là, kế tiếp Chu Thắng phản ứng, vượt quá Chu Hạo Thần đoán trước. Cái này muốn để điện hạ ngươi thất vọng. Bí cảnh ti bên trong không có khả năng có Bạch Liên giáo nội ứng, địa mâu thụ giới tọa độ không gian tin tức cũng tuyệt đối sẽ không tiết ra ngoài. Ách, Chu Thắng mạnh miệng, vượt qua Chu Hạo Thần đoán trước. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Chu Thắng thế mà lại một mực chắc chắn, căn bản liền không có nội ứng. Chu Hạo Thần cố nén chính mình trong lồng ngực lửa giận, "Chu đại nhân, còn xin ngươi phối hợp cô tra án cũng là vì trả lại ngươi một cái thanh bạch. Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọng. Trong sạch của ta, cũng không nhọc đến phiền điện hạ ngươi quan tâm." Bệ hạ nhìn rõ mọi việc, tất nhiên biết được ta trung tâm, sẽ không bị đạo trích lừa bịp. Nói, Chu Thắng hai mắt nhắm lại, một bộ chợp mắt dáng vẻ, không còn phản ứng Chu Hạo Thần. Tình huống trước mắt, nhường Chu Hạo Thần trong lòng lộn xộn. "Chu Thắng, vì cái gì có thể như thế có chỗ dựa, không lo ngại gì?" Trở về trên đường, Chu Hạo Thần một mực đang nghĩ một vấn đề. Chu Thắng, dựa vào cái gì có chỗ dựa, không lo ngại gì? Tống Hằng cái này hình bộ thượng thư đã cáo lao hồi hương. Hắn cái này bí cảnh ti thủ tọa, trách nhiệm hiển nhiên còn tại Tống Hằng phía trên. Là ai cho Chu Thắng lực lượng, thân ở Thiên Lao tầng 18, còn không sợ hãi? Thái tử sao? Mang tâm sự, trở về vương phủ. Điện hạ, quá mức, bên ngoài khắp nơi đều tại nói xấu về ngươi. Ly Nguyệt tức giận đến quai hàm phình lên, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một tầng tức giận. Bên ngoài nói thế nào ta? Chu Hạo Thần tò mò hỏi. Bên ngoài đều đang đồn, nói cái gì mắt mù hoàng tử thẩm hồ đồ án. Mắt mù hoàng tử thẩm hồ đồ án. Ha ha. Chu Hạo Thần trong lòng cười lạnh một tiếng, toàn vẹn không thèm để ý ngoại giới đánh giá. Một đám tôm tép ngay nhép, bọn hắn biết cái gì? Tại Chu Hạo Thần trở về vương phủ sau không bao lâu, Lục Lập Dân cũng từ giáo phường ti trở về. Điện hạ, giáo phường ti tất cả thanh quan nhân thân phận tin tức, tất cả ở chỗ này. Lục đại nhân, còn làm phiền ngươi trải bước một chút, cùng Hoa Khôi hạ ngù chi không có gì liên hệ thanh quan nhân danh sách. Chu Hạo Thần phân phó một tiếng. Đối với Chu Hạo Thần yêu cầu kỳ quái, Lục Lập Dân không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là dựa theo Chu Hạo Thần nói đi làm. Hạ Ngu Chi, Chu Hạo Thần đã xác định là Bạch Liên giáo yêu nhân. Nếu như Hạ Ngu Chi xa lưới, như vậy cùng Hạ Ngu Chi quan hệ mật thiết, cùng quan hệ đối địch thanh quan nhân, nhất định sẽ bị trọng điểm loại bỏ. đảo ngược tư duy, nếu như hắn là Bạch Liên giáo người, nhất định sẽ làm cho Bạch Liên giáo người lẫn nhau ở giữa cơ hồ không có liên hệ gì, để tránh bị rút ra củ cải mang ra bùn. Rất nhanh, trải qua một vòng si tra sau, một phần danh sách ra lò. Thiên Thu, Sư Sư, Lục Châu, Thương Quân, hết thảy 7-8 cái thanh quan nhân, cùng Hạ Ngu Chi ở giữa cơ hồ không có bất cứ liên hệ nào. Nhạc đại nhân, Lục đại nhân, các ngươi phân biệt mang theo Chấn Tà Ti cùng Hình Bộ người đi giáo phường ti, nhìn chằm chằm giáo phường ti tất cả thanh quan nhân, trên danh sách mấy người kia, cẩn trọng điểm chú ý. Biết, điện hạ. Nhạc Trọng Sơn kích động. Động não, hắn nhức đầu nhất. Động quả đấm, hắn thích nhất. Chương 58. Hạ Ngu Chi, chú kế màn đêm buông xuống giáo phường ti, thuyền hoa, xa hoa trụy lạc. Quần áo tả tơi tiểu tỷ tỷ, đầy nhiệt tình, sóng lớn của chào. Chu Hạo Thần lần thứ hai đi vào giáo phường ti thuyền hoa, cùng lần trước nhị hoàng tử đặt bao hết so sánh, hôm nay thuyền hoa càng thêm náo nhiệt cùng ồn ào náo động. Tú bà tử nương nhìn thấy Chu Hạo Thần, liền vội vàng nên đón, bộ bộ sinh liên, nụ cười trên mặt tựa như hoa cúc nở rộ. Thập tam điện hạ, thật sự là khách quý ít gặp a. Tử nương, lần trước nhị ca mời khách, Ngu Chi cô nương ký kinh tứ tọa, tiếng trời, nhường cô đến nay khó quên. Đêm nay, mời Ngu Chi cô nương lại cho cô đàn tấu một bài. Nghe được Chu Hạo Thần ý đồ đến, Tử nương thoa thật dậy một tầng phấn trên mặt, lộ ra khó xử cùng xấu hổ. Cái này, thập tam điện hạ, Nhữ Dương hầu thế tử, vì mở tiệc chiêu đại thơ công tử, sớm vài ngày liền dự định Ngu Chi cô nương. Nếu không, điện hạ ngươi đổi một người, ngoại trừ Ngu Chi cô nương bên ngoài, Sư Sư cô nương tiếng tiêu cũng là thiên hạ nhất tuyệt. Vừa dứt lời, Chu Hạo Thần sắc mặt lạnh xuống. Nhữ Dương hầu công tử, Phùng Hoài, thế nào? Cô mặt mũi vẫn còn so sánh không lên Phùng gia. Tử nương chẳng lẽ cảm thấy thiên hạ này họ Phùng không họ Chu? To như hạt đậu mồ hôi lạnh từ tử nương trên trán xuất hiện, dày một tầng dày phấn đều che không được trên mặt nàng hoảng sợ. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ lạnh ý ứa ra đỉnh đầu, giống như là muốn đem máu của nàng đều đông cứng. Điện hạ, xin bất giận, ta cái này đi nhường Ngu Chi cô nương cho ngài khẩy một bàn. Ừ, dạng này tốt nhất. Chu Hạo Thần trong mũi hử lạnh một tiếng. Tử nương mặt mũi tràn đầy đắng chát đi mời Hạ Ngu Chi, trong lòng suy nghĩ đợi lát nữa làm như thế nào hướng Phùng Hoài giải thích, đi cho thập tam điện hạ đàn tấu. Trước đó không phải đã nói đêm nay cho Phùng công tử họa theo công tử đàn tấu sao? Hạ Ngu Chi nghe được biến cố đột nhiên xuất hiện, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vẻ hồng nghi. Tử nương kêu ca kể khổ, cô nương, thập tam điện hạ nơi đó đắc tội không nổi. Thập tam điện hạ nói, lần trước nghe ngươi đàn tấu, đêm không thể say giấc, đêm nay nhất định phải lại nghe ngươi đàn tấu, không phải liền phải đem thuyền hoa phá hủy. Cô nương, mụ mụ thuyền hoa, an nguy có thể tất cả ngươi một ý niệm a. Tử nương bôi nước mắt, một bộ cầu khẩn rên rỉ bộ dáng. Nếu là cái khác thanh quan nhân, tử nương có thể cường ngạnh mệnh lệnh đối phương. Duy chỉ có vị này Ngu Chi cô nương khác biệt, nàng quê quán cũng không tại giáo phường trong thi, lại phải nho ra tứ công tử bên trong ba vị truy cầu. Nàng cũng chỉ có thể lòng tốt khuyên bảo, bước bách không được. Hạ Ngu Chi lông mi có chút chớp động, cười một tiếng, vậy thì theo mụ mụ lời nói, ta đi cấp thập tam hoàng tử khẻ một bản, đến mức Nhữ Dương hầu thế tử, còn mời mụ mụ ngươi đi bồi cái không phải. Đây là tự nhiên. Tử nương nghe được Hạ Ngu Chi bằng lòng đi cho thập tam hoàng tử hiến quốc, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đi vào Chu Hạo Thần phòng riêng, đẩy cửa vào, liền nhìn thấy Chu Hạo Thần khí định thần nhàn ngồi, một bên nữ giả nam trang thị nữ hầu hạ. Người thị nữ này, Hạ Ngu Chi gặp qua, lần trước nhị hoàng tử mở tiệc chiêu đãi đám người, cũng là người thị nữ này bồi tiếp thập tam hoàng tử dự tiệc, nghĩ đến là thập tam hoàng tử tâm phúc. Đến mức một cái khác ngồi lao đầu, cũng là mù lòa. Nhìn như là cái lôi thôi lao đầu, không có chút nào khí thế, lại cho Hạ Ngu Chi một cỗ không hiểu khí tức nguy hiểm. Hai cái mù lòa, thật sự là kỳ quái tổ hợp. Như tầm như mã tầm mã, cổ nhân thật không lừa ta. Điện hạ, tiểu nữ tử cho ngươi khẽ một bản. Hạ Ngu Chi hạ thấp người nói, Ngu Chi cô đương, ngày ấy từ biệt sau, tiếng đàn của ngươi, thế nhưng là nhường cô mong nhớ ngày đêm à. Điện hạ khách khí. Hạ Ngu Chi cười một tiếng, tương tự tán dương, nàng nghe được lỗ tai đều lên kén, sớm cũng không để ý một tiếng tiếng đàn du dương, tại Chu Hạo Thần vang lên bên hai. Tuyển truyền du dương, tựa như khe núi thanh tuyển chảy xuôi, lại như róc rách nước chảy, tinh tế tỉ mỉ mà động người. Quả thật tiếng trời. Đáng tiếc, như thế giai nhân, làm sao từ tặng. Chu Hạo Thần trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Một khúc rơi xuống. Hay lão, ngươi cảm thấy này khúc như thế nào? Chu Hạo Thần hỏi. Không sai, nhưng là không bằng uống rượu ngon. Hạ Ngu Chi nghe được Hách Liên Hải cái lao tiểu quỷ này đánh giá, cười yếu ớt một tiếng, cũng không thèm để ý Ngu Chi cô đường, cô kính ngươi một chén. Đa tạ điện hạ. Hạ Ngu Chi chân đạp kim sợi dày, bộ bộ sinh liên, đi hướng Chu Hạo Thần, một hồi hương thơm làn gió thơm chuyển đến, để cho người ta dư vị vô tận. Hạ Ngu Chi trên người mùi thơm, cùng Tần Thu Lan hoàn toàn khác biệt. Cái trước hương thơm mùi thơm ngào ngạt, tựa như nở rộ mẫu đơn, cái sau thanh đú thanh nhã, tựa như không có cú lan. Đi vào Chu Hạo Thần bên người, Hạ Ngu Chi tận lực giữ vững khoảng cách, giơ ly rượu lên, cười mỉm nói, nô gia kính điện hạ một chén. Ngu Chi cô đương, hôm nay vì sao như thế xa lạ? Ngày đó ngươi thế nhưng là tại cô trong ngực mời rượu. Như thế lang thang chi ngôn vừa ra, Hạ Ngu Chi gương mặt xinh đẹp bên trên sinh ra giận tái đi. Nhìn thấy Chu Hạo Thần tay phải vươn hướng cái hông của mình, nàng eo thon có hơi hơi xoay, tránh khỏi. Điện hạ, xin tự trọng, nô gia không phải người tùy tiện. Ha 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 ha, Ngu Chi cô đương, là cô càng rỡ, có nhiều mạo phạm. Thật sự là, hôm nay cô thật cao hứng. Điện hạ ngươi cao hứng cái gì? Phụ hoàng mệnh ta điều tra Bạch Liên giáo một án, cô đã bắt được Bạch Liên giáo tập nhân. Không quá ba ngày, nhất định tìm về địa mẫu thần thụ thụ tâm. Hạ Ngu Chi trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, bàn tay như ngọc trắng có hơi hơi run, kém chút nâng cốc trong chén rượu ngon bẩy xuống. Điện hạ ngươi bắt được Bạch Liên giáo tặc nhân sao? Hạ Ngu Chi hỏi. Thấy Hạ Ngu Chi mắc câu, Chu Hạo Thần khỏe miệng có chút dương lên. Ai, đêm nay không nói chính sự, chỉ nói phong nguyện. Ngu Chi cô đương, lại cho cô đến một khúc. Hạ Ngu Chi ánh mắt ưu nhiên nhìn thoáng qua Chu Hạo Thần, sau đó thoải mái ngồi tại Chu Hạo Thần trong ngực. Sung mãn ngạo nghễ ưỡn lên mông trắng, dán Chu Hạo Thần bụng dưới. Điện hạ, nô gia liền ưa thích nghe thần thám tra án cố sự. Ngươi cho nô gia nói một chút. Hạ Ngu Chi thanh âm xinh đẹp vũ mị, tựa như có thể đem bách luyện cương hóa là ngón tay mềm. Mắc câu rồi. Chu Hạo Thần quẹt miệng, có chút bật lên. Lời này là hắn cố ý nói cho Hạ Ngu Chi nghe. Hạ Ngu Chi không biết rõ hắn đã phát hiện thân phận chân thật của nàng. Chu Hạo Thần liền lợi dụng điểm này, giả bộ nói cho Hạ Ngu Chi tra án chi tiết, nhường Hạ Ngu Chi chủ động dùng mã mọt sẽ liên hệ nàng đồng bọn. Lại không biết toàn bộ giáo phường Ti Thuyền Hoa đều tại Chu Hạo Thần giám sát phía dưới. Ai có động tĩnh, người đó là Hạ Ngu Chi đồng bọn. Đây cũng là Chu Hạo Thần dẫn xà xuất động kế sách. Chu Hạo Thần ôm Hạ Ngu Chi eo thon, lộ ra hưởng thụ biểu lộ, em hai nói. Hạ Ngu Chi cảm nhận được bên hông kia nóng bỏng bàn tay, thân thể có hơi hơi cường, trong lòng âm thầm gắt một cái. Vì trong giáo đại kế, thiện nghi ngươi. Ngu Chi cô đương, lần trước nhị ca tiệc tối kết thúc sau, liền tao ngộ Bạch Liên giáo mai phục, cô chắc chắn, Thuyền Hoa bên trong nhất định có Bạch Liên giáo nội ứng, không phải làm sao có thể tinh chuẩn khóa chặt nhị ca rời đi thời gian cùng lộ tuyến. Hạ Ngu Chi trong lòng căng thẳng, bởi vì Chu Hạo Thần nói đúng, nội gian là nàng. Bất luận Hạ Ngu Chi trong lòng là như thế nào phản ứng, vũ mị gương mặt xinh đẹp bên trên, nhưng như cũng là một bộ cười mỉm bộ dáng, trong con ngươi tràn ngập tò mò. Điện hạ ngươi quả nhiên xử án như thần, kia điện hạ ngươi định làm như thế nào? Thuyền Hoa bên trong Bạch Liên giáo yêu nhân, hù chết nô gia. Ngu Chi cô nương chớ hoảng sợ, cô đã liên hệ cấm quân. Xem chừng còn có sau thời gian uống cạn tuần trà, cấm quân liền có thể vây quanh toàn bộ Thuyền Hoa. Đến lúc đó, toàn bộ Thuyền Hoa người, từ tú bà cho tới thị nữ, hết thảy đánh vào thiên lao, đại hình hầu hạ, tất nhiên có thể tìm tới Bạch Liên giáo yêu nhân. Nghe được Chu Hạo Thần kế hoạch, Hạ Ngu Chi hít sâu một hơi. Thật ác độc thập tam hoàng tử. Vị này thập tam hoàng tử, không có danh tiếng gì, độc thủ, cư nhiên như thế tàn nhẫn. Thuyền Hoa mấy trăm người, tất cả đều đánh vào thiên lao, nghiêm hình tra tấn, không sợ tạo thành đại lượng oan giả sai án. Hạ Ngu Chi trong mắt đẹp, dị sắc liên liên, tiểu xảo phấn nộn chân ngọc, có quy luật mà run run, một cái kim sợi dày, lắc a lắc, bắt đầu truyền lại tin tức. Chu Hạo Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới, Hạ Ngu Chi quả nhiên cùng lần trước không có sai biệt, dùng mã mọt sẽ truyền lại tin tức. Mấu chốt nhất là, Bạch Liên giáo dùng chính là quốc tế tiêu chuẩn ma nhị tư mã hóa biểu. Cái này nếu không phải người xuyên việt đồng hương làm ra, Chu Hạo Thần có thể trực tiếp dựng ngược gội đầu. Chương 59. Thập tam hoàng tử, mạnh như vậy, dẫn xà xuất động. Mọi thứ đều tại trong kế hoạch. Còn lại, liền phải nhìn Nhạc Trọng Sơn cùng Lục Lập Dân hai người phát huy. Hy vọng đừng cho cô thất vọng. Ngay tại Chu Hạo Thần cùng Hạ Ngu Chi viên tuyên thời điểm, một bên khác, Thử Nương mặt buồn rười rượi đi tiến Phùng Hoài phòng riêng. Hạ Ngu Chi bị Chu Hạo Thần cướp đi, nàng thế nào cũng phải cấp Phùng Hoài cái này Nhữ Dương hầu thế tử một cái công đạo. Đẩy cửa bảo, Thử Nương, Ngu Chi cô nương đâu? Còn không có rửa mặt xong sao? Không cần chậm trễ ta chiêu đãi thì công tử. Phùng Hoài không có nhìn thấy Hạ Ngu Chi, bất mãn trách móc một tiếng. Tại trong phòng riêng, ngoại trừ Phùng Hoài bên ngoài, còn có ba tên hắn hồ bằng cầu hữu. Ba cái này hồ bằng cầu hữu đều là huân thích quan lại về sau. Mặc dù thân phận không bằng Phùng Hoài, nhưng gia đình bối cảnh đều không thể coi thường. Đêm nay Phùng Hoài điểm Hạ Ngu Chi tiếp khách là vì giúp thái tử điện hạ mời chào Thi công tử. Thi công tử, đương đại nho gia Thi công tử một trong, thi tài vô song, sĩ lâm thanh danh cực lớn, là nho gia trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh. Bởi vậy, vị này Thi công tử thành thái tử mời chào mục tiêu. Đêm nay, Phùng Hoài chính là đến là thái tử đi tiền trạm. Hắn Phùng Hoài mặc dù là Nhữ Dương hầu thế tử, nhưng luyện võ không thành, không cách nào kế thừa Nhữ Dương hầu trong quân đội lực ảnh hưởng. Bởi vậy bỏ võ theo văn, tại quốc tử giám đọc sách. Lần này giúp thái tử mời chào Thi công tử, bị Phùng Hoài coi là đạt được thái tử trọng dụng thời cơ, phải tất yếu đem việc này làm thỏa đáng. Phùng Hoài nghe nói Thi công tử truy cầu nghỉ mát Ngu Chi, bởi vậy mới điểm Hạ Ngu Chi vị này tiếng lành đồn xa hoa khôi, đêm nay tiếp khách. Nhìn thấy Phùng Hoài coi trọng như thế Hạ Ngu Chi, Tử Nương trong lòng âm thầm tiêu khổ. Việc này không dễ làm a. Nhưng Hạ Ngu Chi đã bị thập tam hoàng tử mời đi, nàng lại không thể làm gì, cũng chỉ có thể kiên trì giải thích. Phùng thế tử, thật vô cùng thật không tiện, Ngu Chi cô nương nàng hôm nay thân thể không thoải mái, không thể tới tiếp khách. Chúng ta cô nương bên trong, ngoại trừ Ngu Chi cô nương, còn có mấy vị âm luật đại gia không chờ Tử Nương lời giải thích nói xong. Phình một tiếng, Phùng Hoài bàn tay đập ầm ầm trên bàn, hết lửa giận, như là núi lửa như thế bạo phát đi ra, biểu lộ dữ tợn đáng sợ. Thân thể không thoải mái, là thật không thoải mái, vẫn là bị người chặt đứt. Phùng Hoài dù sao cũng là Phong Nguyệt nơi trốn tay chuyên nghiệp, há lại không biết thân thể không thoải mái lời nói ám chỉ. Phùng thế tử, Ngu Chi cô nương nàng là thật thân thể không thoải mái hử? Phùng Hoài trong mũi hừ lạnh một tiếng, Tử Nương, ta cho ngươi thêm một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội, nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Phùng Hoài không tốt lựa gạt, Tử Nương trong lòng âm thầm tiêu khổ. Phùng thế tử, Ngu Chi cô nương bị thập tam điện hạ mang đi. Cái này, ta cũng không có cách nào a. Thập tam hoàng tử. Phùng Hoài sắc mặt kỳ biến, cảm giác được khó giải quyết. Mặc dù thập tam hoàng tử hai mắt mù, lại không nhận Càn Nguyên đế yêu thích, tại rất nhiều hoàng tử bên trong là cái nhỏ trong suốt. Nhưng hoàng tử chính là hoàng tử, hắn một cái hầu tước thế tử, như thế nào tranh đến qua hoàng tử. Phùng Hoài mơ hồ có thoái ý, đồng thời trong lòng tức giận, thi công tử bên kia nên bàn giao thế nào. Bất quá hắn ba cái hồ bằng cầu hữu lại bắt đầu ồn ào lên. Phùng ca, sợ cái gì? Rõ ràng là chúng ta trước điểm ngu chi cô nương, liền xem như hoàng tử cũng muốn giảng cái tới trước tới sau đạo lý. Hồ bằng cầu hữu giật dây, nhưng Phùng Hoài trong lòng lại do dự. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là hoàng tử, sợ cái gì? Chúng ta thế nhưng là giúp thái tử làm việc, chẳng lẽ thái tử cũng không phải là hoàng tử sao? Không có ngu chi cô nương, làm sao chúng ta mời chào thi công tử? Chuyện tối nay coi như nháo đến bệ hạ bên kia, thái tử điện hạ cũng nhất định sẽ giúp chúng ta nói chuyện. Giật dây thanh âm chui vào trong tai, cho Phùng Hải tráng lớn gan. Không sai, ta là cho thái tử làm việc, sợ cái gì thập tam hoàng tử? Thập tam hoàng tử lợi hại hơn nữa, còn có thể lợi hại đến mức qua thái tử. Uống vào mấy ngụm rượu, Phùng Hoài có chút cấp trên, nổi giận gầm lên một tiếng. Đi, chúng ta đi đem ngu chi cô nương mang về. Nói, Phùng Hoài mang theo ba cái hồ bằng cầu hữu, khí thế hung hăng đi hướng Chu Hạo Thần phòng riêng. Tử Nương thấy cảnh này, mắt tối sầm lại, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Xong, toàn xong. Phùng Hoài cùng thập tam hoàng tử lên xung đột, hai người bọn họ ai ăn thiệt thòi, ai chiếm thượng phong nàng không rõ ràng. Nhưng là nàng cùng nàng Thuyền Hoa, khẳng định phải xui xẻo. Chu Hạo Thần chờ lấy Nhạc Trọng Sơn cùng Lục Lập Dân bên kia tin tức, chưa từng ngờ tới, hai người còn không có chuyển về tin tức, lại đưa tới bốn cái khách không mời mà đến. Phùng Hoài bốn người, khí thế hung hăng xông vào phòng riêng. Trong phòng riêng cảnh tượng, trực tiếp đem Phùng Hoài bốn người cho nhìn trợn tròn mắt. Hạ Ngu chi thế mà ngồi tại thập tam hoàng tử trong ngực, cử chỉ thân mật, ánh mắt vũ mị, còn thỉnh thoảng dùng bờ mông chống đỡ lấy thập tam hoàng tử bụng dưới, xinh đẹp mê người. Đây là băng thanh ngọc khiết Ngu chi cô nương sao? Bọn họ có phải hay không hoa mắt, xem lầm người? Hạ Ngu chi xuất hiện tại Ngọc Kinh thành nửa năm này bên trong, diễm danh truyền xa, nhưng là từ không thấy nàng cùng nam nhân cử chỉ thân mật. Đừng nói ấp ấp ôm một cái, liền cả tay đều không có bị sờ qua. Nho ra tứ đại công tử bên trong ba vị, tất cả đều truy cầu qua, cuối cùng đều là thất bại. Thập tam hoàng tử có tài đức gì, thế mà có thể ôm xuống Ngu chi, nhường Hạ Ngu chi cho hắn lúc nho. Phùng Hoài chỉ cảm thấy trong lòng bình dấm chua, bị đánh ngã. Các ngươi người nào? Chu Hạo Thần không vui quát chói tai một tiếng. Nhữ Dương hầu thế tử Phùng Hải gặp qua thập tam điện hạ. Hóa ra là Nhữ Dương hầu thế tử, không biết thế tử quấy rầy cô, cần làm chuyện gì? Chu Hạo Thần hứng hờ hỏi, vỗ Hạ Ngu chi bẩm nông, nhường Hạ Ngu chi tiếp lấy ném uy chính mình. Hạ Ngu chi lật ra một cái chớp mắt, nếu không phải còn muốn tiếp tục từ Chu Hạo Thần trong miệng lời nói khách sáo, nàng đã sớm tức giận. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa từng có bị như thế chiếm qua tiện nghi. Chấn kinh mấy hơi về sau, Phùng Hoài mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới chính mình mục đích tới nơi này. Thập tam điện hạ, Ngu chi cô nương là ta hẹn trước, mời đến cho thi công tử tiếp khách. Điện hạ ngươi hoành đao đoái, còn mời cho ta một lời giải thích. Phùng Hoài không tiêu ngạo không tự tin nói. Giải thích? Chu Hạo Thần sắc mặt cổ quái, hỏi ngược một câu, ngươi muốn cái gì giải thích? Ngu chi cô nương là cam tâm tình nguyện đến là cô tấu khúc. Lời này vừa nói ra, Phùng Hoài tức giận đến sắc mặt nhăn nhó lên. Chu Hạo Thần lời nói, còn kém không nói, ngươi không tin a, nữ nhân bị ta đoạt. Phùng Hoài bi phẫn hô to một tiếng, điện hạ, bệ hạ đem Bạch Liên giáo một án giao cho ngươi thẩm tra xử lý, ngươi không nghĩ trung quân bá quốc, lại lưu luyến phong hoa tuyết nguyệt chi địa. Chuyện hôm nay, ta nhất định hướng bệ hạ bạch tội ngươi một bản. Bạch tội ta một bản. Chu Hạo Thần kém chút cười ra heo tiếng kêu đến, cái này Phùng Hoài đại khái là nước tiểu ngựa uống nhiều quá, cũng không chiếu chiếu tấm gương, thế mà nói ra những lời này đến. Hắn cho là hắn là phụ thân của hắn Nhữ Dương hầu sao? Phùng Hoài, ai nói cô không nghĩ trung quân bá quốc, cô đến Thuyền Hoa, chính là đến tra án. Vừa dứt tiếng, Phùng Hoài mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Còn không đợi trên mặt hắn kinh ngạc thu liễm, bao xương đại môn lại bị người đẩy ra. Chỉ thấy Nhạc Trọng Sơn khiêng một cái ba bố, long hành hổ bộ đi đến, mặt mũi tràn đầy vui mừng hướng Chu Hạo Thần nói rằng: "Điện hạ thần cơ diệu toán, thuộc hạ ta bắt được Bạch Liên giáo yêu nhân." Bắt được Bạch Liên giáo yêu nhân. Phùng Hoài sắc mặt có chút không kềm được. Hắn vừa mới trách móc Chu Hạo Thần không làm việc đàng hoàng lời nói, còn không có tán đi đâu, cái này bắt được Bạch Liên giáo yêu nhân. Không chỉ có là Phùng Hoài, bao quát Phùng Hoài hồ bằng cậu hữu, Tử Nương, cùng Thuyền Hoa bên trong cái khác xem náo nhiệt khách nhân, nhao nhao lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Bạch Liên giáo một án, tại Ngọc Kinh trong thành, huyên náo xôn xao. Trấn Tả Ti thủ tọa, trước sau sau cùng hát nhai đánh mấy giá, cũng không thấy bắt được một cái Bạch Liên giáo yêu nhân. Thập Tam điện hạ mới tiếp nhận bản án một ngày, liền bắt được Bạch Liên giáo yêu nhân. Mạnh như vậy. Chương 60. Hạ Ngu chi thân phận, huyền âm các thánh nữ soát, 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 ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía ba bố. Trong ánh mắt tràn ngập tò mò, muốn biết đem địa mâu tê quấy đến long trời lở đất Bạch Liên giáo yêu nhân, đến cùng dáng dấp ra sao. Thật chẳng lẽ giống nghe đồn nói như vậy, có ba đầu sáu tay phải không? Tê lạc một tiếng. Nhạc Trọng Sơn mở ra ba bố, lộ ra bên trong dài nhân hình dáng. Thiên Thu cô nương. Là Thiên Thu cô nương, thật là nàng. Thiên Thu cô nương thế nào lại là Bạch Liên giáo yêu nữ? Không có khả năng. Là tuyệt đối không thể. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Lục Mẫu người, thế mà ngủ qua Bạch Liên giáo yêu nữ, thật luận. Thiên Thu cô nương thư pháp nhất tuyệt, một tay xấu kim thể, ngay cả ta đều mặc cảm. Nói lên thư pháp, ta nhớ được tháng trước thượng tuần, ta còn tại Thiên Thu cô nương trên thân, viết một đêm chính tự, tương lai, sợ là không còn có cơ hội như vậy. Giật mình, tiếc hận, tiếc nuối, đủ loại biểu lộ hiện lên ở trên mặt của mọi người. Tựa hồ muốn nói, nàng vốn giai nhân, làm sao từ tặc. Dường như cũng đang nói, Bạch Liên giáo yêu nữ, hảo hảo kích thích, đáng hận chính mình không có phẩm bị qua. Phùng Hải tê cả da đầu. hắn trách móc thập tam hoàng tử trầm mê sắc đẹp, không nghĩ tra án tiếng nói còn chưa rơi xuống, Bạch Liên giáo yêu nữ liền bị bắt lại. Mặt mũi này đánh, rung động đùng đùng. Hắn hiện tại hận không thể trên mặt đất có cái động, cho hắn chui vào. Lúc này hắn chỉ hy vọng thập tam hoàng tử bệ bội nhiều việc tra án, không cần bởi vì vừa rồi một điểm nho nhỏ mâu thuẫn cùng hắn đồng dạng so đo. Chu Hạo Thần trong ngực Hạ Ngu Chi, trên mặt biểu lộ cùng mọi người vây xem như thế, lộ ra có chút giật mình, chỉ có nàng cứng ngắc cánh tay ngọc, bán nàng chân thực tâm tình. Tiễn Thu, làm sao lại bị bắt? Nhạc Trọng Sơn chắc tay, muộn thanh muộn khí nói, điện hạ thần cơ diệu toán, để chúng ta nhìn chằm chằm thuyền hoa bên trong tiểu nương tử. Tiểu nương tử này mong muốn cho Bạch Liên giáo mật báo, bị thuộc hạ ta bắt nhân tăng đều lấy được. Nhạc Trọng Sơn một năm một mười đem hắn bắt Tiễn Thu toàn bộ quá trình nói ra. Tiễn Thu mái tóc lộn xộn, hai tay hai chân bị trói lại, nhưng là trong con ngươi lại bắn ra ánh mắt phẫn hận, biến thành tu nhân nàng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là một bộ cận kề cái chết không theo bộ dáng, là khối xương cứng. Chu Hạo Thần trong lòng âm thầm nghĩ. Hạ Ngu Chi hít sâu mấy hơi thở, sắc mặt bình tĩnh, thanh âm vũ mị, điện hạ, ngươi không phải nói muốn mời cấm quân đuổi bắt Bạch Liên giáo yêu nhân sao? Không sai, đây là cô kế hoạch, chỉ là vì để phòng vạn nhất, ta sớm phái người nhìn chằm chằm thuyền hoa, để tránh Bạch Liên giáo yêu nhân phát giác được cấm quân hành động, sớm chạy đi. Nghe xong Chu Hạo Thần lời nói, Hạ Ngu Chi trong lòng có chút có quắc một trận. Hóa ra là nàng truyền lại tin tức nổi, nếu là nàng không lan truyền tin tức, Tiễn Thu cũng sẽ không xa lưới. Hạ Ngu Chi trong lòng nổi lên tan không ra tức giận cùng hối hận, giống như rắn độc gặm nuốt lấy nội tâm của nàng. Điện hạ thần cơ diệu toán, Ngu Chi kính ngươi một chén. Hạ Ngu Chi nét mặt tươi cười như hoa nói. Chu Hạo Thần thông qua hơi mở màu đen tơ lụa đánh giá Hạ Ngu Chi, không thể không nói Hạ Ngu Chi tâm lý tố chất thật sự không tệ, gặp nguy không loạn, đồng bọn đều bị bắt, sắc mặt cũng không hề biến hóa, còn có tâm tình cùng chính mình cái này cựu nhân vừa nói vừa cười. Từ nương, thuyền hoa bên trong có Bạch Liên giáo yêu nhân, ngươi không cho cô một cái công đạo sao? Chu Hạo Thần băng lãnh thanh âm tại thuyền hoa bên trong vang lên, băng lãnh thấu xương. Thử nương chỉ cảm thấy máu của mình đều muốn bị đông cứng. Bình một tiếng, thử nương bị xuống. Hoan buồn a, điện hạ, ta hoan buồn a, ta cùng Bạch Liên giáo không hề có một chút quan hệ. Thử nương kêu rên thanh âm ở dưới bóng đêm vang lên, nghe ngóng làm cho lòng người sinh thương hại. Chu Hạo Thần cũng biết thử nương cùng Bạch Liên giáo hơn phân nửa không có quan hệ, chỉ là vì có lý do đem Hạ Ngu Chi cùng một chỗ nhốt vào thiên lao, đành phải đem toàn bộ thuyền hoa người, bao quát tú bà, thanh quan nhân, thị nữ, tất cả đều đánh vào đại lao. Hừ, còn dám rào biện, ngươi là coi là cô ánh mắt ngủ liền tốt lửa gạt sao? Chu Hạo Thần giận tí mặt, bàn tay đột nhiên vỗ, trực tiếp đem trước người cái bàn đập đến chia năm xẻ bảy. Ngươi tới, đem thuyền hoa tất cả mọi người toàn diện đánh vào thiên lao. Ngồi tại Chu Hạo Thần trong ngực Hạ Ngu Chi một cái giật mình, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, dường như hoàn toàn không ngờ rằng Chu Hạo Thần thế mà không phân tốt xấu, muốn đem toàn bộ thuyền hoa người tất cả đều đánh vào thiên lao. Điện hạ, nô gia trong sạch, làm sao lại cùng Bạch Liên giáo có cấu kết? Hạ Ngu Chi thanh âm quyến rũ biến đổi, thê thảm huyền chuyển đậm sắc, tựa như điềm đạm đáng yêu nhược nữ tử, để cho người ta không nhịn được muốn thương yêu. Không hổ là Bạch Liên giáo yêu nữ, chờ mặt bản sự thật sự là nhất tuyệt. Đã ngươi mong muốn diễn kịch, vậy ta liền bồi ngươi diễn kịch. Chờ ngươi tiến vào thiên lao, chính là có bản lãnh thông thiên, cũng mọc cánh khó thoát. Chu Hạo Thần xoa Hạ Ngu Chi bờ mông, lạnh nhạt nói: Ngu Chi cô đương, cô cũng tin tưởng ngươi là thanh bạch, nhưng lời nói xoay chuyển, cô theo lẽ công bằng làm việc, có thể nào vì ngươi mở lệ riêng, còn mời Ngu Chi cô đương ngươi bị khuất một chút, đi thiên lao đi một chuyến. Nghe được Chu Hạo Thần lời nói, Hạ Ngu Chi trong lòng lộn xộn, hận không thể xì người trước mắt một ngụm. Một bên sờ lấy cái mông của mình, một bên dỗ ngon dỗ ngọt để cho mình đi thiên lao đi một chuyến. Trên đời lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Hạ Ngu Chi tức giận đến sung mãn trên lồng ngực hạ chập trùng, sóng lớn của trào. Nhạc đại nhân, còn không mau đem Ngu Chi cô nương mang đi. Chu Hạo Thần lạnh giọng nói rằng. Tuân mệnh, điện hạ. Nhạc Trọng Sơn biết mình sẽ không động não, điện hạ nói thế nào, hắn liền làm như thế đó. Chỉ là hắn cảm thấy, Hạ Ngu Chi vị này tiểu nương tử thật đáng thương. Đi thiên lao đi một chuyến, còn không phải bị đào lớp ra. Nhạc Trọng Sơn hổ bộ gấu uy đi hướng Hạ Ngu Chi, Hạ Ngu Chi lại không có lộ ra vẻ mặt lo lắng, dường như có khác lực lượng. Chậm rãi, một đạo thanh lãnh giọng nữ đột nhiên vang lên. Chỉ thấy làn gió thơm đánh tới, tử quang chợt hiện. Một vị thon dài nở nang mỹ phụ nhân xuất hiện tại trong phòng riêng, vừa vặn chặn Nhạc Trọng Sơn đường đi. Vị này mỹ phụ nhân, phong thái yêu điệu, da thịt tinh tế tỉ mỉ, dung mạo nhìn qua, cùng Lan Di tuổi tác không chênh lệch nhiều. Nhưng là toàn thân trên dưới, lưu lộ ra ngoài khí chất, cũng chỉ có trải qua tuế nguyệt tẩy lệ mỹ phụ nhân mới có thể nắm giữ. Một thân rộng rãi nguyệt quần dài trắng, không che giấu được mỹ phụ nhân thân thể mềm mại có lồi có lõm. Đầu đầy tơ bạc, cao cao co lại, cho người ta một loại khác dụ hoặc. Nhìn thấy tóc trắng mỹ phụ nhân trong ngay mắt, Chu Hạo Thần lông mày nhíu lại. Mỹ phụ nhân nếu là bị nhị thứ Nguyên Trạch Nam nhìn thấy, sợ là muốn bỏ thẳng. Tóc trắng dụ hoặc, cái nào Trạch Nam chịu nổi. Nhạc Trọng Sơn bước chân dừng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem người mỹ phụ trước mắt. Tại vị này mỹ phụ trên thân thể người, hắn cảm nhận được một cô áp lực như có như không. Không chỉ có là Nhạc Trọng Sơn, một mực hứng hờ Hách Liên Hải, tại mỹ phụ nhân hiện thân về sau, cũng ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm túc. Ngươi là người phương nào, dám ngăn trở bản quan phá án? Nhạc Trọng Sơn quát chói hai một tiếng. Mỹ phụ nhân không có trả lời Nhạc Trọng Sơn lời nói, mà là nhìn về phía Chu Hạo Thần, ngựa khí bình thản nói rằng: Huyền Âm các nội môn trưởng lão Liễu Chi Vi gặp qua điện hạ. Huyền Âm các trưởng lão? Chu Hạo Thần sửng sốt một chút. Huyền Âm các người, tại sao lại ở chỗ này? Huyền Âm Cát là đạo gia thánh địa một trong, cùng cái khác 6 cái đạo gia thánh địa, hợp xưng là đạo gia bảy mạch. Tại đạo gia bảy mạch bên trong, Huyền Âm Cát có chút đặc thù. Bởi vì Huyền Âm Cát chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, hơn nữa còn là mỹ nữ đệ tử. Bởi vậy, Huyền Âm Cát thành đại ngu vô số LS nằm mộng cũng nhớ đi địa phương. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi Huyền Âm Cát trưởng lão? Chu Hạo Thần hỏi lại một tiếng. Liêu Chi Vi khẽ cười một tiếng, bàn tay như ngọc trắng khẽ đảo, xuất ra một tấm lệnh bài. Ngọc chế trên lệnh bài khắc lấy một cái âm chữ. Điện hạ, đích thật là Huyền Âm Cát trưởng lão lệnh bài. Nhạc Trọng Sơn muộn thanh muộn khí nói. Chứng kiến minh bạch thân phận của mình sau, Liêu Chi Vi đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng nơi đó nói rằng: "Điện hạ, Ngu Chi nàng tuyệt không có khả năng là Bạch Liên giáo yêu nữ. Điểm này, ta có thể hướng điện hạ ngươi cam đoan." "Vì sao?" Chu Hạo Thần lấy làm kinh hãi, hỏi. "Bởi vì, Ngu Chi là chúng ta Huyền Âm Các thánh nữ, bản môn thánh nữ, sao lại cấu kết Bạch Liên giáo?" Chương 61. Huyền Âm chỉ bí, Hồng Trần luyện tâm Ngu Chi cô nương là Huyền Âm Các thánh nữ. Thì ra là thế, khó trách Ngu Chi cô nương cầm nghệ nhất tuyệt, tiếng trời. Nghe nói Huyền Âm Các bên trong, từng cái đều là đại mỹ nhân, có phải thật vậy hay không? Lộc cộc. Thuyền hoa bên trong, bộc phát ra từng đợt kinh hô. Tựa hồ cũng bị cái này kình bạo tin tức cho khiếp sợ đến. Hạ Ngu Chi là Huyền Âm Các thánh nữ. Nghe đến đó, Chu Hạo Thần kém chút đem trong miệng rượu ngon đều muốn phun ra ngoài. Nếu không phải Liễu Chi Vi lệnh bài trong tay, không thể giả được, hắn đều nhanh hoài nghi, Liễu Chi Vi có phải hay không Bạch Liên giáo giả trang. Chu Hạo Thần có 10.000 cái nắm chắc, Hạ Ngu Chi là Bạch Liên giáo yêu nữ. Liễu Chi Vi lại lời thề son sắt nói Hạ Ngu Chi là Huyền Âm Các thánh nữ. Như vậy, chân tướng chỉ có một cái. Huyền Âm Các bị thẩm thấu. Đường đường thánh nữ đều là Bạch Liên giáo quân cờ. T, Bạch Liên giáo so Chu Hạo Thần trong tưởng tượng còn gai góc hơn kinh khủng. Cùng hắn đối Hạ Ngu Chi thân phận suy đoán có chút nhỏ xíu sai lầm. Vốn cho rằng Hạ Ngu Chi chỉ là một cái bình thường Bạch Liên giáo yêu nữ, tiềm phục tại Ngọc Kinh trong thành quân cờ. Hiện tại xem ra, Hạ Ngu Chi tại Bạch Liên giáo bên trong thân phận không phải tầm thường, tuyệt đối không là tiểu nhân vật, là đầu cá lớn. Chỉ là mong muốn hướng Liêu Chi Vi chứng minh Hạ Ngu Chi là Bạch Liên giáo yêu nữ cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng vào lúc này, Chu Hạo Thần mi tâm nóng lên, trong thức hải bát quái đổ kim quang đại phóng. Lôi Thiên, Trung Thượng Quẻ, ngươi giấu giếm Hạ Ngu Chi thân phận chân thật, đem Hạ Ngu Chi xem như mồi nhử, tiến hành lợi dụng, phúc thì địch sáng ta tối, có xâm nhập điều tra Bạch Liên giáo phần đệm, họa thì bỏ mặc Hạ Ngu Chi, nhường nàng có thể tiếp tục gây sóng gió. Tiểu Cát, Địa Phong, Trung Trung Quẻ, ngươi tự mình nói cho Liêu Chi Vi Hạ Ngu Chi thân phận chân thật. Liêu Chi Vi nửa tin nửa ngờ, âm thầm điều tra Hạ Ngu Chi. Bình, Thiên Thủy, Trung Hạ Quẻ, ngươi làm chúng chọc thủng Hạ Ngu Chi thân phận chân thật. Liêu Chi Vi vì Huyền Âm Các thanh danh, trách móc ngươi nói xấu Huyền Âm Các, đối tâm tư ngươi nghi ngờ ghi hận. Bạch Liên giáo hoài nghi ngươi phá giải ám hiệu, xem ngươi là cái đinh trong mắt, dẫn tới rất nhiều phiền toái. Tiểu Hùng, Chu Hạo Thần nhìn ba cái quẻ tượng, rơi vào trầm tư. Trung Hạ Quẻ, trước mặt mọi người chọc thủng Hạ Ngu Chi, nhường Huyền Âm Các mất hết thể diện, không thể nghi ngờ là đắc tội Huyền Âm Các. Dù sao nếu như nhà mình thánh nữ là Bạch Liên giáo quân cờ, cái này khiến Huyền Âm Các mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Đổi lại Chu Hạo Thần là Huyền Âm Các các chủ, cũng biết liều chết không nhận, âm thầm điều tra, tóm lại tại trên mặt mũi, tuyệt không thể thừa nhận Hạ Ngu Chi là Bạch Liên giáo quân cờ. Trung Trung Quẻ, tự mình nhắc nhở Liêu Chi Vi bảo toàn Huyền Âm Các mặt mũi, liền sẽ không đắc tội Huyền Âm Các. Đến mức Liêu Chi Vi có thể tra được nhiều ít, khó mà nói. Hạ Ngu Chi đã là Huyền Âm Các thánh nữ, khẳng định có dấu giếm được Huyền Âm Các thủ đoạn, bằng vào Huyền Âm Các chính mình, chỉ sợ rất khó điều tra tin tưởng. Đến mức Trung Thượng Quẻ, chính là dấu giếm Hạ Ngu Chi thân phận, làm bộ không biết rõ tình hình, sau này điều tra Bạch Liên giáo có thể tiếp tục lợi dụng Hạ Ngu Chi cái điểm này. Địch sáng ta tối, tương đối lao âm ức. Chu Hạo Thần nghĩ nghĩ, Trung Thượng Quẻ cùng Trung Trung Quẻ hắn tất cả đều muốn. Cái trước đem Hạ Ngu Chi làm mồi nhử, cái sau chỉ cần chứng minh Hạ Ngu Chi là Bạch Liên giáo quân cờ, liền có thể đạt được Huyền Âm Các ân tình. Đạo gia thánh địa ân tình, phân lượng không nhẹ. Tưởng niệm ở giữa, Chu Hạo Thần liền làm ra quyết định. Ngu Chi cô nương là cô càn rỡ. Đã Ngu Chi cô nương là Huyền Âm Các thánh nữ, vậy khẳng định cùng Bạch Liên giáo không quan hệ. Còn mời Ngu Chi cô nương, không nên đem sự tình vừa rồi để ở trong lòng. Điện hạ, ngươi vừa rồi dáng vẻ thật hung, nô gia tâm can đều sắp bị ngươi dọa sợ. Hạ Ngu Chi một bộ lã chã rơi lệ bộ dáng, thanh âm thê thê thảm thảm, để cho người ta nghe nóng vì thế động dung. Mới vừa rồi là cô không phải, cô kính ngươi một chén. Chu Hạo Thần uống một hơi cạn sạch, tay phải méo méo trong ngực giai nhân mở ngông. Tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, kinh người co giãn, kém chút đem ngón tay của hắn chứng khai. Hạ Ngu Chi cảm nhận được trên cặp mông động tĩnh, con người có hơi hơi co lại, dường như tại chấn kinh Chu Hạo Thần hành vi phong túng. Tại Liêu trước mặt trưởng lão phi lễ nàng, chó hoàng tử lá gan, thật sự là quá lớn. Uống một hơi cạn sạch sau, Chu Hạo Thần hỏi: "Liêu trưởng lão, cô trong lòng có một cái nghi hoặc, còn xin ngươi giải đáp." Điện hạ mời nói: "Ngu Chi cô nương nếu là Huyền Âm Các thánh nữ, tại sao lại luân lạc tới giáo phường tì bên trong mãi nghệ? Việc này cũng không có gì không thể đối điện hạ ngươi nói, chỉ là việc này liên quan đến bản môn công pháp, còn mời điện hạ ngươi giữ bí mật." "Đây là tự nhiên." Ngay sau đó, Liêu Chi Vi bức âm thành tuyến, cho Chu Hạo Thần truyền âm. Bản môn công pháp tương đối đặc thủ, cần Hồng Trần luyện tâm mới có thể lại thành. Thánh nữ trước mắt chính là tại Hồng Trần luyện tâm bên trong. Hồng Trần luyện tâm. Chu Hạo Thần khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, trong lòng không hiểu hiện ra một cố dự cảm không tốt. Hồng Trần luyện tâm. Sẽ không phải còn muốn chặt đứt tóc xanh A tập trung ý chí, đem Hạ Ngu Chi chuyện để ở một bên. Đã định đem Hạ Ngu Chi xem như mồi nhử, như vậy trong thời gian ngắn cũng sẽ không chọc thủng thân phận của nàng. Điện hạ, những người khác còn bắt sao? Nhạc Trọng Sơn muộn thanh muộn khí mà hỏi thăm. Hạ Ngu Chi không có hiểm nghi, cái khác Hoa Khôi đâu? Tính toán, trước tiên đem tiền tu mang về thẩm vấn lại nói. Chu Hạo Thần lắc đầu. Đã Hạ Ngu Chi không cách nào đánh vào thiên lao thẩm vấn, như vậy bắt những người khác cũng không có ý nghĩa. Theo Chu Hạo Thần vừa mới dứt lời, thuyền hoa bên trong Dương Cung bạt kiếm bầu không khí cũng tiêu tán theo. Trong đám người, Phùng Hoài lại lui về phía sau nửa bước. Trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, nhớ không nổi ta, nhớ không nổi ta, nhớ không nổi ta. Trải qua Hạ Ngu Chi một phen nháo kịch về sau, Phùng Hoài hoàn toàn tỉnh táo lại. Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi lại dám hướng thập tam hoàng tử muốn người, luôn cảm giác mình mới vừa rồi là không phải bị người hạ hàng đầu. Làm sao lại như thế ngu xuẩn? Hắn hiện tại chỉ hy vọng Chu Hạo Thần bệ bội nhiều việc Bạch Liên giáo một án, đem hắn vừa rồi va chạm cấp bên ở sau. Chỉ là sau một khắc, Chu Hạo Thần lời nói tan vỡ trong lòng của hắn cuối cùng một tia may mắn. Phùng Thế Tử, ngươi vừa vặn giống nói cô lưu luyến bụi hoa, không nghĩ tinh trùng báo quốc. Chu Hạo Thần lời nói không mặn không nhạt, phong khinh bân đạo, nhưng là rơi vào Phùng Hoài trong tai, lại tựa như cựu thiên chi thượng, lôi đình đại tác. Vẹn vẹn một câu, liên dọa đến hắn mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, kém chút đầu gối mềm nhũn, quỳ giảm xuống đất. Là ta hiểu lầm điện hạ, còn mời điện hạ thứ tội. Thứ tội? Hừ, Bạch Liên giáo yêu nhân ẩn thân thuyền hoa, mấy người các ngươi đến thuyền hoa tầm hoan tác nhạc, cô có lý do hoài nghi, mấy người các ngươi mục đích thực sự cũng không phải là phong hoa tuyết nguyệt, mà là cùng Bạch Liên giáo yêu nhân liên hệ. Ngươi tới, đem Phùng Hoài bọn người toàn diện bắt đi, đánh vào thiên lao, cấu kết Bạch Liên giáo. Hoan uổng, thật sự là hoan uổng a. Trống rỗng như thế lớn một miệng hắc qua chụp trên đầu mình, Phùng Hoài kém chút bị dọa ngất đi qua. Phình một tiếng, Phùng Hoài cùng ba cái hồ bằng cầu hữu, tất cả đều quỳ xuống, dùng sức dập đầu, khóc ròng ròng. Điện hạ, oan uổng a, thật là oan uổng a. Là tiểu nhân có mắt không trọng, không nhìn thấy điện hạ ngươi tận hết chức vụ. Là chúng ta mắt mù, là chúng ta mắt mù. Đùng đùng đùng, Phùng Hoài bốn người hung hăng tát mình bật hai. Tiếng tát hai vang dội tại thuyền hoa bên trong vang lên. Ở đây tất cả mọi người biết, Phùng Hoài bốn người cấu kết Bạch Liên giáo, chỉ là lời nói vô căn cứ, quả thật thập tam điện hạ trả thù. Chỉ là ai dám là Phùng Hoài bốn người phát ra tiếng, sợ thập tam điện hạ rủi ro. Chương 62. Điện hạ, ngươi bị Hạ Ngu Chi chọn chúng điện hạ, tha cho chúng ta một lần. Tiểu nhân đêm nay là phụng thái tử điện hạ chi mệnh, mở tiệc chiêu đãi thi công tử. Nghe nói thi công tử mê luyến Ngu Chi cô nương, cho nên mới muốn mời Ngu Chi cô nương tiếp khách. Hối hận chi tình tràn ngập tại trong lồng ngực. Phùng Hoài hận không thể có một khỏa thuốc hối hận bày ở trước mặt của hắn. Hừ, xem ở đại ca mặt mũi, cô đêm nay liền thả ngươi một lần. Bất quá, các ngươi thân làm quốc tử giám học sinh, kỳ thi mùa xuân sắp đến, không tại quốc tử giám ôn cố mà chi tân, ngược lại mê luyến phong hoa tuyết nguyệt, tương lai như thế nào đền đáp triều đình? Điện hạ dạy phải. Phùng Hoài bốn người liên tục nhận lầm, đem đầu thấp đủ cho đều nhanh nhét vào trong đất đi. Bọn hắn chỉ cầu chính mình chịu thua thái độ, có thể khiến cho Chu Hạo Thần nguôi giận. Ngu Chi cô đương, bày săn bút mực. Hạ Ngu Chi, Liêu Chi Vi, Phùng Hoài, đám người, thập tam điện hạ đây là muốn làm gì? Long tràn đầy sau khi nghi hoặc, Hạ Ngu Chi vẫn là nghe theo Chu Hạo Thần phân phó, chuẩn bị xong bút mực giấy nghiên. Cô xem quốc tử giám học sinh lưu luyến bụi hoa, trong lòng có cảm giác. Còn làm phiền phiền Ngu Chi cô đương, cô nói, người biết, ba canh đèn đuốc canh năm gà, chính là nam nhi đọc sách lúc. Tóc đen không biết chăm học sớm, bắt đầu mới hối hận đọc sách chế. Phùng Thế Tử, này thơ cô liền tặng cho các ngươi. Nhìn các ngươi có thể huyền lương thứ cổ, sớm ngày cao chúng, đền đáp triều đình. Lưu lại quyến học thơ sau, Chu Hạo Thần đối với Nhạc Trọng Sơn nói rằng, thu đội. Phân phật, Chu Hạo Thần mang theo một đội nhân mã, rời đi thuyền hoa. Thẳng đến Chu Hạo Thần rời đi, Phùng Hoài bốn người trong lòng tảng đá lớn, rốt cục rơi xuống đất. Trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh, trong bất chi bất giác chảy xuống, đeo trên cổ. Thập tam hoàng tử cửa này, rốt cục qua. Chỉ là, cái này thơ. Phùng Hoài nhìn xem Chu Hạo Thần biết quyến học thơ, vẻ mặt mở mịt. Hắn luyện võ không thành, nói dễ nghe là bỏ võ theo văn, nhưng mình trong bụng có bao nhiêu mực nước, trong lòng của hắn rõ rõ ràng ràng. Bài thơ này ý tứ hắn hiểu, nhưng là thơ tốt xấu, hắn là nhất khiếu bất thông. Ngu Chi cô đương, điện hạ bài thơ này như thế nào? Phùng Hoài nhìn về phía Hạ Ngu Chi. Hạ Ngu Chi chán điểm nhẹ, từ tốn nói, thi tử, thiếp thân cũng không ám hiểu. Bất quá, thập tam điện hạ khuyến học thơ, văn tự mặc dù một mạc, nhưng là sáng sủa trôi chảy, chắc là từ tốt. Hạ Ngu Chi nhìn xem khuyến học thơ, toàn thơ không có một cái nào ít thấy chữ, ngôn ngữ vô cùng một mạc. Nhìn qua cùng vẻ rất giống, nhưng đọc lấy đến lại có một loại khác vật bị. Bài thơ này cụ thể là cái gì cấp độ thi tử, Hạ Ngu Chi cũng đắn đo khó định. Nhưng vào lúc này, một gã người mặc áo trắng, ngọc thụ lâm phòng, cầm trong tay quạt xếp công tử ca, đi đến, nhìn thấy Phùng Hoài bốn người quỳ trên mặt đất, lấy làm kinh hãi. "Phùng Thế Tử, các ngươi làm cái gì vậy?" Phùng Hoài nghe tiếng nhìn lại, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Người nói chuyện chính là hắn đêm nay muốn yến thỉnh thi công tử. Nhường thi công tử nhìn thấy hắn chật vật một màn, Phùng Hoài phiền muộn phải thổ huyết. "Thi công tử, ta không chờ Phùng Hoài nói hết lời." Thi công tử nhìn thấy trên tuyên trị câu thơ, ánh mắt đột nhiên sáng lên, ánh mắt lấp lóe, giống như là nhìn thấy cái gì bảo bối dường như. Hắn vội vàng nâng lên giấy tuyên, nhìn lại, càng xem hai mắt bên trong thần thái, liền càng phát sáng tỏ, dường như có thể chiếu sáng bóng đêm đen kịt. Tới cuối cùng, thi công tử trên mặt lộ ra say mê thậm chí điên cuồng biểu lộ. Phùng Hoài trong lòng một cái lộ bộ, có dự cảm không tốt. "Thi công tử, bài thơ này, được không?" "Tốt, tốt cái chữ này, thế nào phối hình dung bài thơ này? Văn tự một mạc, vận vị sâu xa, ăn vào gỗ sâu ba phần, để cho ta nhớ tới tuổi nhỏ lúc cầu học cảnh tượng. Này thơ, há lại một cái chữ tốt có thể hình dung. Đây là truyền thế chi thơ a. Đại Ngu lập quốc ngàn năm, này thơ có thể xếp vào ba vị trí đầu 10. Có thể xếp vào 10 vị trí đầu năm thi công tử bưng lấy viết có khuyến học thơ giấy tuyên, tựa như bưng lấy chân bảo. Thi công tử thi tài nhất tuyệt, hắn đã nói là truyền thế chi thơ, vậy thì vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Phùng công tử Hồ Bằng Cầu Hữu, sắc mặt trắng bệnh, tại hắn bên thai nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm bên trong mang theo run rẩy. Thế tử, ta nghe nói một bài giỏi văn, có thể khiến người ta lưu danh bách thế, cũng có thể để cho người ta để tiếng xấu muôn đời. Chúng ta có phải hay không lời còn chưa nói hết, Phùng công tử liền lấy lại tinh thần, mắt tối sầm lại. Có cái này thủ khuyến học thơ tại, hắn chẳng phải là thành để tiếng xấu muôn đời mặt trái án lệ. Thi công tử đắm chìm trong khuyến học thơ vận bị bên trong, không có phát hiện Phùng Hoài biến hóa, trọn vẹn đắm chìm mười mấy hơi thở về sau, phương mới hồi phục tinh thần lại. Mặt mũi hắn tràn đầy cuồng nhiệt nhìn về phía Phùng Hoài, kích động nói rằng: "Phùng thế tử, ngươi có phần này thi tài, là sao không nói sớm? Nếu là sớm biết ngươi chính là thi từ đại tài, ta hận không thể cùng ngươi đem cánh tay cùng dạo, ngủ cùng giường." Thi công tử nhiệt tình, nhường Phùng Hoài nhịn không được hiện nổi da gà lên. Cái này nhiệt tình kình, vẫn là trong ngày thường cao lãnh thi công tử sao? Tại thi công tử ánh mắt nóng bỏng phía dưới, Phùng Hoài cười khổ một tiếng, kiên trì nói rằng: "Thi công tử, này thơ cũng không phải là ta làm, kia là ai làm? Này thơ xuất từ thập tam hoàng tử chi thủ." Hạ Ngu Chi cười mỉm đi tới, vượt lên trước một bước nói rằng: "Nàng nhìn xem khuyến học thơ trong ánh mắt, có một phen đặc biệt phong tình. Thập tam điện hạ, thập tam điện hạ ở đâu? Ta đi bái phòng thập tam điện hạ." Thập tam điện hạ vội vàng tra bạch liên giáo bản án, đã rời đi. "Rời đi?" Thi công tử trên mặt lộ ra một bộ hối hận vẻ tức hận. Chỉ hận hôm nay cùng thập tam điện hạ hữu duyên vô phận. Hận không thể cùng điện hạ thắp đến tâm sự thâu đêm, ngủ cùng giường. Thuyền hoa bên ngoài, Lục Lập Dân cùng Chu Hạo Thần đại bộ đội tụ hợp. Điện hạ thần cơ diệu toán, quyết thắng ngoài ngàn dặm, bày mưu nghị kê ở giữa, chỉ là Bạch Liên giáo yêu nữ, bị điện hạ ngươi tính toán gắt gao. Lục Lập Dân một trận mông ngựa, thổi phồng đến Chu Hạo Thần có chút lâng lâng. Không thể không nói, có đôi khi người thành thật đập lên mông ngựa đến, hiệu quả càng tốt. "Lục đại nhân, ngươi vừa rồi người đâu?" "Khởi bẩm điện hạ, nhạc đại nhân bắt lấy Bạch Liên giáo yêu nhân sau, ta liền đi hình bộ mời thâm niên hình quan Vương đại nhân." "Vương đại nhân tinh thông 18 giống như đại hình, chính là làm bằng sắt hán tử, cũng gánh không được Vương đại nhân thực hình. Không quá 3 ngày, nhất định có thể cậy mở tiền thu miệng." Lục Lập Dân hướng Chu Hạo Thần báo cáo nói rằng: "Đuổi bắt Bạch Liên giáo yêu nhân công lao, vị trấn tà ti vượt lên trước một bước, cái này thẩm vấn công lao, bọn hắn hình bộ thế nào cũng muốn chia lại tới." Chu Hạo Thần gật gật đầu, nói rằng: "Lục đại nhân làm tốt lắm, nhạc đại nhân, ngươi cũng mời trấn tà ti thâm niên hình quan, phối hợp hình bộ, cùng một chỗ thẩm vấn." Chu Hạo Thần ý nghĩ rất đơn giản, nhường hình bộ cùng trấn tà ti cạnh tranh với nhau, nhất định có thể nhường song phương, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đi dạy vỏ tiền thu. Trở lại vương phủ, Hách Liên Hải ngữ khí ngưng trọng nói: "Điện hạ, huyền âm các hồng trần luyện tâm, ngươi nên chú ý." "Thế nào, huyền âm các hồng trần luyện tâm có vấn đề?" "Đương nhiên là có vấn đề, vấn đề còn rất lớn. Huyền âm các lịch đại thánh nữ đều muốn trải qua hồng trần luyện tâm, chỉ có điều, các nàng hồng trần luyện tâm, cần trước nhập hồng trần, hãm sâu tình tiết bên trong, sau đó chặt đứt tơ tình, ra lại hồng trần. Huyền âm các mỗi một thời đại thánh nữ đều sẽ chọn lựa một cái thiên chi tiêu tử, xem như bạn lữ của mình, rơi vào bể tình. Những này thánh nữ, khuynh quốc khuynh thành, hoa dung nguyệt mạo, thân phận cao quý, quả thật thiên chi tiêu nữ, được tuyển chọn nhà trai trầm luân bể tình sau, liền khó có thể tự kiềm chế. Làm huyền âm các thánh nữ khám phá hồng trần, chặt đứt tơ tình bề sau, nhà trai coi như thảm, vận khí tốt một điểm, tâm cảnh bị phá, gãy mất tu vi tình tiến con đường. Nghe xong Hách Liên Hải lời nói, Chu Hạo Thần khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hỏi lại một tiếng: "Đây coi là vận khí tốt?" "Không sai, đây đã là kết quả tốt." "Kết quả không tốt?" Hách Liên Hải ngữ khí dừng lại, lắc lắc đầu: "Thần phục tại huyền âm các thánh nữ dưới gấu quần, cam tâm tình nguyện làm nô là buộc." Dùng thái tổ lời nói mà nói, cái này gọi là liếm. "Liếm cái gì tới?" "A, nghĩ tới liếm cầu." Dùng thái tổ lời nói, những nam nhân kia đều thành huyền âm các thánh nữ liếm cầu. "Điện hạ ngươi cũng nên cẩn thận. Hạ Ngu Chi, nói không chừng chọn chúng ngươi." Chương 63. Thái tổ công tích vĩ đại, chẳng lẽ những cái kia yêu huyền âm các thánh nữ thiên chi tiêu tử, không biết rõ hồng trần luyện tâm hậu quả sao? Biết, phàm là có chút bối cảnh, đều tin tưởng cùng huyền âm các thánh nữ câu kết làm bậy hậu quả. Kia vì sao Chu Hạo Thần ngữ khí dừng lại, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì có người nguyện ý làm liếm cầu? Hách Liên Hải uống một ngụm trúc diệp thanh, ha ha nở nụ cười. "Còn không phải điện hạ ngươi ra lão tổ tông gây ra chuyện." "Thái tổ?" Chu Hạo Thần nhíu mày, việc này cùng thái tổ có quan hệ gì? Chu Hạo Thần trong lòng nghi hoặc, nhưng là Hách Liên Hải sau đó nói lời nói, nhường hắn giật nảy cả mình, trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, giống như là thấy quỷ. "Thái tổ bệ hạ, cũng là lúc ấy huyền âm các thánh nữ hồng trần luyện tâm ứng tiếp người." "Khô khụ." "Thái tổ cũng là." "Không nghe nói thái tổ hắn thành liếm lao hủ đội phục nhất thái tổ một chút, cũng không phải là thái tổ nhất thống thiên hạ, mà là thái tổ cư nhiên có thể khiến cho huyền âm các thánh nữ thành hắn liếm cầu, đối thái tổ yêu đến chết đi sống lại, thậm chí liền huyền âm các thánh nữ đều không muốn làm. Ngay lúc đó huyền âm các thánh nữ là thái tổ liếm cầu. Tin tức này quá mức kinh người. Huyền âm các lịch đại thánh nữ đều là thiên chi tiểu nữ, vô số nam nhân trong suy nghĩ nữ thần. Chu Hạo Thần gần như có thể cảm nhận được, cùng thái tổ cùng thế hệ tu sĩ, trong bọn họ tâm cảm giác đại khái cùng ăn phân như thế khó chịu. Chính mình trong suy nghĩ nữ thần thành người khác liếm cầu, khóc hô hào muốn cho hắn sinh hậu tử. Loại cảm giác này, T, thái tổ làm sao làm được? Không rõ ràng. Cho nên mới bị lão hủ coi là tiên nhân a. Từ thái tổ về sau, không ít người mong muốn lặp lại thái tổ thao tác. Tại trong lòng của mỗi người, hắn đều là thoại bản bên trong nhân vật chính, thái tổ có thể làm, dựa vào cái gì hắn không được? Cái này tư tưởng, hại không ít thiên chi tiêu tử a. Thuyền Hoa, cô nương, mời uống trà. Lão thân biết ngươi lai lịch bất phàm, không nghĩ tới ngươi đúng là tử nương cho Hạ Ngu Chi bưng trà. Một trương phong vận vẫn còn trên mặt, lộ ra định nọt nụ cười. Hạ Ngu Chi quê quán không tại giáo phương thi, nửa năm trước Hạ Ngu Chi vừa tới thời điểm, tử nương liền biết Hạ Ngu Chi có khác thân phận, chỉ là không nghĩ tới, lại là đạo gia thánh địa tu hành thánh nữ. Mụ mụ khách khí, tại giáo phương thi chỉ có Hoa Khôi Hạ Ngu Chi, không có thánh nữ Hạ Ngu Chi. Hạ Ngu Chi cười yếu ớt một tiếng, thái độ ôn hòa, nhường tử nương cảm thấy ngoài ý muốn. Từ Hạ Ngu Chi đối nhân xử thế thái độ đến xem, không hề giống trong truyền thuyết thánh địa thiên chi tiêu tử hình tượng. Cô nương, vậy sau này cứ dựa theo trước kia quy củ liền có thể. Biết, cô nương. Chờ tử nương rút đi sau, Liễu Chi Vi vị này mỹ phụ áo trắng người, đống nhiên hiện thân, đứng tại Hạ Ngu Chi bên thân. Thánh nữ, ngươi quyết định sao? Thật muốn chọn thập tam hoàng tử làm ứng tiếp người? Hạ Ngu Chi không có trực tiếp trả lời, mà là cười cười, hỏi lại một tiếng. Liêu trưởng lão không coi trọng lựa chọn của ta, vẫn cảm thấy ta sẽ bước thứ 108 đại thánh nữ theo gót. Liêu Chi Vi trong lúc nhất thời trầm mặc. Hạ Ngu Chi trong miệng thứ 108 đại thánh nữ, chính là các nàng huyền âm các sĩ nhục lớn nhất. Đường đường thánh nữ, hồng trần luyện tâm, thế mà thân hãm tơ tình, không thể tự kiềm chế. Mê luyến đại ngu thái tổ, thậm chí liền thánh nữ vị trí cũng không cần. Kém chút để các nàng huyền âm các thành thiên hạ người tu hành trò cười. Từ đó về sau, huyền âm các đối đại ngu người của hoàng thất liền có không hiểu kiêng kỵ. Nếu như Chu Hạo Thần biết Liêu Chi Vi ý nghĩ, liếc mắt liền nhìn ra, đây là điển hình tờ SR. Thánh nữ, Chu Hạo Thần dù sao cũng là đại ngu thái tổ đời sau, nói không chừng liền có một ít chúng ta không hiểu rõ thủ đoạn. Ngươi Liễu trưởng lão yên tâm, ta cũng không phải bị kia yêu đứng não, hồng trần luyện tâm luyện cái tình mình. Huống hồ, địa mẫu tế bên trên Chu Hạo Thần biểu hiện ra không tầm thường tiềm lực, Càn Nguyên Đế lại để cho Chu Hạo Thần tiếp nhận Bạch Liên giáo bản án, hơn phân nửa là có vun trồng chi tâm. Đại ngu đời tiếp theo đại tông chính, rất có thể chính là Chu Hạo Thần. Tuyển hắn xem như ứng kiếp người, hắn nếu là nhìn không ra tư tình, trầm luân tại dưới gấu quần của ta, chuyện này đối với tông môn cũng là một chuyện tốt, có thể gia tăng thật lớn chúng ta huyền âm các tại đại ngu trong triều đình lực ảnh hưởng. Liêu Chi Vi nghe xong Hạ Ngu Chi mưu đồ, gương mặt xinh đẹp khẽ biến, thở dài một tiếng. Thánh nữ dự định, ta đã biết, ta sẽ thông báo cho các chủ, nhường bản các đệ tử toàn lực phối hợp ngươi. Liêu trưởng lão giải sầu, ta không phải vị kia yêu đứng não, Chu Hạo Thần cũng không phải thái tổ. Chuyện năm đó sẽ không tại trên người ta lại một lần nữa phát sinh. Hạ Ngu Chi gương mặt xinh đẹp bên trên, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra tự tin độ cong. Ngự thư phòng. Thần, quốc tử giám tế tiểu, bái kiến bệ hạ. Mạnh lệnh cung kính chắp tay. Mạnh ái khanh bình thân. Càn Nguyên Đế nặng nề thanh âm vang lên. Đa tạ bệ hạ. Mạnh lệnh đứng dậy, cúi đầu thấp xuống, trong con ngươi lóe ra hổ nghi quan mang, suy tư Càn Nguyên Đế đơn độc triệu kiến mục đích của hắn. Mạnh ái khanh, đến xem bài thơ này. Nghe được Càn Nguyên Đế lời nói, Mạnh lệnh tiến lên, nhìn thấy Càn Nguyên Đế tại trên tuyên chỉ viết thơ. Ba canh đèn đuốc canh năm gà, chính là nam nhi đọc sách lúc. Tóc đen không biết chăm học sớm, bắt đầu mới hối hận đọc sách trễ. Mạnh lệnh niệm xong bài thơ này, trong lòng động dung, nhớ tới chính mình lúc tuổi còn trẻ cầu học kinh lịch, khêu đèn đêm đọc, huyền lương thứ cổ, qua mấy thập niên, nhưng như cũng rõ ràng trước mắt. Bệ hạ tài văn chương nổi bật, này thơ rất hay, cầu học kinh nghiệm, khắc họa đến ăn vào gỗ sâu ba phân không chờ Mạnh lệnh nói hết lời, Càn Nguyên Đế liền khoát tay áo, lạnh nhạt nói: "Này thơ cũng không phải là chấm sở tác." Mạnh lệnh sắc mặt cứng đờ, tình cảm chính mình vô mông ngựa, đập tới đuổi ngựa lên. "Xin hỏi bệ hạ, vị kia đại nho có như thế thi tài, là thần nhi làm?" "Thập tam hoàng tử." Mạnh lệnh bị kinh trụ. "Thập tam hoàng tử làm? Hắn có bực này thi tài, vì sao trước đó thanh danh không hiện?" Nhưng Mạnh lệnh không có chất vấn, đã Càn Nguyên Đế nói, cái kia chính là thập tam hoàng tử làm. Không phải cũng là Mạnh Ái Khanh, chấm rất ưa thích cái này thủ quyến học thơ, ngươi nhìn treo ở quốc tử giám cửa ra vào như thế nào? Đến bệ hạ mà bảo, kia là quốc tử giám toàn thể học sinh vinh hạnh. Có này quyến học thơ, quốc tử giám học sinh nhất định có thể hăng hái khổ đọc, đền đáp triều đình. Mạnh lệnh tựa như kẻ phụ họa, Càn Nguyên Đế nói thế nào, hắn liền làm sao bây giờ? Chỉ là, Càn Nguyên Đế vừa mới còn cùng hốc sắc mặt, đột nhiên âm trầm xuống. Nho gia thế hệ này tứ đại công tử ra lò, vì sao quốc tử giám nhân tài đông đúc, lại không người có thể trở thành nho gia tứ công tử? Liên tiếp ba giới nho gia tứ công tử đều không có quốc tử giám phần, là chấm đức tin không đủ sao? Càn Nguyên Đế lời nói, tựa như đất bằng một tiếng sét, tại Mạnh lệnh trong thai nổ vang. Trong ngay mắt, mồ hôi lạnh như mưa, quần áo thấm ướt. Phu một tiếng, Mạnh lệnh trực tiếp quỳ xuống, sắc mặt bị dọa đến trắng bệnh. Thần vô năng, nhường bệ hạ hổ thẹn. Hừ, ngươi cũng biết quốc tử giám biểu hiện, nhường chấm hổ thẹn. Quốc tử giám, đường đường tiên hạ đệ nhất thư viện, vì sao không ra được một vị nho gia tứ công tử tầng thứ này nhân tài? Chương 64. Hôn nhập cửu u, quẻ tượng nhiều lần ra Mạnh lệnh run run rẩy rẩy quỳ, không dám thở mạnh một cái. Trên lưng truyền đến kim châm giống như cảm giác, thật giống như bị một đầu mãnh hổ nhìn chằm chằm. Mạnh Ái Khanh, chớp nghe nói thái tổ thời kỳ, quốc tử giám thực hành vị trí cuối đào thải pháp, vì sao hiện tại không thi hành? Bệ hạ, cái này Mạnh lệnh nhắc đúng, Càn Nguyên Đế trong miệng nói vị trí cuối đào thải pháp, hắn thân làm quốc tử giám tế tiểu, tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Chỉ là, quốc tử giám bên trong, cá nhân liên quan quá nhiều. không phải một vị nào đó hầu gia thế tử, chính là một vị nào đó quốc công con trai trưởng. Những này văn không thành võ chẳng phải công tử ca, không phải liền trông cậy vào dùng quốc tử giám mạ vàng đào thải bọn hắn, chẳng phải là đào thải kim chủ. Hắn một cái quốc tử giám tế tiểu nào dám? Thế nào, không nói. Càn Nguyên Đế hừ lạnh một tiếng. Bệ hạ, cũng không phải là thần không muốn, chỉ là thái tổ vị trí cuối đào thải pháp quá mức khốc liệt, hữu thương thiên hòa, cưỡng ép phổ biến, sợ dẫn tới chỉ trích, là không muốn, vẫn là không dám. Quốc tử giám những cái kia bẩn thỉu sự tình, ngươi thật coi chấm không biết rõ? Quốc tử giám là vì triều đình chuyển vận nhân tài, không phải dùng để mạ vàng. Ngươi muốn xen vào không tốt quốc tử giám, vậy thì về nhà ngậm kẹo đùa cháu đi. Càn Nguyên Đế không thể nghi ngờ trong giọng nói ẩn giấu đi nồng đậm hàn ý làm quan nhiều năm mệnh lệnh, biết Càn Nguyên Đế nổi giận, vội vàng dập đầu. Thần tất nhiên không phụ bệ hạ kỳ vọng. Một khắc đồng hồ sau, mệnh lệnh bưng lấy Càn Nguyên Đế mà bảo trở về quốc tử giám. Trong tay hắn phần này mà bảo nặng tựa vạn cân, tựa như bưng lấy một tòa núi non dường như. Hắn biết rõ trong tay mà bảo là Càn Nguyên Đế đối với hắn gõ, đối quốc tử giám bất mãn. Nếu là không thể để cho Càn Nguyên Đế hài lòng, quốc tử giám tế tiểu vị trí liền phải thay người. Trở lại quốc tử giám, mệnh lệnh thứ nhất chính là triệu tập tất cả giám thừa cùng tiến sĩ trước mặt mọi người tuyên bố. Bắt đầu từ hôm nay, quốc tử giám 3 ngày một tiểu khảo, 5 ngày một đại khảo, mỗi tháng cuối tháng sắp xếp định thứ tự, liên tục 2 tháng đứng hàng đếm ngược 5 vị trí đầu, nhất luật khai trừ. Ở đây giám thừa cùng tiến sĩ nghe được mệnh lệnh muốn khởi động lại vị trí cuối đào thải pháp, nhao nhao sắc mặt kỳ biến, trong lòng suy nghĩ: hôm nay tế tiểu đại nhân là uống lộ thuốc. Tế tiểu đại nhân, phương pháp này không ổn, một khi phổ biến vị trí cuối đào thải pháp, Nhữ Dương hầu bên kia bàn giao thế nào? Tào quốc công hôm qua vừa mới đem hắn nhà tiểu công tử đưa tới, cái này không thích hợp a. Cái gì Nhữ Dương hầu? Cái gì Tào quốc công? Bản quan hết thảy không biết. Ai dám chất vấn bản quan mệnh lệnh, lập tức mang theo che phủ, lan ra quốc tử giám. Mệnh lệnh quát chói thai một tiếng, phất tay áo liền đi, lưu lại một đám mở mịt giám thừa cùng tiến sĩ, hai mặt nhìn nhau. Chu Hạo Thần cũng không biết, chính mình tiện tay dò xét một bài thơ, thành quốc tử giám học sinh cơn ác mộng bắt đầu. Lúc này Chu Hạo Thần ngồi xếp bằng, tu luyện cửu u chấn ngục quan tự pháp. Đệ nhị cảnh ngự vật cảnh tu luyện trọng điểm, cùng đệ nhất cảnh thải khí cảnh có chỗ khác biệt. Thải khí cảnh trọng tại dưỡng khí, mà ngự vật cảnh trọng tại dưỡng thần. Lớn mạnh thần niệm, tầm bổ thân hồn. Đạo tu đệ nhị cảnh lớn nhất tăng cường, ở chỗ có thể viễn trình thao túng pháp khí. Mà thao túng pháp khí khoảng cách, liền quyết định bởi thần niệm mạnh yếu. Phàm đạo tu người đều tu hành quan tự pháp, tăng cường thần niệm. Các đại đạo nhà thánh địa đều có nguyên bộ quan tự pháp, hiệu quả chuyên tốt, viễn siêu bình thường quan tự pháp. Mà Chu Hạo Thần trong tay cửu lũ chấn ngục quan tưởng pháp, mặc dù chỉ là tàn thiên, nhưng bàn luận huyền diệu, tuyệt đối là nhân gian hợp nhất. Cửu lũ chấn ngục quan tưởng pháp quyển thứ nhất, quan tưởng chi vật, chính là trong truyền thuyết cửu lũ trong địa phủ một loại quỷ vật, giả xoa. Mặt xanh nanh vàng, đầu đầy tóc đỏ, thân cao 3 trượng, cầm trong tay xịt hép. Hình tượng chi dữ tợn, đủ để cho tiểu nhi khóc đêm. Trải qua mấy ngày lĩnh hội, Chu Hạo Thần lĩnh hội đến không sai biệt lắm, đêm nay liền chuẩn bị bắt đầu tu hành cửu lũ chấn ngục quan tưởng pháp. Các đại đạo nhà thánh địa, tu luyện quan tưởng pháp, đều có nguyên bộ thủ quyết cùng chú ngữ. Những này thủ quyết cùng chú ngữ có thể khiến cho người tu hành nhanh chóng an tĩnh lại, tâm lặng như nước, tiến vào minh tưởng bên trong. Hách Liên Hải đưa cho Chu Hạo Thần lôi tổ quan tưởng pháp bên trong, cũng có tương tự thủ quyết cùng chú ngữ. Chỉ có điều, những này thủ quyết cùng chú ngữ, Chu Hạo Thần đều trướng mắt. Thủ quyết cùng chú ngữ tinh diệu nữa, chẳng lẽ có thanh tâm quyết hiệu quả tốt? Chu Hạo Thần mặc niệm thanh tâm quyết, rất nhanh liền linh đại không minh, lòng yên tĩnh như nước. Sau khi an định, Chu Hạo Thần trong đầu phát họa ra một tôn dạ xoa. Đột nhiên, huyễn tượng mọc thành bụi, chung quanh thân thể, vô số ác quỷ vây quanh, tựa như muốn nhào lên ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Cái này trùng điểm huyễn tượng, Chu Hạo Thần không hề lay động. Đây là tu luyện quan tưởng pháp lúc, tất nhiên sẽ kinh nghiệm tâm ma cướp. Nếu là bị tâm ma hù đến, nhẹ thì phí công ngọc sức, nặng thì hồn phách bị hao tổn. Chu Hạo Thần ngưng thần tĩnh khí, không hề lay động. Sau một lát, ác quỷ tan đi. Một đầu trùng trùng điểm, không nhìn thấy hai bên bờ đại giang, xuất hiện tại trước mắt hắn. Đại giang nước sông, bày biện ra một loại quỷ dị huyết hoàng sắc, âm phong chợt chợt, gió tanh nhào tới trước mặt. Song trọng tâm ma huyễn tượng. Chu Hạo Thần khẽ chau mày. Theo hắn biết, tu luyện quan tưởng pháp, chỉ có thể kinh nghiệm nhất trọng tâm ma huyễn tượng. Chẳng lẽ là cửu lưu chấn ngục quan tượng pháp tương đối là thủ, có song trọng tâm ma huyễn tượng? Ngay tại Chu Hạo Thần phạm hồ đồ thời điểm, một hồi ác phong đánh tới, chỉ thấy một cái đầu lưỡi phun ra, dài đến rốn ác quỷ, hướng hắn đánh tới. Cái này tâm ma huyễn tượng có điểm gì là lạ a? Không hiểu, linh giác của hắn nói với mình, trước mắt ác quỷ có chút không đúng. Không chờ Chu Hạo Thần làm ra phản ứng, chỉ thấy hắn trong mi tâm đột nhiên nóng hổi một mảnh, vù vù một tiếng, luân hồi ấn dấu vết phóng lên tận trời. Chu Hạo Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía giữa không trung, chỉ thấy lớn chừng bàn tay màu đen dấu vết đón gió phóng đại, trong nháy mắt hóa thành một phương đường kính 3 thước đại ấn, đối với lưỡi dài quỷ ầm vang rơi xuống. Với anh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ vang, tựa như đất bằng một tiếng sét. Nương theo lấy cái này một tiếng vang thật lớn, luân hồi ấn dấu vết nện ở lưỡi dài quỷ trên thân, nặng tựa vạn cân, lôi đình vạn quân. Lưỡi dài quỷ liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra tới, liền bị luân hồi ấn dấu vết hoàn toàn chân sát. Toàn bộ quá trình cực kỳ ngắn ngủi, tại trong chớp mắt liền kết thúc. Thấy Chu Hạo Thần nghẹn họng nhìn chân chối, còn kém biến thành đất sắt lao nhân nhìn điện thoại di động biểu lộ bao hết. Không chờ Chu Hạo Thần nghĩ rõ ràng, trong mi tâm lại là một hồi nóng hổi. Lần này có dị động, là bắt quái đồ. Bắt quái đồ bên trong, kim quang đại phóng, hiện ra một cái quẻ tượng. ân, vô cùng đặc thù. Chỉ có một cái quẻ tượng, nhường Chu Hạo Thần giật nảy cả mình. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy, chỉ có một cái quẻ tượng tình huống. Lôi phong, trung thượng quẻ, chui vào vòng xuyên hà, trái du 15 trượng, đến thất phẩm cơ duyên một đạo, tránh lo âu về sau, tiểu cát. Thật đơn giản quẻ tượng, lại để cho Chu Hạo Thần trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn chú ý trọng điểm, cũng không phải là thất phẩm cơ duyên, mà là vòng xuyên hà. Dưới chân hắn đầu này huyết hoàng sắc trường hà, lại là trong truyền thuyết vòng xuyên hà. Chương 65. Thân hồn bảo vật, trở về nhân gian Chu Hạo Thần sắc mặt liên tục biến hóa mấy lần, chọn bện dùng mười mấy hơi thở thời gian, để tiêu hóa cái này dọa người sự thật. Vong xuyên hà, trong truyền thuyết đi ngang qua Cửu U Trường Hà, cũng là trong truyền thuyết, những cái kia không cách nào đầu thai quỷ vật, cuối cùng kết cục. Ta không phải tại tu luyện Cửu U Trấn Ngục Quan Tượng Pháp sao? Làm sao lại xuất hiện tại Cửu U bên trong? Là Cửu U Trấn Ngục Quan Tượng Pháp? Không đúng, là luân hồi ấn dấu vết. Chu Hạo Thần đột nhiên phát giác, là luân hồi ấn dấu vết, mang theo hồn phách của mình, đi tới Cửu U chi địa. Hắn kém một chút, liền đem vong xuyên hà bên trong lưỡi giải quỷ, xem như tâm ma huyết tượng. Thế, nguy hiểm thật. Chu Hạo Thần một trận hoảng sợ, đồng thời cũng cảm khái luân hồi ấn dấu vết huyền diệu. Cửu U, đây là trong truyền thuyết người chết kết cục. Tại đại ngu trong truyền thuyết thần thoại, nhìn mãi quần mắt. Tương truyền là địa mẫu nương nương một tay thành lập. Cũng có truyền thuyết, nói Cửu U là thế giới mặt khác. Tóm lại, các loại truyền thuyết thần thoại, chúng thuyết phân vân, nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua, có người thật có thể còn sống nhìn thấy Cửu U luân hồi ấn dấu vết, thế mà mang theo Chu Hạo Thần hồn phách, đi tới Cửu U. Chu Hạo Thần nghe nói, đạo tu đại năng giả có thể thần hồn xuất hiếu, hướng du Bắc Hải mộ thương nô. Luân hồi ấn dấu vết chi huyền diệu, thế mà khả năng giúp đỡ Chu Hạo Thần sớm trải nghiệm hướng du Bắc Hải mộ thương nô huyền diệu. Thậm chí là một hơi, đi thẳng tới Cửu U thông qua luân hồi ấn dấu vết, từ nơi sâu xa, Chu Hạo Thần có thể cảm nhận được chính mình nhục thân phương vị. Nếu là muốn rời đi Cửu U, trở về nhân gian, chỉ cần thông qua luân hồi ấn dấu vết, căn cứ cảm ứng, trở về nhục thân liền có thể. Chọn vẹn mấy hơi thời gian, Chu Hạo Thần mới tiêu hóa cái này kinh người sự thật. Sau khi bình tĩnh lại, Chu Hạo Thần nhìn thoáng qua quẻ tượng, chui vào vong xuyên hà, trái du 15 trượng, liền có thể đạt được thất phẩm cơ duyên một đạo. Chu Hạo Thần cũng không có mơ tưởng, thu hồi luân hồi ấn dấu vết, chui vào vòng xuyên hà bên trong. Dựa theo quẻ tượng chỉ điểm, trái du 15 trượng, sau đó gặp được một đoạn củ sen. Cái này đoạn củ sen, cùng bình thường củ sen khác biệt, cũng không phải là trắng hồng sắc, ngược lại toàn thân đen nhánh, tựa như thượng đẳng hắc ngọc. Đen nhánh củ sen phía trên, còn tản mát ra một tầng nhàn nhạt màu đen sương mù. Châm thủy quỷ vụ ngó sen. Chu Hạo Thần kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng. Quẻ tượng bên trong thất phẩm cơ duyên, lại là châm thủy quỷ vụ ngó sen. Châm thủy quỷ vụ ngó sen, mặc dù dựa theo quẻ tượng đánh giá, chỉ là thất phẩm cơ duyên, nhưng bàn luận chân quý, không thể so với lục phẩm cơ duyên chính lệnh, thậm chí nhưng cùng ngũ phẩm cơ duyên so sánh. Vì sao? Bởi vì hy hữu. Châm thủy quỷ vụ ngó sen, sinh trưởng tại âm khí cực nặng thủy vực. Đại ngu thế giới bên trong, âm khí nồng đậm thủy vực, vô cùng thưa thớt, gần như không thể thấy. Chỉ có số rất ít bí cảnh tiểu thế giới bên trong, có tương tự hoàn cảnh, có thể sinh ra châm thủy quỷ vụ ngó sen. Bởi vậy đại ngu bên trong, châm thủy quỷ vụ ngó sen số lượng ít. Hết lần này tới lần khác trầm thủy quỷ vụ ngó sen lại thị phi thường chân quý, có thể tẩm bổ thần hồn bảo vật. Thần hồn huyền diệu, phàm là có thể cùng thần hồn có liên quan thiên tài địa bảo, đều sẽ giá trị bản thân tăng gấp bội. Tỷ như địa mẫu thần thụ bài tiết thanh linh cam lộ, liền có tẩm bổ thần hồn, tăng lên ngộ tính công hiệu. Thanh linh cam lộ vô cùng chân quý, như vậy bài tiết thanh linh cam lộ địa mẫu thần thụ, càng là chân quý bên trong chân quý. Toàn bộ đại ngu cũng chỉ có như thế một gốc, được vinh dự tứ đại thần một trong. Địa mẫu thần thụ mất trộm thụ tâm, có thể chữa trị thần hồn tương thế, cũng là nhất đẳng bảo vật, giá trị liên thành. Châm thủy quỷ vụ ngó sen, đương nhiên không so được địa mẫu thần thụ thụ tâm, cũng không có chữa trị thần hồn thương thế hiệu quả. Nhưng là châm thủy quỷ vụ ngó sen có tăng cường thần niệm hiệu quả, đối với ngự vật cảnh Chu Hạo Thần mà nói, vừa vặn. Một đoạn châm thủy quỷ vụ ngó sen, có thể tiết kiệm Chu Hạo Thần rất nhiều khổ tu. Chu Hạo Thần xem chừng, cái này đoạn châm thủy quỷ vụ ngó sen hẳn là lưỡi dài quỷ bảo vệ thiên tài địa bảo. Bởi vì cảm giác được chính mình bỗng nhiên xuất hiện, lầm đem mình làm cướp đoạt châm thủy quỷ vụ ngó sen địch nhân, cho nên mới ngang nhiên đối tự mình độc thủ. Chỉ có điều, cái này đoạn châm thủy quỷ vụ ngó sen cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay mình. Đào ra trầm thủy quỷ vụ ngó sen sau, trở về vong xuyên hà trên mặt sông. Chu Hạo Thần nhìn xem không thể nhìn thấy phần cuối vong xuyên hà, bay tới đằng trước. Hồn phách nhẹ nhàng, cùng nhục thân hành động, là hoàn toàn hai loại cảm giác. Một đường hướng về phía trước, Chu Hạo Thần trong tứ hải, thỉnh thoảng liền hiện ra quẻ tượng. Thiên địa, trung trung quẻ, tiến lên 500 trượng sau, xoay trái, đi tây bắc phương tiến lên, không đoạt được cũng không phong hiểm, bình. Trạch phong, trung hạ quẻ, một đường đi thẳng, phúc thì đến lục phẩm, cơ duyên một đạo, họa thì tao nộ quỷ vận, thần hồn bị thương, tiểu hung. Địa sơn, trung trung quẻ, một đường đi thẳng, không đoạt được cũng không phong hiểm, bình. Phong trạch, hạ hạ quẻ, hướng phía đông nam tiến lên 3 dặm, tao ngộ tuyệt thế quỷ vận, thập tử vô sinh, đại hùng. Trong đầu, quẻ tượng xuất hiện tần suất viễn siêu trước đây bất cứ lúc nào. Vong xuyên hà bên trong, kỳ ngộ cùng hung hiểm cùng tồn tại. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, Chu Hạo Thần liền gặp được không dưới 10 lần cơ duyên. Chỉ tiếc, những cơ duyên này đều có quỷ vật thủ hộ, cho dù là yếu nhất quỷ vận, Chu Hạo Thần đạt được quẻ tượng cũng chỉ là trung trung quẻ. Còn lại, tất cả đều là trung hạ quẻ cùng hạ hạ quẻ. Cái này hoàn toàn dập tắt Chu Hạo Thần thu hoạch thiên tài địa bảo suy nghĩ. Lần này hắn mới vào Cửu U, không có chuẩn bị, Chu Hạo Thần cũng không có ý định mạo hiểm, lấy ổn làm chủ, thăm dò Cửu U tình huống. Chờ lần sau đến Cửu U, chuẩn bị chu toàn sau, lại làm một bộ lớn. Cựu ưu hoàng cảnh cùng nhân gian khác nhau rất lớn, tầm bộ thần hồn bảo vật ở nhân gian cực kỳ hi hữu, nhưng là tại cựu ưu không nói đầy đường, nhưng quang là lần đầu tiên thăm dò, Chu Hạo Thần liền phát hiện 4-5 dạng. Thông qua quẻ tượng, Chu Hạo Thần trên đường đi tránh đi nguy hiểm, hướng về phía trước thăm dò. Đại khái thăm dò sau nửa canh giờ, Chu Hạo Thần nhìn thấy Vong Xuyên Hà bên bờ bên trên dựng ngược lấy một khối làm bằng đá bảng hiệu. Tấm bảng hiệu này rách nát không chịu nổi, vết rách trải rộng như là mạng nện dường như, từ trên xuống dưới đều tràn đầy dấu vết tháng năm, cũng không biết tại bờ sông Vong Xuyên chờ đợi bao lâu. Lộ ra bộ phận lại bóng loáng như gương, phản phất là bị một thanh sắc bén bảo kiếm cắt thành hai nửa dường như. Tại trên tấm bảng còn khắc lấy hai cái mơ hồ chữ lớn. Chu Hạo Thần phân biệt nửa ngày, miễn cưỡng nhận ra hai chữ này. Môn quan, quỷ môn quan. Chu Hạo Thần sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra kinh sợ. Trong con ngươi kinh hãi chi tình cực kỳ nồng đậm, phản phất là tia nước nhỏ dường như, khống chế không nổi chảy ra đến. Đây là quỷ môn quan. Hải cốt. Chu Hạo Thần hít sâu mấy hơi thở, đè xuống trong lòng chấn kinh. Liên Vong Xuyên Hà đều gặp được, nhìn thấy rách nát quỷ môn quan, cũng không phải là không thể tiếp nhận chuyện. Chỉ là tại trong truyền thuyết thần thoại, hậu thổ nương nương tại Cửu Vũ chi địa thành lập địa phủ, tiếp dẫn quỷ hồn, định ra lục đạo luân hồi. Quỷ môn quan chính là địa phủ lại môn. Nhìn quỷ môn quan di tích dáng vẻ, tàn phá không chịu nổi, hiển nhiên bị phá hư nhiều năm. Liên quỷ môn quan đều là cái này tao ngộ, nhường Chu Hạo Thần không khỏi liên tưởng đến, trong truyền thuyết địa phủ, có phải thế không cùng quỷ môn quan như thế, đã sớm tan bỡ. Trong lúc nhất thời, Chu Hạo Thần trong lòng có chút nặng nề. Lại thăm dò một lát sau, hồn phách bên trong truyền đến mọi bệnh cảm giác, Chu Hạo Thần biết mình thần hồn xuất hiếu, đã đến cực hạn, liền thông qua luân hồi ấn dấu vết, cảm giác nhục thân vị trí, trở về nhân gian. Chương 66. Chờ Cửu Vũ giáng lâm, chính là ta thời đại ngự thư phòng. Ngay tại phê chữa tấu chương Càn Nguyên Đế, trên tay dừng lại, đống nhiên ngừng lại. Hắn yếu ớt ánh mắt thâm thúy, xuyên thấu qua đèn đuốc ra rời, nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt, trên mặt lộ ra một tia trầm âm. Cửu Vũ, là ai? Thái Thúc Thanh, vẫn là Hắc Ngai lão già kia? Thái Thúc Thanh đạt được dấu vết không bao lâu, hẳn là còn không có phát giác được dấu vết diệu dụng, hơn phân nửa vẫn là Hắc Ngai lão già kia. Lão bất tử này, thật đúng là không yên tĩnh a. Lẩm bẩm một tiếng sau, Càn Nguyên Đế thu hồi ánh mắt, sắc mặt khôi phục như thế, tựa như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Hắc Ngai, a, lại có người đi Cửu Vũ, có ý tứ. Trước đó không lâu Càn Nguyên Đế vừa mới đại náo Cửu Vũ, hiện tại lại có người đi Cửu Vũ, thật sự là có ý tứ. Địa mẫu thần thụ bên trong ba đạo dấu vết mang đến không ít biến số. Đêm nay tiến vào Cửu Vũ, cũng không biết là Thái Thúc Thanh, vẫn là ngưng tụ thụ tâm cái kia thần bí lôi tu. Ba đạo dấu vết rơi vào ba người trong tay, cái này coi như có vở kịch có thể nhìn. Bất tử ra trong miệng, phát ra hưng thai gây tai họa thanh âm. Mặc kệ các ngươi thế nào náo, đều không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ chờ tới lúc Cửu Vũ giáng lâm nhân gian thời điểm, đến lúc đó chính là ta thời đại. Tuần Hoàn, thiên hạ này ngươi Chu gia ngồi ngàn năm, cũng nên đến phiên ta ngồi một chút. Vương phủ, tinh thất. Thân hồn trở về nhục thân, mở hai mắt ra. Con ngươi bên trong bộc phát ra hai đạo tinh quang, tựa như có thể xé nát màn đêm. Hô, Chu Hạo Thần thở dài một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Không nghĩ tới, một lần thường thường không có gì lạ tu luyện quan tường pháp, thế mà mang đến dạng này một phen cơ duyên. Đi đến Cửu Vũ, còn chiếm được một đoạn trầm thủy quỷ vụ ngọ sen. Trừ cái đó ra, Vong Xuyên Hà bên trong rất nhiều cơ duyên, cũng có thể mưu đồ một phen. Đặc biệt là Vong Xuyên Hà bên trong ác quỷ, dù sao cũng là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Nếu có thể đem Vong Xuyên Hà bên trong tất cả quỷ vật, toàn bộ coi như tôn hồn phiên lương thực. Tôn hồn phiên khôi phục đỉnh phong, ở trong tầm tay. Đến lúc đó, đừng nói thập ức tôn hồn phiên, chính là chục tỷ, trăm tỷ, cũng không phải xa không thể chạm. Điều tức một hai, khôi phục một chút thần niệm sau. Chu Hạo Thần ngồi xếp bằng, đối với trầm thủy quỷ vụ ngó sen đột nhiên khẽ hấp. Thật mỏng xương mù màu đen, từ củ sen chỗ trống bên trong, phát ra, bị Chu Hạo Thần hút vào thể nội. Từ xa nhìn lại, giống như là tại nuốt mây nhà khói. Trầm thủy quỷ vụ ngó sen tinh hoa, chính là tầng này thật mỏng quỷ vụ, có tăng cường thần niệm hiệu quả. Theo quỷ vụ dung nhập thần hồn, Chu Hạo Thần vội vàng vận chuyển quan tường đồ, tiếp tục quan tưởng giả xoa. Rất nhanh, Chu Hạo Thần liền có thể cảm giác được rõ ràng, thần hồn của mình đang nhanh chóng lớn mạnh. Loại này lớn mạnh tốc độ, mắt trần có thể thấy. Thời gian tại trên đầu ngón tay trôi qua. Trong lúc bất chi bất giác, một đêm trôi qua. Đợi đến vương đông bầu trời nổi lên ngân bạch sắc, nhu hỏa dương quang xuyên qua lụa mỏng giống như tầng mây, thông qua tính thất cửa sổ khe hở, vẩy rơi trên mặt đất, tựa như lấm ta lấm tấm la vàng. Một cái ngọc thụ lâm phong thiếu niên, ngồi xếp bằng, tư thế ngồi thẳng tắp. Đột nhiên, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mũi phun ra hai đạo khí lãng, tựa như màu trắng trường long. Ngự vật nhị trọng tiên, không hổ là tẩm bổ thần hồn thiên tài địa bảo, hiệu quả chính là kinh người. Mở hai mắt ra, Chu Hạo Thần thì thào nói nhỏ, trong giọng nói xen lẫn thích thú cùng hưng phấn ý vị. Trong vòng một đêm, liền tấn thăng ngự vật nhị trọng tiên. Tốc độ như vậy, cũng không chậm. Đến mức trầm thủy quỷ vụ ngó sen bên trên, hắc vụ rõ ràng biến mỏng manh, giống như là bị thứ gì rút đi một bộ phận dường như. Chu Hạo Thần nhìn xem trầm thủy quỷ vụ ngó sen, dựa theo tốc độ tu luyện của hắn, cái này đoạn trầm thủy quỷ vụ ngó sen đại khái còn có thể sử dụng 5-6 lần, đầy đủ tự mình tu luyện tới ngự vật tam trọng thiên. Ly Nguyệt, hầu hạ cô tắm rửa thay quần áo. Chu Hạo Thần la lên một tiếng. Từ khi có Ly Nguyệt cùng Thuần Nguyệt đôi hoa tỷ bội này sau, Lan Di liền đem đa số thường ngày tiếp thân phục vụ chuyện giao cho tỷ bội hai người. Bao quát đem phương hướng chuyện này, Ly Nguyệt chủ động xin đi, thay thế muội muội gánh chịu phần này trách nhiệm. Nhắm ngay điểm, đều hất tới trên dạy. Chu Hạo Thần không nói nói. Ly Nguyệt tay nghề, kém xa Lan Di A. Ly Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, che kín đỏ ửng, tựa như hai tháng hoa đào. Nàng mí mắt buông xuống, ánh mắt rời rạc, dường như không dám nhìn nàng trong tay ngọc cầm vật. Điện hạ, là nó. Không thành thật, Ly Nguyệt lắp bắp nói, trong lòng hung hăng oán trách. Quá lớn, nàng một cái tay đều cầm không được. Chẳng lẽ Lan Di không có dạy ngươi bí quyết sao? Dạy, đã học không được, liền để Thuần Nguyệt đến. Không cần, ta có thể học được. Ly Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra quật cường biểu lộ, trong đầu hồi tưởng đến Lan Di dạy cho nàng bí quyết. Bí quyết rất đơn giản, liền ba chữ: nhẹ, nhu, ổn. Sử dụng hết đồ ăn sáng, Chu Hạo Thần xúc xúc miệng sau, hỏi: Hách lão người đâu? Hôm nay có chút mùi rượu đều không có người được. Tần Thu Lan không nhanh không chậm hồi báo: Điện hạ, Hách lão tối hôm qua thì rời đi vương phủ, nói là muốn chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ. Ngạc nhiên mừng rỡ. Cái gì ngạc nhiên mừng rỡ? Bất quá có thể khiến cho một cái thượng tam cảnh cường giả cho rằng là ngạc nhiên mừng rỡ, Chu Hạo Thần vẫn là rất chờ mong. Lúc này, gã sai vặt tiến đến bẩm báo: Điện hạ, thái tử điện hạ đến nhà bái phòng. Đại ca. Chu Hạo Thần sửng sốt một chút, thái tử bái phòng hắn, làm cái gì? Hắn không phải bị phụ hoàng trách phạt bế môn hối lỗi một tháng sao? Đến Ngô vương phủ, không sợ bị phụ hoàng biết được? Chu Hạo Thần đầy bụng nghi hoặc trong đại sảnh, gặp thái tử. Đến nhà bái phòng, ngoại trừ thái tử, còn có một cái Chu Hạo Thần người quen, Phùng Hoài. Thập tam đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thái tử cười mỉm nói: Đại ca, vô sự không đăng tam bảo điện, ngươi hôm nay đến ha ha ha, thập tam đệ ngươi chớ hoảng sợ, vi huynh hôm nay đến đây là nhường Phùng Hoài cho ngươi bồi tội. Vừa dứt lời, Phùng Hoài phịch một tiếng, quỳ xuống: Thập tam điện hạ, hôm qua tại thuyền hoa bên trong có nhiều đắc tội, còn mời ngài đại nhân đại lượng, không cần chấp nhận với ta. Chu Hạo Thần khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Giao hơn Phùng Hoài, chỉ là hắn thuận tay mà làm. Nếu là Phùng Hoài không đến cửa, hắn đều không khác mấy muốn quên. Chính mình vội vàng tu luyện, vội vàng tra án, nào có ở không nhìn chằm chằm Phùng Hoài tiểu nhân vật này. Chỉ là hôm nay thái tử mang theo Phùng Hoài tới cửa xin lỗi, hắn không thể không cấp thái tử một bộ mặt. Đại ca, ngươi quá lo lắng. Phùng Thế Tử chuyện, ta cũng không có để ở trong lòng. Chỉ hy vọng Phùng Thế Tử có thể hấp thụ lần này giáo huấn, chăm học khổ đọc, học được một thân bản lĩnh, đền đáp phụ hoàng. Thập tam đệ ngươi nói đúng, Phùng Hoài đã khắc sâu nhận thức đến sai lầm. Tối hôm qua, hắn trong đêm sao chép 1000 lần khuyến học thơ. Điện hạ, đây là ta chép viết 1000 lần khuyến học thơ, để bày tỏ tâm ý, còn mời điện hạ nhận lấy. Nói, Phùng Hoài xuất ra một sấp giấy tuyên. Trên tuyên chỉ viết đều là hắn sở tác khuyến học thơ. Chính là chữ cùng chó leo như thế. Tần Thu Lan nhìn thoáng qua sau, tại Chu Hạo Thần bên hai, nhẹ nói: Điện hạ, đích thật là 1000 tấm sao chép khuyến học thơ bản thảo. Đích thật là 1000 tấm khuyến học thơ bản thảo. Nhìn mục đích, xuất từ cùng một người. Đến mức có phải hay không Phùng Hoài tự tay sao chép, Chu Hạo Thần cũng lười suy nghĩ sâu xa. Trọng yếu là thái độ. Chương 67. Thái tử thỉnh cầu, gặp lại quẻ tượng thập tam đệ, đại ca hôm nay còn có một chuyện muốn nhờ. Thái tử uống một ngụm trà thơm rồi nói ra. Chu Hạo Thần ánh mắt ngưng tụ, biết nhục hí tới. Bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện, thái tử đến nhà bái phòng, khẳng định là có mưu đồ. Không biết đại ca ngươi sở cầu chuyện gì? Phùng Hoài tuổi trẻ, thiếu khuyết lịch luyện, cũng không phải đọc sách luyện võ tài năng, ta muốn cho hắn tại thập tam đệ thủ hạ ngươi người hầu, học một ít tra án bản sự. Thái tử ngữ khí, vẻ mặt ôn hòa, cho người ta một loại gió xuân hiu hiu cảm giác. Nhưng là tại cái này cùng húc ngữ khí phía dưới, còn có một loại không cho cự tuyệt bá đạo. Thập tam đệ yên tâm, Phùng Hoài là hiểu quy củ. Thái tử vừa dứt tiếng, Phùng Hoài xuất ra một cái xinh đẹp tinh xảo hộp gỗ đàn tử, trình đi lên. Thập tam điện hạ, nho nhỏ tâm ý, xin ngài nhận lấy. Tần Thu Lan tiếp nhận hộp gỗ đàn, mở ra xem, bên trong thịnh phóng lấy một gốc hình như bát giác linh thảo. Điện hạ, là bát giác huyền hỏa thảo. Tần Thu Lan nhẹ nói. Chu Hạo Thần trầm mặc một lát. Bát giác huyền hỏa thảo, ẩn chứa bính hỏa tinh hoa, là dùng tới tu luyện bính hỏa chân lôi thiên tài địa bảo. Phùng Hoài tặng lễ, tính nhắm vào rất mạnh. Hoặc là nói, gốc này bát giác huyền hỏa thảo là thái tử mượn Phùng Hoài chi thủ, đưa cho chính mình. Thái tử chối động tác này, Chu Hạo Thần tinh tế suy nghĩ, hiểu được. Đã là thăm dò, cũng là lôi kéo. Tham dò chính mình có phải hay không ngũ lôi linh thể, có phải hay không chuyển thành đạo tu. Một phương diện khác, mong muốn thông qua Phùng Hoài lôi kéo chính mình. Phùng Hoài tại dưới tay mình là chức vị gì, làm việc gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là một cái thái độ, cho thấy chính mình đối thái tử không có địch ý, khả năng bị lôi kéo. Trầm tư một phen sau, Chu Hạo Thần nhận bắt giác huyền hỏa thảo. Ngũ lôi linh thể cùng chuyển thành đạo tu chuyện, Chu Hạo Thần muốn là không có ý định giấu giếm, thái tử biết liền biết. Đến mức lôi kéo, Chu Hạo Thần cũng không phản đối. Không chỉ có không phản đối thái tử lôi kéo, nhị hoàng tử lôi kéo, hắn cũng chiếu đơn thu hết. Mọi việc đều thuận lợi, hai đầu đặt cược mới là nhân tuyển tốt nhất. Như thời cơ phù hợp, chính mình tự mình kết quả cũng chưa chắc không thể. Đại ca có hảo ý, ta liền nhận. Thấy Chu Hạo Thần nhận lấy lễ vật, thái tử trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay đến nhà bái phòng mục đích đặt đến. Ngay sau đó, Chu Hạo Thần lời nói xoay chuyển, Phùng Thế Tử, sau này ngươi liền theo cô điều tra Bạch Liên giáo bản án. Đa tạ điện hạ, ta nhất định cố gắng tra án, sẽ không ném đi điện hạ cùng thái tử điện hạ mặt mũi. Phùng Hoài nhẹ nhàng thở ra, điều tra Bạch Liên giáo mặc dù là một cọc khổ sai sự tình, nhưng là cùng quốc tử giám 3 ngày một tiểu khảo, 5 ngày một đại khảo, 1 tháng một bài danh địa ngục sinh hoạt, vậy coi như quá hạnh phúc. Đưa tiễn thái tử sau, Chu Hạo Thần liền để Phùng Hải đi theo Lục Lập Dân làm việc. Ngược lại hắn cũng không trông cậy vào Phùng Hải có thể làm ra cái gì công tích,
chỉ cần không cản trở liền có thể. Lan Di, giúp ta hỏi một chút, Tiền Thu bên kia có tin tức sao? Tần Thu Lan giúp Chu Hạo Thần đi Thiên Lao chạy một chuyến, sau đó trở về, cho Chu Hạo Thần mang đến một cái tin tức không tốt lắm. Tiền Thu miệng là thú mỏ bị miệng, cứng rắn vô cùng. Hình bộ cùng Trấn Tà Ti Hình Quan còn không có kệ mở miệng của nàng. Điện hạ, Hình bộ cùng Trấn Tà Ti Hình Quan lập xuống quân lệnh trạng, trong vòng 5 ngày nhất định sẽ có đột phá. Tần Thu Lan hồi báo. Chu Hạo Thần bất mãn lắc đầu, vinh quý thần tốc, chậm trễ lâu, Bạch Liên giáo đều rời đi. Trong vòng 3 ngày, cô phải có một cái kết quả. Bạch Liên giáo mặc dù ở vào ẩn nút trạng thái, nhưng Tiền Thu bị bắt tin tức, Bạch Liên giáo khẳng định rất nhanh liền có thể biết. Cho dù Hạ Ngu Chi bên người có Huyền Âm các trưởng lão, không thể tùy ý liên lạc Bạch Liên giáo, Bạch Liên giáo khẳng định cũng có tình báo của hắn con đường, có thể được biết truyền hoa bên trong chuyện. Chu Hạo Thần chỉ hy vọng có thể mau chóng cậy mở Tiền Thu miệng, đạt được đủ nhiều tình báo. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây. Bận rộn cả ngày Hách Liên Hải trở về. Hách lão, nghe nói ngươi muốn cho cô một kinh hỉ. Chu Hạo Thần dùng trêu chọc giọng điệu hỏi. Điện hạ, Ngũ Lôi môn tại Ngọc Kinh thành phụ cận, có một tòa bí khố, ẩn giấu không ít bảo vật. 3 ngày ta đi dò xét một phen, bí khố còn không có bị người phát hiện. Chu Hạo Thần hai mắt tỏa sáng. Ngũ Lôi môn bí khố. Thọ Khôn có 3 hàng, coi như Ngũ Lôi môn bị diệt môn, tiềm ẩn lên bảo vật, cũng là một số lớn để cho người ta trông mà thèm tài phú. Ngũ Lôi môn bí khố ở nơi nào? Ngọc Kinh ngoài thành, Bạch Thạch Sơn. Chờ lúc đêm khuya vắng người, điện hạ mang theo tâm phúc, theo ta đi một chuyến Bạch Thạch Sơn, đem trong bí khố bảo vật lấy ra. Bạch Thạch Sơn trong bí khố bảo vật, lấy pháp khí làm chủ, điện hạ ngươi vừa vặn còn không có tiện tay pháp khí. Cùng Hách Liên Hải thương nghị một phen sau, đợi đến giờ tí, Chu Hạo Thần mang theo tâm phúc, đi theo Hách Liên Hải đi Bạch Thạch Sơn một chuyến. Bí khố can hệ trọng đại, Chu Hạo Thần không yên lòng, cho nên tự mình đi một chuyến. Trên đường đi, gió êm sóng lặng, rất nhanh liền tới Bạch Thạch Sơn. Vũ Lôi môn bí khố lối vào, ở vào phía sau thác nước, lại có trận pháp che lấp, nếu không phải có Hách Liên Hải cái này nội gián muốn tìm được bí khố, cũng không đơn giản. Trong bí khố, chất đầy pháp khí, linh quang trùng thiên. Pháp khí bên trong nhiều nhất thuộc về phi kiếm, thuần một sắc chế thức phi kiếm. Điện hạ, những này sắc kiếm là năm đó chúng ta Ngũ Lôi môn chuyên môn là ngự vật cảnh đệ tử luyện chế pháp khí, mặc dù chỉ là người cầm bí bảo, nhưng pháp lực tiêu hao ít, tốc độ nhanh, uy lực lớn, vô cùng thích hợp ngự vật cảnh người tu hành. Chôi này sắc kiếm, phẩm chất tối cao, hẳn là bản môn trưởng lão tự tay luyện chế. Hách Liên Hải cho Chu Hạo Thần chọn lấy một thanh phi kiếm, tại trong bí khố cất giữ nhiều năm, vẫn như cũ linh quang sáng láng. Trên thân kiếm có 5 đạo cấm, liền thành một khối cấm trọng bảo cấp bậc sắc kiếm. So những người khác cấm bí bảo cấp bậc sắc kiếm, mạnh không ít. Chu Hạo Thần xem chừng, chôi này sắc kiếm là cho Ngũ Lôi môn tiên tiêu chuẩn bị. Cấm trọng bảo cấp bậc phi kiếm, dùng để quá độ cũng đầy đủ. Tiếp nhận phi kiếm, ngay sau đó, mi tâm nóng lên, trong đầu hiện ra 2 đạo quẻ tượng. Thủy Phong, thượng thượng quẻ, chấn vỡ bên tay trái, cái thứ 3 giá gỗ, tầng thứ 2 tầng chắn, đến tứ phẩm cơ duyên một cái, đến tiếp sau liên quan đến bộ phận nhân quả, khả năng tồn tại thai hoàng ẩm, phúc họa tùy tâm, đại cát. Lôi địa, trung trung quẻ, tùy ý thủ hạ chỉnh lý trong bí khố pháp khí, không khai thác bất kỳ hành động, không đoạt được cũng không mất đi, bình. Tứ phẩm cơ duyên vẫn là dấu ở pháp khí tấm chắn bên trong. Chu Hạo Thần lông mày nhíu lại, trong đầu hiện ra nhặt nhạnh chỗ tốt 2 chữ này. Đây là niềm vui ngoài ý muốn, thế mà tại Ngũ Lôi môn trong bí khố còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Người tới, đem trên giá gỗ đại thuận cho cô lấy ra. Chu Hạo Thần phân phó một tiếng, thủ hạ mang tới tấm chắn, rơi vào Chu Hạo Thần trong tay. Đầu ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt tấm chắn, mặt ngoài thô ráp, nhìn qua không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ. Hách Liên Hải cảm giác được Chu Hạo Thần cử động, trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ, không biết rõ Chu Hạo Thần muốn một khối thường thường không có gì lạ tấm chắn, là vì cái gì. Ngay tại Hách Liên Hải cảm thấy kỳ quái thời điểm, Chu Hạo Thần đầu ngón tay bắn ra, hóa cảnh cấp độ nhầm thủy chân lôi, bắn ra. Oanh kích ở trên khuôn mặt, lôi quang nhảy lên, kích rồi một tiếng. Tấm chắn không chịu nổi nhầm thủy chân lôi oanh kích, trong nháy mắt chia 5 x 7. Theo tấm chắn chia 5 x 7, đồ vật bên trong cũng hiển lộ ra, là một đôi cánh, lôi bằng xí. Hách Liên Hải kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong lòng điên cuồng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Vạn bảo linh thể, sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai. Điện hạ khẳng định là song linh thể. Chương 68. Huyết nhục khổ yếu, cơ giới phi thăng Hách Liên Hải chua. Giống như là vừa tranh. Lần thứ mấy? Đây là lần thứ mấy? Không có nhớ lầm, đây đã là hắn lần thứ 3 nhìn thấy Chu Hạo Thần nhặt được cơ duyên. Chu Hạo Thần nhặt được cơ duyên, dường như so với hắn nhặt được tiền còn muốn dễ dàng. Thật sự là rất khó không ghen ghét. Chu Hạo Thần không có phát giác được Hách Liên Hải trong lòng bị chua, hắn chuyên chú nhìn xem bắt quái đồ bên trong quẻ tượng. Lôi bằng xí, thiên cấm linh bảo, từ lôi bằng tôn giả luyện chế phi hành pháp khí, tốc độ kinh người, bất luận là dùng tại đấu pháp né tránh, vẫn là chạy trốn, đều cực kỳ am hiểu, duy chỉ có pháp lực tiêu hao thiên đại. Hách lão, người đối lôi bằng tôn giả hiểu bao nhiêu? Chu Hạo Thần hỏi. Lời này vừa nói ra, Hách Liên Hải khẽ gật đầu. Điện hạ kiến thức rộng rãi, liền lôi bằng xí là từ lôi bằng tôn giả luyện chế đều biết. Lôi bằng tôn giả là 3000 năm thượng tam cảnh cường giả, tinh thông luyện khí, vốn là Thần Tiêu phái trưởng lão, về sau không biết rõ nguyên nhân gì, như phản Thần Tiêu phái. Lúc ấy bản môn môn chủ còn mời chào qua lôi bằng tôn giả, chỉ tiếc bị lôi bằng tôn giả từ chối. Lôi bằng tôn giả mưu phản Thần Tiêu phái một giáp về sau, đột nhiên vẫn lạc, nghe đồn là Thần Tiêu phái thanh lý môn hộ, đến mức tình huống cụ thể, vậy cũng không biết.
Lôi Bằng Tôn giả thành danh chi bảo Lôi Bằng Xí thế mà bị giấu ở một khối tâm chắn bên trong, nghĩ đến Lôi Bằng Tôn giả bị Thần Tiêu phái thanh lý môn hộ nghe đồn, có nhiều không thật. Nếu là Thần Tiêu phái thanh lý môn hộ, làm sao lại nhường Lôi Bằng Xí lưu lạc bên ngoài? Hách Liên Hải lắc đầu, uống một ngụm trúc diệp thanh nói rằng, dùng đại khái một cái canh giờ, Bạch Thạch Sơn trong bí khố pháp khí mới bị chuyển không. Đám người Đường cũ trở về, còn không hề rời đi Bạch Thạch Sơn, đột nhiên nghe được tiếng đánh nhau. Một cỗ khí tức quen thuộc từ đông nam phương hướng truyền đến. Một nguyên diệp. Chu Hạo Thần sửng sốt một chút, cỗ khí tức này hắn hết sức quen thuộc, là Mặc Gia Cự Tử cái kia ngây thơ thanh thuần đệ tử, Một Nguyên Diệp. Một Nguyên Diệp bị tập kích. Chu Hạo Thần ngắm mắt nhìn về nơi xa, nhìn về phía đánh nhau chấn động chuyển đến phương hướng. Trăng tròn phía dưới, dãy núi chi đỉnh, hai đầu to lớn cơ quan thú đang điên cuồng va chạm giao thủ. Cái này hai đầu to lớn cơ quan thú, thân cao 3 trượng. Trong đó một đầu cơ quan thú là hổ hình, khí thế hung mãnh, song chảo sắc bén, nhẹ nhàng vạch một cái, liền có thể mở ra ngọn núi. Bên kia là điểu hình, dáng người thoăn thoắt, nhanh như thiểm điện, xoay quanh tại bên trên bầu trời. Hai đầu cơ quan thú giao thủ động tĩnh cực lớn, va chạm sinh ra dư ba, hình thành một đạo khí lãng, hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Đến mức dưới chân trên mặt đất, càng là xuất hiện mấy đạo khe nứt to lớn, tựa như muốn đem sơn phong chấn vỡ đồng dạng. Chu Hạo Thần thô thô một cảm giác, liền cảm giác được cái này hai đầu cơ quan thú thực lực. Hổ hình cơ quan thú là đệ bát cảnh cơ quan thú, điểu hình cơ quan thú thực lực hơi yếu, cũng có đệ thất cảnh thực lực. T, Chu Hạo Thần hít sâu một hơi, không nghĩ tới một nguyên diệp cái này mềm manh muội tử, thế mà còn có hung hãn như vậy một mặt, có thể thao túng đệ thất cảnh cơ quan thú. Đệ thất cảnh điểu hình cơ quan thú, mặc dù có thể phi hành, nhưng đối mặt cảnh giới bên trên nghiền ép, cũng chỉ có đau khổ trèo chống phần. Hách Lão, đi rút một chút. Chu Hạo Thần phân phó một tiếng. Tương lai vương phi sao? Hách Liên Hải nhìn thấy Chu Hạo Thần phản ứng, trong đầu không tự chủ được hiện ra ý nghĩ này. Không có suy nghĩ nhiều, lập tức khởi hành. Chỉ thấy Hách Liên Hải mũi chân điểm một cái, người nhẹ như yến, chân đạp ngọn cây, lướt lên chim bay. Rất khó tưởng tượng, tại trong núi rừng, nhanh chóng chớp động bóng lưng, chính là một vị người mù. Tới Hách Liên Hải loại cảnh giới này, cho dù là mắt mù, cho dù là đạo tu, không am hiểu cận chiến, nhưng bằng vào thượng tam cảnh cảnh giới, liền nắm giữ không tầm thường thân pháp. Sau ba hơi thở, ầm ầm, một đạo kinh người lôi mình, tại Bạch Thạch Sơn bên trong đại tác. Đinh hai nhức góc dường như thanh âm, kinh động đến trong núi rừng vô số chim thú tứ tán. Trong lúc nhất thời, Bạch Thạch Sơn bên trong, lôi xả bốn đi, tựa như tận thế đồng dạng cảnh tượng. Bính hỏa chân lôi, một đạo màu đỏ lôi đỉnh, phá không mà ra. Tốc độ nhanh chóng, tựa như thuần di. Trong chốc lát, màu đỏ lôi đỉnh liền chiếu sáng Bạch Thạch Sơn bóng đêm, tựa như ban ngày. Lôi đỉnh tốc độ nhanh chóng, căn bản không cho hổ hình cơ quan thú tránh cơ hội trốn. Oanh, lôi đỉnh có sáng, chính diện đánh vào hổ hình cơ quan thú phía trên. Cơn bạo lôi đỉnh hóa thành cực nóng nhiệt độ cao, trong nháy mắt liền đem hổ hình cơ quan thú bên trên kim loại hòa tan. Thượng tam cảnh lôi tu, một đạo kinh hô vang lên. Thao túng hổ hình cơ quan thú mặc tu, một nháy mắt liền bị dọa đến hồn phi phách tán, liền cơ quan thú cũng không kịp tu lại, quay đầu liền chạy. Một chiêu đánh nát cơ quan thú Hách Liên Hải, tay phải bung lên, lần nữa đánh ra một tia chớp. Lốt bút, lôi xà đi khắp, trong chớp mắt đánh vào mặc tu thân bên trên. Một giây sau, thịt nướng cháy mùi thơm từ mặc tu thân bên trên truyền ra. Hách Liên Hải nắm lên nướng cháy mặc tu cổ, đem hắn ném tới Chu Hạo Thần trước người. Tên này mặc tu, toàn thân trên dưới tản ra thịt nướng vị, thoi thóp. Đa tạ điện hạ. Một nguyên diệp mệt mỏi gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra cảm kích thần sắc, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên liên, tựa như mỹ ngọc. Nguyên Diệp, ngươi thế nào? Chu Hạo Thần vừa mới nói được nửa câu, một nguyên diệp hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống trong ngực của hắn, ôn hương như ngọc, mùi thơm xông vào mũi. Lại tới. Nhớ kỹ lần trước tại địa nguyên quặng mỏ bên trong cũng là dạng này. Hách Liên Hải thần niệm cảm giác được một màn này, trong lòng cười thầm một tiếng. Quả nhiên là vương phi. Chu Hạo Thần ôm một nguyên diệp mảnh khảnh eo thon, quan tâm hỏi. Nguyên Diệp, ngươi thụ thương? Không có. Không có. Một nguyên diệp gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tiểu diệm đến tựa như hai tháng hoa đào, chính là thoát lực một nguyên diệp lời nói. Nói xong lời cuối cùng, yếu ớt môi bo bè, lông mi chớp động, không dám nhìn lấy Chu Hạo Thần, tựa như thẹn thùng. Một nguyên diệp a, một nguyên diệp, ngươi tại sao lại nằm tại điện hạ trong ngực? Không thể làm nữ nhân xấu. Chu Hạo Thần xuất ra một cái khôi phục nguyên khí đan dược, đưa vào một nguyên diệp phấn nộn trong môi đỏ. Một nguyên diệp luyện hóa đan dược, điều tức một hai sau, vừa mới khôi phục tới. Đa tạ điện hạ, đêm nay nếu không phải điện hạ, ta khả năng liền phải thảm tao độc thủ. Một nguyên diệp thẻ lưỡi. Chu Hạo Thần trong lòng có chút cảm khái, một nguyên diệp là thật ngây thơ ngây thơ. Thế mà chưa hề nghĩ tới, hắn tại sao lại đêm khuya xuất hiện tại Bạch Thạch Sơn bên trong? Nguyên Diệp, ngươi không phải Mặc Gia Cự Tử đệ tử sao? Vì sao Mặc Tu hội ra tay với ngươi? Chu Hạo Thần hỏi, trong lòng tràn ngập tò mò. Mặc Gia nội đấu, còn đối cự tử đệ tử ra tay. Điện hạ, người này là Mực Cũ, không phải chúng ta Mực Mới người. Mực Cũ? Mực Mới? Các ngươi Mặc Gia nội bộ còn có khác biệt bẻ cánh? Chu Hạo Thần trên mặt lộ ra kinh sợ. Một Nguyên Diệp nhẹ gật đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên biểu lộ hơi có chút cô đơn. Sư phó nói, Mực Cũ chính là một đám cổ hủ lão ngoan cố. Thái tổ điện hạ rõ ràng đã vì chúng ta Mặc Gia chỉ ra một con đường sáng, Mực Cũ lại quyết giữ ý mình, đối thái tổ bạch tới đường sáng, làm như không thấy. Nghe xong Một Nguyên Diệp lời nói, Chu Hạo Thần hiểu được. Mặc Gia phân liệt, còn cùng hắn lao tổ tông có quan hệ. Thái tổ lão nhân gia ông ta, đến cùng cho các ngươi Mặc Gia chỉ một đầu đường gì? Huyết nhục khổ yếu, cơ giới phi thăng. Chương 69. Chu Hạo Thần giảng đạo, thập nhất cảnh lôi tu huyết nhục khổ yếu, cơ giới phi thăng. Nghe được cái này tám chữ thời điểm, Chu Hạo Thần khẽ miệng hơi hơi run rẩy một chút, kém chút cho là mình đi nhầm sở tiêu đi ô. Cái này tám chữ, hắn tờ mở quen thuộc. Không phải liền là internet bên trên ngạch sao? Từ một nguyên diệp miệng bên trong nói ra, hắn có một loại xuyên trận ký thị cảm. Không nghĩ tới, đại ngu thái tổ lại là chính mình đồng hương. Chu Hạo Thần sắc mặt tương đối phấn khích, trọn vẹn dùng mấy hơi thở thời gian, vừa mới khôi phục bình tĩnh. Sắc mặt hắn biến hóa, một nguyên diệp cũng không có phát giác, mà là hung hăng nói mực mới cùng mực cũ ân đoán. Năm đó thái tổ bệ hạ vạch đường sáng sau, đương thời cự tử liền quyết định tiếp nhận thái tổ chỉ dẫn, nghiên cứu cơ giới phi thăng con đường. Nhưng là mặc ra nội bộ, cũng có một bộ phận người cảm thấy thái tổ chính là nói hiệu nói vượng, nếu là đem thân thể mỗi một cái bộ phận đều đổi thành cơ quan tạo vật, kia ngươi vẫn là ngươi sao? Cái này hai phái ai cũng không cách nào thuyết phục một phương khác, cuối cùng liền đưa đến chúng ta mặc ra phân liệt. Cự tử đại biểu một phái, tiếp nhận thái tổ lý niệm, xưng là mực mới. Đến mức một phái khác, chuyên chú vào cơ quan thú nghiên cứu, thì là mực cũ. Những năm gần đây, chúng ta mực mới phát triển thần tốc, đã có thể đem tứ chi tất cả đều cải tiến thành cơ quan tạo vật. Nghe xong một nguyên diệp lời nói, Chu Hạo Thần một cái cơ linh, không khỏi nhớ tới công sát đội cơ động bộ phim này, hỏi dò: "Nguyên Diệp, ngươi sẽ không đã bắt đầu thân thể cải tạo a?" "Không có." "Còn không có. Sư phụ nói ta còn không có lớn lên, hiện tại thay đổi thân thể, phong hiểm khá lớn, tiếp qua mấy năm lại bắt đầu thay đổi thân thể. Nếu là ta lắp đặt lên cơ quan cánh tay, đêm nay làm sao lại thua bởi hắn?" Một nguyên diệp ngữ khí phiền muộn, dường như thua không phục lắm. Chu Hạo Thần lời nói xoay chuyển, hỏi tiếp: "Nguyên Diệp, đêm hôm khuya khoắt ngươi làm sao lại tại Bạch Thạch Sơn?" "Điện hạ, ta tại khảo thí bản mới thần võ pháo, vừa kết thúc khảo thí, liền gặp mực cũ tập kích." "Bản mới thần võ pháo?" Chu Hạo Thần trong nháy mắt hiểu rõ. "Thần võ pháo là đại ngu quân đội chủ chiến trang bị. Từ năm trước bắt đầu, thần tướng phủ đưa ra muốn cải tiến thần võ pháo, tăng lên thần võ pháo uy lực. Cải tiến nhiệm vụ liền giao cho cơ bộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là Mặc Gia tại cải tiến thần võ pháo. Dù sao các lớn hệ thống tu luyện bên trong, Mặc Gia là am hiểu nhất cơ quan tạo vật lưu phái. Thần võ pháo cải tiến đến như thế nào? Không quá thuận lợi." Một nguyên diệp phun ra phẫn nộ đầu lưỡi, xinh đẹp trên mặt mang có chút thất lạc. "Thần võ pháo uy lực không thỏa mãn được thần hàng phủ yêu cầu." Một nguyên diệp kêu ca kể khổ, nói thần tướng phủ yêu cầu quá cao, dùng bình thường vật liệu căn bản là không có cách hài lòng thần tướng phủ yêu cầu. Nếu là dùng tài liệu chất quý, lại không cách nào đại quy mô trang bị. Đã truy cầu uy lực, vì sao không thử nghiệm lôi pháp? Chu Hạo Thần vô ý thức nói rằng, lôi pháp uy lực là có tiếng to lớn, bàn luận sát phạt chi lực có thể cùng lôi tu sánh ngang, cũng chỉ có kiếm tu. Sư phó nếm thử dùng tại thần võ pháo bên trên, khắc ấn lôi pháp trận pháp, nhưng là lôi pháp không ổn định, không cẩn thận thần võ pháo liền nổ. Thử vài chục lần sau, đều không thể ổn định lôi pháp trận pháp, sư phó chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Một nguyên diệp nói thần võ pháo cải tiến quá trình, còn nói không ít thần võ pháo nguyên lý. Chu Hạo Thần sau khi nghe, lập tức có linh cảm. "Điện hạ, tới vương phủ." "A, điện hạ, ta đi trước." "Khoan hãy đi." Chu Hạo Thần kéo lại một nguyên diệp thon thon tay ngọc. Một nguyên diệp lại đỏ mặt. Nhìn thấy một nguyên diệp gương mặt xinh đẹp bên trên đỏ ửng, Chu Hạo Thần trong lòng cười thầm một tiếng. Tiểu nha đầu này, rất dễ dàng đỏ mặt. Bộ này nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, để cho người ta không khỏi dâng lên mong muốn nước hiếp nàng dục vọng. Chu Hạo Thần ngón tay tại một nguyên diệp trong lòng bàn tay tìm kiếm. Một nguyên diệp giống như là bị hoảng sợ chim cút nhỏ dường như, vội vàng nắm tay rút ra. "Điện hạ, ngươi, ngươi có cái gì?" Sự tình một nguyên diệp thanh âm nhăn nhăn nhỏ nhỏ, không dám mắt nhìn thẳng một cái Chu Hạo Thần. "Cô muốn thương lượng với ngươi một chút thần võ pháo cải tiến phương án. Mặt khác, truyền tin cho Mặc thượng thư, nhờ Mặc thượng thư cũng tới vương phủ một chuyến." Một nguyên diệp đại khái đợi một khắc đồng hồ thời gian, Mặc Tứ Hải đi vào vương phủ. Mặc Tứ Hải đến về sau chuyện làm thứ nhất chính là cảm tạ Chu Hạo Thần. "Đa tạ điện hạ cứu tiểu đồ." "Mặc thượng thư không cần đa tạ, cô chỉ là thuận tay mà làm mà thôi." Mặc Tứ Hải ngồi xuống uống một ngụm thị nữ cua trà thơm, không nhanh không chậm hỏi: "Không biết điện hạ triệu kiến lao thần cần làm chuyện gì?" "Mặc thượng thư tại cải tiến thần võ pháo." "Điện hạ nói không sai, câu nghe nói thần võ pháo cải tiến đến không quá thuận lợi." Chu Hạo Thần ngữ khí bình thản nói rằng, vừa dứt tiếng, Mặc Tứ Hải hướng phía một nguyên diệp phương hướng thật sâu nhìn thoáng qua, sau đó trên mặt lộ ra có chút bất đắc dĩ. "Điện hạ lời nói rất là, thần võ pháo cải tiến hoàn toàn chính xác không thuận lợi. Mặc thượng thư, cô vừa vặn nghĩ đến một cái cải tiến biện pháp." "Cải tiến thần võ pháo?" "Thập tam điện hạ." Mặc Tứ Hải khiếp sợ nhìn Chu Hạo Thần một cái, dường như rất khó đem hai chuyện này liên hệ với nhau. Mặc dù cảm thấy thập tam điện hạ lời nói hơn phân nửa không đáng tin cậy, nhưng hắn không có lộ ra không nhịn được biểu lộ. Dù sao cũng là hoàng tử, không thể làm mất mặt. Nhưng cảnh tượng quá mức khó xử. "Điện hạ mời nói, lao thần rửa tai lắng nghe." "Ta nghe nguyên diệp nói, Mặc thượng thư đã từng dự định tại thần võ pháo bên trên khắc ấn lôi pháp trận pháp, nhưng bởi vì lôi pháp không ổn định, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này." Mặc Tứ Hải gật gật đầu, trong con ngươi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới thập tam điện hạ là đến thật, còn đem những tình huống này hỏi thăm rõ ràng. "Điện hạ, khắc ấn lôi pháp trận pháp cần dùng tới lôi thuộc tính thiên tài địa bảo. Lôi thuộc tính thiên tài địa bảo, tính chất cuồng bạo, tại họng pháo cực nhỏ không gian bên trong, không được lôi pháp trận pháp, rất dễ dàng xảy ra bạo tạc. Đã lôi thuộc tính thiên tài địa bảo, tính chất cuồng bạo, vì sao không cần âm dương thuộc tính thiên tài địa bảo đâu?" Chu Hạo Thần lời nói, nói đến Mặc Tứ Hải sửng sốt một chút. "Âm dương thuộc tính? Cái này có thể lôi pháp thuộc tính không thông?" Mặc Tứ Hải đầu lắc cùng chống lúc lắc như thế. "Khắc ấn cái gì thuộc tính trận pháp, liền phải dùng đến cái gì thuộc tính thiên tài địa bảo. Thủy thuộc tính trận pháp, liền dùng thủy thuộc tính thiên tài địa bảo. Hỏa thuộc tính trận pháp, liền dùng hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo. Chưa từng nghe qua âm dương thuộc tính thiên tài địa bảo, có thể dùng để bố trí lôi pháp trận pháp. Mặc thượng thư, ngươi có nghe nói qua âm dương sinh lôi? Chu Hạo Thần khẽ cười một tiếng, nhấp một miếng trà thơm. Âm dương sinh lôi? Mặc Tứ Hải lơ ngơ. Âm dương còn có thể sinh ra lôi pháp? Không chỉ có là Mặc Tứ Hải, ngay cả Hách Liên Hải vị này thượng tam cảnh lôi tu cũng là không hiểu ra sao. Chu Hạo Thần nói lên thuyết pháp, quá mức cổ quái ly kỳ, cho dù là hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Chu Hạo Thần hắng giọng, hướng Mặc Tứ Hải giải thích cặn kẽ âm dương sinh lôi hào diệu. Lôi là thế nào sinh ra? Chu Hạo Thần nhớ kỹ tại trung học vật lý trên sách giáo khoa, lôi điện sinh ra nguyên nhân là lạnh nóng khí lưu giao hội, lẫn nhau ma sát, mang tới khác biệt điện tích. Làm âm dương điện tích trung hòa thời điểm, liền sẽ sinh ra lôi điện hiện tượng. Cái này không phải liền là âm dương sinh lôi sao? Lão thần không hiểu, mời điện hạ chỉ rõ. Âm dương sinh phản phục, phổ hóa một tiếng lôi. Chu Hạo Thần hao hết miệng lưỡi, đem trung học vật lý tri thức, dùng Mặc Tứ Hải nghe hiểu được lời nói một lần. Sau khi nói xong, Mặc Tứ Hải còn có chút kiến thức nửa đời, cảm thấy Chu Hạo Thần giảng được rất có đạo lý, nhưng hắn lý giải lên, giống như luôn luôn ít một chút. Trái lại Hách Liên Hải, tại lôi pháp bên trên tạo nghệ, viễn siêu Mặc Tứ Hải. Nghe xong âm dương sinh lôi lý luận về sau, trong nháy mắt lâm vào ngộ hiểu trạng thái. Đây là đốn ngộ Mặc Tứ Hải lấy làm kinh hãi, ánh mắt trợn thật lớn, trong con ngươi vẻ kinh ngạc cực kỳ nồng đậm, tựa như tia nước nhỏ chảy ra đến. Chu Hạo Thần cũng bị kinh ngạc tới. Hắn vốn chỉ là dự định giúp Mặc Tứ Hải một thanh, không nghĩ tới Mặc Tứ Hải còn không nghĩ rõ ràng, Hách Liên Hải thế mà đốn ngộ. Chẳng lẽ Hách Lao muốn tấn thăng thập nhất cảnh? Chương 70. Điện hạ, Bạch Liên giáo yêu nhân nhận tội trong vương phủ, hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mọi người tại đây, tất cả đều lựa chọn ngậm miệng, lặng lặng mà nhìn xem ngay tại ngộ hiểu Hách Liên Hải. Loại này quỷ dị mà ngưng trọng bầu không khí, đại khái kéo dài một khắc đồng hồ thời gian sau. Hách Liên Hải khí thế trên người, đột nhiên bừng bừng phấn chấn. Phản phất như là gà con phá xác mà ra đầu dạng, tại trật tự cũ bên trong, sinh ra mới sinh mệnh. Khí thế kinh người, phun ra đến, như là núi lửa bộc phát dường như, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thập nhất cảnh. Mặc Tứ Hải hít sâu một hơi, đáy mắt hiện lên một vệt nồng đậm hâm mộ và chấn kinh. Hắn hâm mộ là Hách Liên Hải tấn thăng thập nhất cảnh. Bọn hắn mặc ra, tu luyện tới đỉnh điểm, cũng chỉ là thứ 10 cảnh, căn bản không có thông hướng đệ thập nhất cảnh con đường. Không giống võ pháp Phật Nho cái này bốn nhà, có hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, chỉ cần tuân theo hệ thống tu luyện con đường, một đường đi tới là được. Trừ cái đó ra, hắn khiếp sợ là, thập tam hoàng tử một phen ngôn luận, thế mà có thể khiến cho thập cảnh đạo tu đốn ngộ, đánh vỡ bình cảnh, tấn thăng thập nhất cảnh. Nếu như nói trước đó, Mặc Tứ Hải đối Chu Hạo Thần bộ này âm dương sinh lôi lý luận, còn có hoài nghi lời nói. Như vậy hiện tại, hắn hoài nghi trong lòng, tan thành mây khói. Không có cái gì, so thập cảnh đạo tu tấn thăng thập nhất cảnh, càng có sức thuyết phục. Một lát sau, Hách Liên Hải kết thúc tu luyện, thở dài một ngụm trọc khí. Chúc mừng Hách lão, may mắn mà có điện hạ hưng phúc. Lão hủ vây ở đệ thập nhất cảnh bình cảnh hơn 20 năm, lúc đầu đều tuyệt vọng, bất lực dòm ngó thập nhất cảnh phong thái. Đêm nay nghe xong điện hạ chỉ điểm, vừa rồi rộng mở trong sáng, đại triệt đại ngộ. Âm dương sinh lôi mà nói, quả thật thiên địa chí lý a. Hách Liên Hải cảm khái nói rằng, mặt đỏ lên, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn. Ha ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Điện hạ đã định trước chính là trấn hưng bọn hắn ngũ lôi môn đứa con của số phận. Ban luận ánh mắt, không phải ta tại nhằm vào lịch đại trưởng môn, chính là khai sơn tổ sư, cũng kém xa tít tắc ta. Hách Liên Hải ở trong lòng, hương phấn thét dài. Âm dương sinh lôi, thiên địa chí lý. Mặc Tứ Hải sắc mặt nghiêm túc, trong lòng càng tin tưởng âm dương sinh lôi lý luận. Liên thập nhất cảnh lôi tu, đều nói như vậy, kia chắc chắn sẽ không sai. Mặc Tứ Hải đứng dậy, đối với Chu Hạo Thần chắp tay. Còn mời điện hạ truyền ta âm dương sinh lôi thiên địa chí lý. Chu Hạo Thần sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ. Hắn có thể nói, vừa rồi đều nói. Hàng tôn tất cả đều nói xong, nhường hắn nói cái gì? Chu Hạo Thần dùng ánh mắt còn lại ngắm Hách Liên Hải một cái, không chút hoang mang nói, Hách lão, ngươi cho Mặc Thượng Thư nói một chút âm dương sinh lôi áo nghĩa. Một đêm trôi qua, Mặc Tứ Hải nét mặt hồng hào rời đi vương phủ. Rời đi thời điểm, trong đầu hắn có vô số linh cảm tại ba trạm, hận không thể lập tức trở về tới công bộ nha môn, bắt đầu cải tạo thần võ pháo. Nguyên Diệp, đem truyền tin của ngươi phủ lưu cho điện hạ. Thần võ pháo cải tiến quá trình bên trong, nếu như còn gặp phải vấn đề, có thể hướng điện hạ thỉnh giáo. Mặc Tứ Hải tại một Nguyên Diệp bên hai, nhẹ nói. Một Nguyên Diệp vẻ mặt mờ mịt, sư phó, cải tiến thần võ pháo không phải ngươi sao? Vì cái gì không lưu truyền tin của ngươi phủ? Nhìn thấy nhà mình đệ tử vẻ mặt manh xuẩn bộ dáng, Mặc Tứ Hải đều nhanh làm một Nguyên Diệp cảm thấy gấp. Ngốc đồ đệ, điện hạ huyết khí phương cương, muốn ta một cái lao già hõm hẹm thông tin phủ có làm được cái gì? Vi sư đây là tại cho người chạy đường đâu? Còn không mau cho. À, Mặc Tứ Hải không có trả lời, một Nguyên Diệp cũng không có xoắn xuýt, đem chính mình thông tin phủ lưu cho Chu Hạo Thần. Ngược lại sư phó gặp phải vấn đề thời điểm, chính mình cũng có thể giúp một tay chuyển đạt. Tại đưa tiễn Mặc Tứ Hải cùng một Nguyên Diệp về sau, Chu Hạo Thần vừa mới dùng cái đồ ăn sáng, Lục Lập Dân, Nhạc Trọng Sơn cùng hai vị hình quan liền vội vàng đi vào vương phủ. Bốn người trong hai mắt hiện ra máu đỏ tia, hiển nhiên hai ngày này đều ngủ không được ngon giấc. Điện hạ, Thiền Thu nhận tội. Thiền Thu nhận tội. Chu Hạo Thần mừng rỡ, đây thật là tin tức tốt. Thiền Thu nhận tội cái gì? Khởi bẩm điện hạ, căn cứ Thiền Thu nói tới, cấp trên của nàng là Hắc Nhai Trăm Nhạc Đường tiệm thuốc trưởng quỹ Trung Vân Hổ, tất cả tin tức đều là chuyển cho Trung Vân Hổ. Bao quát Bạch Liên Thần Văn ám hiệu. Hắc Nhai Trăm Nhạc Đường tiệm thuốc trưởng quỹ. Nghe đến đó, Chu Hạo Thần cũng không ngoài ý muốn. Hắc Ngai bên trong cất giấu Bạch Liên giáo yêu nhân, đây cơ hồ là sát chuyện chắc như đinh đóng cột. Lục Lập Dân, ngươi phái người đi nhìn chằm chằm trăm nhạc đường tiệm thuốc, dò xét Trung Vân Hồ hạ lạc, không cần kinh động đối phương. Tuân mệnh, điện hạ. Vụ án có trọng đại chỗ đột phá, ở đây mấy người, tất cả đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Lan Di, ban thưởng hai vị hình quan bạch ngân ngàn lượng. Chu Hạo Thần nói rằng, hắn không phải vô lương nhà tư bản, chỉ làm cho người bánh vẽ, xưa nay không cho thực tế chỗ tốt. Hai vị hình quan có công, hắn tự nhiên không tiếc ban thưởng. Đa tạ điện hạ ban thưởng. Hai vị hình quan, sắc mặt đỏ lên, kích động đến song tay đang run rẩy. Bọn hắn hưng phấn không phải Chu Hạo Thần ban thưởng bạch ngân ngàn lượng, mà là đạt được Chu Hạo Thần thưởng thức. Cho dù thập tam hoàng tử không được sủng ái, thanh danh không hiện, nhưng hoàng tử chính là hoàng tử, đối với bọn hắn hai người mà nói, thập tam hoàng tử chính là thô đến không thể lại thô đuổi. Chu Hạo Thần lời nói xoay chuyển, hướng hai vị hình quan hỏi: các ngươi nhưng biết Bạch Liên thần văn? Bạch Liên giáo ám hiệu là quốc tế tiêu chuẩn mã mọt xệ. Nói khó không khó, nói dễ không dễ. Bạch Liên giáo bộ này cái gọi là Bạch Liên thần văn, vài vạn năm không có bị phá giải. Chu Hạo Thần thật tò mò. Biết, chúng ta thẩm vấn qua không ít Bạch Liên giáo yêu nhân. Vậy các ngươi có thể từng phá giải qua Bạch Liên thần văn bộ này ám hiệu? Chu Hạo Thần vừa dứt tiếng, hai vị hình quan nhao nhao lắc đầu. Điện hạ, ngươi có chỗ không biết, Bạch Liên thần văn không phải mỗi một cái Bạch Liên giáo yêu nhân đều có thể nắm giữ. Chỉ có Bạch Liên giáo hạch tâm thành viên mới hiểu Bạch Liên thần văn. Giống tiền tu dạng này bên ngoài nhân vật, nàng chỉ có thể phiên dịch Bạch Liên thần văn, nhưng là cũng không hiểu Bạch Liên thần văn. Điện hạ, việc này ta nghe thủ tọa đại nhân đề cập qua. Nhạc Trọng Sơn xen vào nói, thủ tọa đại nhân đã từng đề cập qua, hắn lúc còn trẻ đi theo đời trước chấn tà ti thủ tọa, bắt một cái Bạch Liên giáo trưởng lão. Tiên nhiệm thủ tọa đại nhân mời đến đạo gia cao nhân, dự định cưỡng ép siêu hồn phá giải Bạch Liên thần văn. Thành công? Chu Hạo Thần hỏi một tiếng. Không có. Thất bại. Bởi vì vị kia Bạch Liên giáo trưởng lão thần hồn bên trên bị gieo rất cấm chế lợi hại, cưỡng ép siêu hồn sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Cho dù là đạo gia cao nhân cũng phá giải không được cái kia đạo cấm chế. Chu Hạo Thần nghe này bừng tỉnh hiểu ra, khó trách Bạch Liên thần văn trải qua vài vạn năm đều không có bị phá giải. Hạnh Hoa Hẻm số 32, một chàng ba tiến tứ hợp viện bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên đi qua đi lại, thần sắc có chút lo nghĩ. Nếu là Tiền Thu ở đây, nhất định sẽ nhận ra người trung niên này nam nhân chính là cấp trên của nàng Trung Vân Hổ. Từ khi Tiền Thu bị bắt về sau, Trung Vân Hổ liền ở vào sợ hãi bên trong. Hai ngày này hắn không có tiến về Hắc Ngai trăm nhạc đường tiệm thuốc, một mực co đầu rút cổ tại nơi ở của mình bên trong. Hắn không biết rõ Tiền Thu xương cốt cứng đến bao nhiêu, có thể gánh vác bao lâu thực hình. Hắn biết chính mình bại lộ khả năng cực lớn, bởi vậy hắn không dám mạo hiểm một chút xíu phong hiểm. May mắn hắn đã có liên lạc trưởng lão đã khẩn cấp an bài hắn rời đi Ngọc Kinh Thành, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Chỉ muốn rời đi Ngọc Kinh Thành, tựa như là con cá tiến vào biển cả, triều đình liền rốt cuộc mơ tưởng bắt được hắn. Nhưng vào lúc này, hư không một hồi bặm mẹo, một vệt bóng người màu đen đột ngột xuất hiện trong phòng. Người là ai? Trung Vân Hổ quát chói tai một tiếng, thần sắc cảnh giác, chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, hội tụ tại trong hai tay, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Trung Vân Hổ, ngươi là gan đủ tiểu nhân. Bóng người màu đen khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo nhàn nhạt trào phúng. Ngươi nếu là lại nói xuất thân phận, không nên trách ta không khách khí. Ha ha. Bóng người màu đen xuất ra một khối lệnh bài màu vàng, trên lệnh bài viết một cái chữ viết. Nhìn thấy khối này lệnh bài về sau, vừa mới còn một bộ cảnh giác bộ dáng Trung Vân Hổ, trong nháy mắt buông lòng xuống. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi đã bại lộ. Bóng người màu đen một câu, liền đem Trung Vân Hổ dọa cho phát sợ. Ngươi đến chính là vì nói câu nói này sao? Ta có thể hay không bại lộ, trong lòng ta tự nhiên hiểu rõ. Trung Vân Hổ ngoài mạnh trong yếu nói, trong lòng âm thầm gắt một cái. Tiền Thu tên phế vật này, nhanh như vậy liền nhận tội. Nhưng là bóng người màu đen câu nói tiếp theo, đem Trung Vân Hổ kinh tới. Ta có thể đem thập tam hoàng tử phương án hành động nói cho ngươi. Trung Vân Hổ sau khi nghe xong, sắc mặt biến hóa mấy lần, trong con ngươi lộ ra không an tĩnh ánh mắt. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đây là ta một chút xíu thành ý. Đến mức ngươi làm thế nào? Liên phải nhìn lá gan của ngươi lớn bao nhiêu. Ngươi làm phó đường chủ rất nhiều năm a, không muốn. Tiến thêm một bước. Bóng người màu đen lời nói, tựa như ma quỷ nói nhỏ, càng không ngừng dụ hoặc lấy Trung Vân Hổ nội tâm. Chương 71. Gặp lại quả tượng, kinh hiện nội ứng vương phủ, hầu hoa biên. Chu Hạo Thần đứng tại giả sơn bên trong, sau lưng có hai cánh, toàn thân tử sắc, mặt ngoài óng ánh sáng long lanh, nội bộ tựa như lôi tương phun trào, loan thoáng có thể nghe được âm thanh sấm sét. Chuyện này đối với tử sắc hai cánh, chính là thiên cấm linh bảo lôi bằng xí, đỉnh tiêm phi hành pháp bảo. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, pháp lực tràn vào hai cánh bên trong, phát ra yếu ớt lôi đỉnh. Lôi đỉnh chớp động, lốt buốt. Theo lôi điện chớp động, Chu Hạo Thần thân ảnh cũng đột nhiên biến mất vô cùng đột ngột, dường như hoàn toàn không có khúc nhạc dạo. Meo một tiếng, làm Chu Hạo Thần lần nữa hiện thân thời điểm, đã xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài. Tốc độ nhanh chóng, tựa như thuấn di, ngay cả lóe lên hư ảnh đều không có trong hư không lưu lại. Không hổ là lôi bằng tôn giả thành danh pháp khí, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, chính là tiêu hao hơi bị lớn. Bằng vào ta đệ nhị cảnh tu vi, nhiều nhất sử dụng 3 lần liền phải tinh bị lực tấn. Chu Hạo Thần trong miệng thì thào nói nhỏ, xem chừng lôi bằng xí huyền diệu. Không nói khoa trương, luyện hóa lôi bằng xí về sau, Chu Hạo Thần tương đương với nhiều 3 đầu tính mệnh. Dựa mặt một phen sau, đi vào đại sảnh, Lục Lập Dân tiến lên một bước, bẩm báo nói rằng: "Khởi bẩm điện hạ, đã phát hiện Trung Vân Hổ hành tung." "Ở nơi nào?" Chu Hạo Thần ngữ khí hơi có chút hưng phấn, nhanh như vậy tìm tới Trung Vân Hổ tung tích. Ngay tại Hắc Nhai Bách Nhạc đường bên trong, hắn không có trốn. Chu Hạo Thần một hồi ngạc nhiên, Trung Vân Hổ lá gan rất lớn a, Tiền Thu bị bắt giữ về sau, hắn cái này thượng cấp, thế mà không có chạy trốn, ngược lại còn lưu tại nguyên địa. Quả thực là không đem triều đình để vào mắt. Điện hạ, muốn bắt Trung Vân Hổ sao? Nhạc Trọng Sơn ma quyền sát trưởng nói, vẻ mặt giữ tợn bên trên, lộ ra nét mặt hưng phấn. Tra án khảo vấn gì đó, hắn không am hiểu. Trước đó một mực không có hắn phát huy chỗ trống. Nhưng là bắt, cái này hắn có thể quá sẽ. Không có so với hắn càng hiểu đánh nhau. Bắt được. Chu Hạo Thần trầm ngâm một phen, cẩn thận suy tư về sau, lắc đầu. Tạm thời không nên động Trung Vân Hổ, lấy giám thị làm chủ. Nhạc Trọng Sơn trên mặt lộ ra một vẻ hồ nghi, sờ lấy cái hốc, một bộ hoang mang bộ dáng. Chu Hạo Thần nhìn ra Nhạc Trọng Sơn hoang mang, lạnh nhạt nói: "Trung Vân Hổ bất quá là cá trong chậu, không đội mà bắt hắn. Nhìn xem ai sẽ liên hệ Trung Vân Hổ, tìm hiểu nguồn gốc, nói không chừng có thể bắt lấy càng nhiều Bạch Liên giáo yêu nhân." Chu Hạo Thần một phen giải thích, Nhạc Trọng Sơn lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Điện hạ cao minh. Bất quá mấy ngày kế tiếp, lại để cho Chu Hạo Thần thất vọng. Hắc Nhai Bách Nhạc đường, bán ra dược liệu, cũng không đi lượng, mà là cùng tiệm đồ cổ cùng loại, 3 năm không khai trường, khai trường ăn 3 năm. Trong mấy ngày này, Bách Nhạc đường vắng ngắt, cũng không có nhân vật khả nghi. Điện hạ, không xong. Trung Vân Hổ tại thu thập hành lý, dường như có lẩn trốn dấu hiệu. Nghe được tin tức này, Chu Hạo Thần cau mày, thật sâu thở dài. Ai, bắt đầu bắt ta. Vốn định dẫn xà xuất động, nhưng là không có hiệu quả gì, nhường Chu Hạo Thần có chút thất vọng. Dựa theo trước đó bố trí, Nhạc Trọng Sơn dẫn đầu trấn tà ti trừ ma nhân, từ cửa chính xâm nhập. Lục Lập Dân, ngươi mang theo hình bộ khoái, từ cửa sau bập đánh. Tuân mệnh, điện hạ. Nhạc Trọng Sơn cùng Lục Lập Dân hai người, trong miệng một lời nói. Bàn giao hai người nhiệm vụ về sau, Chu Hạo Thần lời nói xoay chuyển, "Hách lão, ngươi bồi cô áp trận. Đi, chúng ta đi Hắc Ngai." Chu Hạo Thần mang theo trấn tà ti cùng hình bộ người, trùng trùng điệp điệp tiến về Hắc Ngai. Một khắc đồng hồ về sau, đại bộ đội liền đã đi tới Hắc Ngai, khoảng cách Bách Nhạc đường cách đó không xa. Ám tử đến đây báo cáo. Điện hạ, Trung Vân Hổ còn tại Bách Nhạc đường bên trong. Có dị động gì không? Không có. Tất cả bình thường. Vậy là tốt rồi, bắt đầu đi. Chu Hạo Thần trong miệng động chữ còn cũng không nói ra miệng, hắn trong mi tâm, đống nhiên nóng hổi một mảnh. Thức hải bên trong, bắt quái đồ kim quang đại phóng, mấy cái quẻ tượng, phi độn mà ra, hai hai tổ hợp thành mới quẻ tượng. Phong địa, trung thượng quẻ, mượn nhờ thần bó pháo, phá vênh Bách Nhạc đường, đem Bách Nhạc đường san thành bình địa, phá vỡ trận pháp. Trung Vân Hổ không còn chỗ ẩn thân, chỉ có thể thông qua địa đạo chạy đi, tự mình tiến về Hạnh Hoa hẻm 33 hảo, ôm cây lợi thỏ, toàn lực ứng phó, gặp phải một chút gợn sóng, hữu kinh vô hiểm, tiểu cát. Địa thiên, trung trung quẻ, mượn nhờ thần bó pháo, phá vênh Bách Nhạc đường, đem Bách Nhạc đường san thành bình địa, phá vỡ trận pháp. Trung Vân Hổ không còn chỗ ẩn thân, chỉ có thể thông qua địa đạo chạy đi, phái người tại Hạnh Hoa hẻm 33 hảo ôm cây lợi thỏ, bị Trung Vân Hổ chạy đi, bình. Hỏa thủy, trung hạ quẻ, từ bỏ bắt giữ kế hoạch, Trung Vân Hổ coi là nội gián tin tức không thể tin, thừa dịp lúc ban đêm chạy đi, chạy thoát. Tiểu Hùng, Phong Hỏa, Hạ Hạ Quẻ, dựa theo kế hoạch đã định, bắt giữ Trung Vân Hổ, bởi vì nội gián bán tình báo, ngươi chế định kế hoạch, sớm đã bị Trung Vân Hổ biết được, Trung Vân Hổ tại Bách Nhạc đường bên trong bố trí hung trận, thủ hạ tổn thất nặng nề, sau liên hợp nội gián, ra tay với ngươi, cực kỳ nguy hiểm, Đại Hùng. Nhìn thấy quẻ tượng trong nháy mắt, Chu Hạo Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại, co lại thành to bằng mũi kim. Bốn cái quẻ tượng, có hai cái hung quẻ, một cái nhỏ ngực, một cái ngực lớn. Thấy Chu Hạo Thần huyết áp tiêu thăng, đặc biệt là nội gián hai chữ, ý vị này Chu Hạo Thần bố trí bắt kế hoạch sớm đã bị Trung Vân Hổ thấy rõ. Nội gian, nội gian, thật sự là vô cùng bất nhập a. Chu Hạo Thần trong lòng ngầm thở dài. Bạch Liên giáo có thể thuận lợi ra vào địa mâu thụ giới, chính là có nội gian phối hợp. Vốn cho rằng nội gian là bí cảnh ti người mới có thể nắm giữ tọa độ không gian tình huống cụ thể, nhưng hắn thủ hạ chỉ có Trấn Tả Ti cùng hình bộ người. Ý vị này, Trấn Tả Ti cùng hình bộ bên trong cũng có nội gian. Trong lúc này gian thật đúng là đủ thần thông quảng đại, thế mà có thể thẩm thấu nhiều như vậy bộ môn. Chu Hạo Thần trong mắt hiện lên một vệt nồng đậm cảnh giác cùng thẩm thấu. Cùng Bạch Liên giáo cấu kết nội gián, so với hắn dự liệu còn gai góc hơn. Dựa theo quẻ tượng biểu hiện, một khi xông đi vào, tất nhiên tổn thất nặng nề. Nếu là không được động, Trung Vân Hổ thì sẽ thừa dịp lúc ban đêm chạy đi. Cách làm chính xác, hẳn là dùng thảm thức oanh tạc, đem Nhạc đường nổ thượng tiên đi, nhường Trung Vân Hổ không chỗ có thể trốn, chỉ có thể từ địa đạo chạy đi. Trung thượng quẻ cùng trung trung quẻ khác biệt duy nhất, chính là tại Hạnh Hoa hẻm ôm cây đợi thỏ người khác biệt. Tự mình ôm cây đợi thỏ, có thể bắt được Trung Vân Hổ. Phái thủ hạ sẽ chỉ làm Trung Vân Hổ chạy trốn. Xem ra, Trung Vân Hổ cũng không tốt bắt. Trừ ma nhân, theo ta lên Nhạc Trọng Sơn nói được nửa câu, liền bị Chu Hạo Thần cắt ngang. Chờ một chút. Điện hạ, ngươi có dặn dò gì? Kế hoạch có biến. Một lần nữa bố trí bắt giữ kế hoạch. Chu Hạo Thần phong khinh vân đạm nói, ngữ khí cùng giọng điệu, không thể nghi ngờ. Nhạc Trọng Sơn há to miệng, mong muốn phản bác, nhưng là cảm nhận được Chu Hạo Thần trong giọng nói quả quyết, chỉ có thể mím môi một cái, nghe theo Chu Hạo Thần bố trí. Loại cảm giác này, thật giống như lập tức sẽ phun trào lúc đi ra, im bặt mà dừng. Điện hạ, kế hoạch mới là cái gì? Nhạc Trọng Sơn muộn thanh muộn khí mà hỏi thăm. Bạch Liên giáo có thể tiến vào địa mẫu thụ giới là bởi vì cấu kết nội gián. Vì để tránh nội gián mật báo, cô kế hoạch sẽ ở hành động trước đó tạm thời nói cho các ngươi biết. Vì lần này bắt giữ hành động viên mãn thu quan, cô cố ý đi mời một vị giúp đỡ. Nhạc Trọng Sơn, Lục Lập Dân cùng với khác tham dự hành động quan viên hai mặt nhìn nhau. Mặc dù
bọn hắn cảm thấy Chu Hạo Thần quá cẩn thận, nhưng là ai cũng sẽ không đứng ra làm chim đầu đàn phản đối Chu Hạo Thần. Đợi sau nửa canh giờ, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng hình xinh đẹp khoan thai tới chậm. Điện hạ, thứ ngươi muốn ta mang đến. Một nguyên diệp âm thanh trong trẻo tại Chu Hạo Thần vang lên bên tai. Đây chính là điện hạ trong miệng giúp đỡ. Trấn Tà Ti, hình bộ người, vẻ mặt mở mịt. Đáng yêu như thế manh xuẩn cô nương, thật có thể bắt giữ Bạch Liên giáo yêu nhân sao? Nhìn qua, ta một quyền liền có thể đánh khóc bộ dáng. Nguyên Diệp, đem đồ vật lấy ra đi. Phanh, 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 vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên bên tai mọi người. Ngay sau đó, Nhạc Trọng Sơn, Lục Lập Dân cùng ở đây những quan viên khác, tất cả đều lộ ra biểu tình kinh hãi, tựa như là thấy quỷ. Thần võ pháo? Không đúng, giống như cùng thần võ pháo có chút khác biệt. Điện hạ, đây là sư tôn căn cứ ngươi âm dương sinh lôi lý luận cải tiến đi ra thần võ pháo. Bởi vì phóng ra chính là lôi pháp, sư tôn đem danh tự đổi thành lôi thần pháo. Không biết rõ điện hạ ngươi muốn cái này mười môn lôi thần pháo làm cái gì? Làm cái gì? Chu Hạo Thần cười lạnh một tiếng, trong tay quả trượng chỉ Bách Nhạc Đường phương hướng. Đem trước mặt tiệm thuốc cho ta nổ thượng tiên đi. Chương 72. Cho cô nổ thượng tiên đi tê, hít vào khí lạnh thanh âm liên tục không ngừng, như sợi không dứt. Dùng lôi thần pháo đem Bách Nhạc Đường nổ thượng tiên đi. Đây cũng quá khoa trương. Đây chính là quân giới a. Lục Lập Dân tiến lên một bước khuyên nhủ nói rằng, điện hạ, đây chính là quân giới, dựa theo đại ngu pháp lệnh, cho dù là hoàng tử cũng không có quyền tự tiện điều động thần võ pháo. Không chờ Lục Lập Dân nói hết lời, Chu Hạo Thần liền phất phất tay. Thần võ pháo? Lục đại nhân, ngươi nhìn lầm, cái này rõ ràng là lôi thần pháo. Nhạc Trọng Sơn, Lục Lập Dân, đáng người, lôi thần pháo không phải liền là thần võ pháo sao? Nguyên Diệp, ngươi có thể một người thao túng 10 môn lôi thần pháo sao? Không có vấn đề, lôi thần pháo thao tác rất đơn giản, so cơ quan thú đơn giản nhiều, đừng nói 10 môn, 20 cửa cũng không có vấn đề gì. Điện hạ, thật muốn gian kia tiệm thuốc nổ thượng thiên đi sao? Một Nguyên Diệp thanh tú động lòng người mà hỏi thăm, nhưng là trong giọng nói ẩn chứa liền chính nàng đều không có phát giác được nhỏ hưng phấn. Cô nhất ngôn cửu đỉnh, nói muốn nổ thượng thiên đi liền phải nổ thượng thiên đi. Thế nhưng là điện hạ không sống bắt sao? Lục Lập Dân hỏi. Lục đại nhân, ngươi muốn đối Bạch Liên giáo yêu nhân có lòng tin? Bạch Liên giáo yêu nhân tính mệnh so tiểu cường còn muốn nương ngạnh, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Mặc dù không biết rõ điện hạ trong miệng tiểu cường là cái gì, nhưng là ai cũng nghe được điện hạ cũng không phải là đang nạo báng, mà là chăm chú. Bách Nhạc Đường. Tại Chu Hạo Thần đại bộ đội tới gần Bách Nhạc Đường ba dặm bên trong sau, hắn liền đã phát hiện Chu Hạo Thần một đoàn người. Thời gian điểm đối mặt, hắn rốt cuộc là người nào? Liên chó hoàng tử hành động đều có thể thăm dò được rõ rõ ràng ràng. Trung Vân Hổ đã thích thú, lại kiên kỵ. Mừng rỡ là Bạch Liên giáo hợp tác đối tượng, thần thông quảng đại. Kiên kỵ chính là cùng Bạch Liên giáo hợp tác người, thân phận khó lường. Trung Vân Hổ đè xuống trong lòng kiên kỵ, hưng phấn đi qua đi lại, dường như đã thấy triều đỉnh chó săn tổn thất nặng nề một màn. Hắn đi qua đi lại, đi qua đi lại, về dạo bước, dạo bước, bước. Mẹ nó, thế nào còn chưa bắt đầu hành động? Trung Vân Hổ nhịn không được bạo nói tục, nhìn xem Chu Hạo Thần tại cách đó không xa, chậm rãi uống trà, cả người đều lộn xộn. Đã nói xong đến bắt hắn, thế nào biến thành nhàn nhã nghỉ phép? Còn có vào hay không tới? Hắn trận pháp đã sớm đói khát khó nhịn. Nếu không phải lo lắng Chu Hạo Thần tâm thần cảnh giác, hắn đều hận không thể ra ngoài, xì Chu Hạo Thần vẻ mặt trước mặt mọi người khiêu khích. Chờ a chờ, chờ a chờ. Các loại Trung Vân Hổ đều muốn không nhịn được thời điểm, đột nhiên tiếng sấm đại tác, đinh hay nhức óc, dường như tận thế đồng dạng. Cả người hắn đều ngộng. Đã xảy ra chuyện gì? Hắc Ngai. Thời gian qua đi nhiều ngày, Hắc Ngai thất gia lại một lần nữa tụ họp. So với lần trước tụ họp, thương lượng mai phục Trấn Tà Ti thủ tọa tình huống, lần này bầu không khí nhẹ nhõm nhiều. Thập Tam hoàng tử dẫn người bao vây Bách Nhạc Đường, không hề động địa phương khác. Ta cũng đã sớm nói, hẳn là để cho làm cẩn thận đầu này chó dại một bài học. Người xem một chút, thay cái hoàng tử đến tra án, nhiều thủ vi củ. Nói không sai, không có Vu Thận Hành đầu này chó dại, thời gian đều thành tĩnh không ít. Vu Thận Hành chúng ta tiêu hồn thực cốt độc, chưa có một tháng, tuyệt đối hóa giải không được. Hắc hắc, Vu Thận Hành những ngày này náo ra tới chuyện, để chúng ta Hắc Ngai tổn thất nặng nề, năm nay nộp lên cho các quý nhân phần tử tiền, không thể không thiếu một thành, đều là Vu Thận Hành tạo thành. Ai? Các quý nhân nhất định phải lý giải. Ha ha ha, vẫn là Bạch Hổ ngươi âm hiểm. Thập Tam hoàng tử người, ngừng lại không nhúc nhích gần nửa canh giờ, thế nào, không có nắm chắc sao? Nếu không chúng ta ra tay, cho Thập Tam hoàng tử một bộ mặt, nhường hắn bắt người xong đi giao nộp. Ha ha. Đa bảo, muốn đi ngươi đi, ta không phải đi, đừng đến lúc đó chỗ tốt không có mò lấy, rước lấy một thân tao. Bắt đầu, lời này của ngươi có ý tứ gì lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, mắt sát bọn hắn, đột nhiên nhìn thấy một Nguyên Diệp lấy ra lôi thần pháo. Mẹ nó, thần võ pháo. Mười môn thần võ pháo, Thập Tam hoàng tử hắn muốn làm gì? Dương Hắc ngay sao? Mười môn thần võ pháo xuất hiện trong nháy mắt, vừa mới còn nhẹ nhàng thoải mái bảy người, nhao nhao sắc mặt kỳ biến. Thần võ pháo loại này quân đội đại sắc khí, một tôn hai tôn, bọn hắn cũng không thèm để ý, nhưng số lượng nhiều, cho dù là bọn hắn dạng này thượng tam cảnh cường giả, cũng biết cảm thấy khó giải quyết. Ngay tại bảy người hồ nghi Chu Hạo Thần mục đích thời điểm, rất nhanh, bọn hắn liền thấy thần võ pháo họng pháo bên trong bộc phát ra chói mắt lôi đỉnh. Mười quả cuồng bạo lôi cầu bắn đi ra, tốc độ nhanh chóng, tại giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt, liền rơi xuống Bách Nhạc Đường bên trong, sau đó nổ bể ra đến. Vô số lôi đỉnh nổ bể ra đến, tựa như từng đầu lôi xả ở trong hư không đi khắp.
Một cái mắt, lấy Bách Nhạc Đường làm trung tâm, phương viên một dặm bên trong, trực tiếp biến thành một mảnh lôi trạch. Vô số lôi đỉnh tại lôi trạch bên trong nhảy lên đi khắp. Uy lực khủng bố, cho dù cách mấy dặm khoảng cách, đều sẽ hiện nổi da gà, cảm nhận được lôi đỉnh kinh khủng. Veng, 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 vòng thứ 2 tề xạ. Veng, 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 vòng thứ 3 tề xạ. Ba lượt tề xạ về sau, Bách Nhạc Đường bị triệt để san thành bình địa, chung quanh đi khắp lôi xả, càng làm cho người sống chớ gần. Trong phòng riêng, Hắc Ngai thất ra, sắc mặt khó coi đến đáng sợ, bầu không khí ngưng trọng, dường như có thể vận xuất thủy đến. Vừa mới là ai nói cho hoàng tử thủ quy củ? Thần võ pháo loại này đại sắc khí, cũng dám tùy ý điều động, lá gan này, so Vu Thận Hành lớn không chỉ một bậc. Nổi giận thanh âm tại trong phòng riêng vang lên, còn kèm theo chén trà vỡ vụn thanh thúy tiếng vang. Trầm mặc sau một lát, không biết do ai nói một tiếng. Nếu không, vẫn là để Vu Thận Hành đến tra án a. Nhưng là, Vu Thận Hành trúng độc. Kim Tiềm, ngươi đem giải dược để cho làm cẩn thận đưa đi. Kim Tiềm ra nghe đến đó, sắc mặt biến hóa, ngữ khí bất mãn nói: "Ta đi Vu Thận Hành đưa giải dược, ngươi nhường mặt mũi của ta hướng chỗ nào đặt? Vẫn là để ta tới đi, ta biết Đông Lâm Thương hội hội trưởng cùng Vu Thận Hành là đồng hương, từ hắn đưa qua, cũng không tính bị mất mặt. Không thể lại để cho thập tam hoàng tử tra án. Ai biết, hắn có thể hay không làm ra động tĩnh lớn hơn. Dạng này, cứ như vậy đi." Kim Tiềm ra do dự một hai, liền gật đầu đáp ứng. Ba lượt tề sạng, Bách Nhạc Đường san thành bình địa. Chu Hạo Thần lúc này phân phó một tiếng: "Nhạc Trọng Sơn, ngươi đi Bách Nhạc Đường xem xét tình huống. Những người khác, phân tán bốn phía, để tránh Trung Vân Hổ thông qua địa đạo, lặng lẽ rời đi." "Tuân mệnh, điện hạ." Rất nhanh, Nhạc Trọng Sơn bên kia truyền đến tin tức, tại Bách Nhạc Đường dưới mặt đất, phát hiện một đầu địa đạo, Trung Vân Hổ từ trong địa đạo chạy trốn. Những người còn lại, nhìn về phía Chu Hạo Thần trong mắt, tràn đầy kính nể. "Thần cơ diệu toán, không ngoài như vậy." "Rất nhanh, Hách lão, theo ta đi một chút." "Điện hạ, ngươi không ở giữa cân đối." Hách Liên Hải giật mình hỏi một tiếng. "Hách lão, ngươi không cảm thấy cô vận khí rất tốt sao?" Hách Liên Hải gật gật đầu, nhưng vẫn như cũ vẻ mặt mở mịt. "Cô coi là, ta tự mình động thủ, nhất định có thể tìm tới Trung Vân Hổ. Bồi cô tùy tiện đi một chút." Chu Hạo Thần lời nói, nhường Hách Liên Hải hoàn toàn bó tay rồi. Chẳng lẽ Trung Vân Hổ vẫn là cái gì đặc thù bảo bối phải không? Có thể khiến cho điện hạ vạn bảo linh thể lên cảm ứng. Chương 73. Hách Liên Hải, điện hạ thật sự là thần cơ diệu toán á hạnh hoa hẻm, 33 hảo. Đây người chật vật Trung Vân Hổ, từ trong địa đạo leo ra. Y phục trên người hắn, rách tung tóe, ngay cả thái dương bên trên sợi tóc đều bị lôi đỉnh dư ba cháy rủi, tràn ngập một cô gián rơi khí vị. Tên điên, trời phạt tên điên, đối phó ta một cái phó đường chủ, dùng 10 môn thần võ pháo, đáng ra không? Đáng ra không? Trung Vân Hổ cả người đều trong gió lộn xộn, thập tam hoàng tử quá tở mở khoa trương. Người không biết, còn tưởng rằng thập tam hoàng tử đang tấn công huyện thành đâu. Còn có cái tổ chức kia hỗn đản, nói cái gì đã dò nghe thập tam hoàng tử bắt giữ kế hoạch, để cho mình tương kế tự kế. Ta nhổ vào, từ đầu tới đuôi đều không hề có một chữ là thật. Sự tình hôm nay nhất định phải bẩm báo cho trưởng lão, nhường trưởng lão cẩn thận đám kia hỗn đản. Trung Vân Hổ hung tợn hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, phối hợp hắn bị đốt cháy khét lọn tóc, lộ ra phá lệ khuôn mặt đáng ghét. Trung Vân Hổ không để ý tới thu thập những năm này góp nhặt bảo vật, đổi một bộ quần áo sau, lập tức từ cửa sau rời đi. Vừa sau khi rời đi cửa, bước chân hắn đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Chu Hạo Thần, cái này cậu hoàng tử, tại sao lại ở chỗ này? Trung Vân Hổ trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, cao như bạt trượng, dường như một giây sau liền sẽ đem hắn nuốt sống. Cậu hoàng tử không phải tại phá vanh Bách Nhạc Đường sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Địa đạo bại lộ. Không nên, địa đạo rắc rối phức tạp, khoảng chừng 36 cái chỗ ngã ba. Hoàn chỉnh địa đồ chỉ ở trong đầu của ta, người khác không thể nào biết được. Triều đình nghiêm quyền, coi như có thể biết rõ ràng địa đạo, truy tung tới hạnh hoa hẻm, thế nào cũng muốn nửa canh giờ. Nói như vậy, là trùng hợp. Cậu hoàng tử chỉ là vừa vặn đi ngang qua. Khẳng định là như vậy. Trung Vân Hổ trong lòng thoáng chấn định lại, trên mặt kinh sợ thu liễm, lui lại nửa bước, dự định trở lại trong sân, chờ Chu Hạo Thần đi ngang qua về sau, lại rời đi. Ngay tại Trung Vân Hổ dự định lui về sân nhỏ thời điểm, lại đột nhiên nghe được Chu Hạo Thần trong miệng phát ra một tiếng nhẹ đều. Các ngươi có hay không ngửi được một cỗ đốt cháy khét khí vị? Hách Liên Hải cùng với khác cùng đi quan viên, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó phụ họa theo đuôi. Điện hạ, là có một cỗ mùi lạ hương vị từ nơi nào truyền đến a? Đây không phải là Trung Vân Hổ sao? Thật là Trung Vân Hổ. Hách Liên Hải vẻ mặt chấn kinh. Thật như là điện hạ nói tới, tùy tiện đi một chút, tìm tới Trung Vân Hổ. Cái này quá tờ mở bất khả tư nghị. Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ. Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ. Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ. Chúc mừng thanh âm tại triều đình quan viên trong miệng phát ra tới, liên tục không ngừng. Chúc mừng cái gì? Còn không mau đem Bạch Liên giáo yêu nhân bắt lại. Chu Hạo Thần ra lệnh một tiếng, chân tả ti cùng hình bộ cao thủ tranh nhau chen lấn hướng lấy Trung Vân Hổ đánh tới. Trung Vân Hổ thấy cảnh này, tức giận đến dậm chân, chửi ầm lên. Cậu hoàng tử chính là cậu hoàng tử, cái mũi linh phải cùng con chó vàng như thế, lớn mật, dám nhục nhã điện hạ, lớn mật yêu nhân, muốn chết. Chân tả ti cùng hình bộ cao thủ nhao nhao xuất ra tuyệt học của mình, nương theo lấy tiếng chửi rủa, hướng phía Trung Vân Hổ đánh tới. Quyền phong, trường ấn, kiếm khí, đao mang, đồ gặp xuống rơi xuống đi, tựa như mưa như chút nước mưa to dường như. Triều đình yến quyển, chết cho ta. Trung Vân Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết xuất một đạo huyền diệu phát ấn. Ngay sau đó, hắn tựa như là ăn kích thích tố như thế, cả người bỗng nhiên bành trướng, trên người cơ bắp khoa trương đến như là đá hoa cương dường như. Ngay cả khí tức trên thân cũng liên tục tăng lên. Ngắn ngủi mấy hơi bên trong, liên từ 6 cảnh tăng lên tới thất cảnh. Hách Liên Hải ở một bên nhẹ nói, "Điện hạ, đây là Bạch Liên giáo bí pháp Bạch Liên phần thần biến, thông qua thiêu đốt thể nội tinh huyết, trong thời gian ngắn tăng lên cảnh giới, thu hoạch viễn siêu tự thân lực lượng." Vây quét Trung Vân Hổ triều đỉnh cao thủ, khoảng chừng 10 mấy người, tu vi đều tại 4 cảnh cùng 6 cảnh ở giữa. Tại Trung Vân Hổ thi triển bí pháp về sau, mười mấy người thế mà bị Trung Vân Hổ một người đè lên đánh. Chỉ thấy Trung Vân Hổ kia tựa như cơ bắp mạnh nam đồng dạng thân thể, tại trong vòng đây, mạnh mẽ đâm tới. Địa bộ này, tựa như đẩy đất xe dường như. Mắt thấy triều đình cao thủ vòng đây, muốn bị Trung Vân Hổ đột phá, Hách Liên Hải khẽ cho mày, chủ động xin đi. Điện hạ, để cho ta ra tay. Chu Hạo Thần lắc đầu, bình tĩnh nói, chờ một chút. Chu Hạo Thần không để cho Hách Liên Hải ra tay, cầm nã Trung Vân Hổ. Lấy Hách Liên Hải thập nhất cảnh thực lực, cầm nã một cái Trung Vân Hổ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng là, quẻ tượng ngón giữa một chút còn sóng, là cái gì? Khẳng định còn có biến cố. Không phải quẻ tượng sẽ không cố ý chỉ rõ. Tại cái này một chút gợn sóng xuất hiện trước đó, Chu Hạo Thần cũng không tính trực tiếp xuất ra Hách Liên Hải lá bài tẩy này. Hách Liên Hải lá bài tẩy này cần để phòng vạn nhất. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường hành khí tức từ đằng xa tới gần. Cảm giác được cỗ khí tức này, Chu Hạo Thần khỏe miệng mỉm cười. Hắn lại tướng tới. Lớn mật yêu nhân, an ta một quyền. Quát to một tiếng, đông nhiên vang lên, tựa như đất bằng kinh lôi, linh thái nhức óc. Nhạc Trọng Sơn lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía hành hoa hẻm tới gần. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí dùng nhục thân xé mở không khí. Chỉ nghe được gào thét một tiếng, Nhạc Trọng Sơn bỗng nhiên giáng lâm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đối với Trung Vân Hổ lồng ngực, đấm ra một quyền. Một quyền này, thế đại lực trầm, xé rách không khí, xen lẫn chói hai tiếng xé gió, hóa thành một đạo tàn ảnh. Cảm thụ đối diện đánh tới quyền phong, Trung Vân Hổ sắc mặt kỳ biến. Đệ bát cảnh, đây là đệ bát cảnh võ đạo cường giả. Hắn thi triển bí pháp, cũng bất quá đệ thất cảnh mà thôi. Giống hắn dạng này giả đệ thất cảnh, như thế nào Nhạc Trọng Sơn cái này hàng thật giá thật đệ bát cảnh cường giả đối thủ. Oanh, thiết quyền đánh vào Trung Vân Hổ trên ngực. Vẹn vẹn một quyền, liền để vừa mới còn hung mãnh vô cùng, không ai có thể ngăn cản Trung Vân Hổ, trực tiếp bay rất ra ngoài. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề mà nện trên mặt đất. Khí tức trên thân cũng từ đệ thất cảnh, trực tiếp trượt xuống tới liền đệ ngũ cảnh cũng không bằng. Hiển nhiên là Bạch Liên phần thân biến phản vệ bắt đầu. Nhạc Trọng Sơn bước nhanh đến phía trước, chuẩn bị đem Trung Vân Hổ cầm nã. Nhưng vào lúc này, một bóng người màu đen, đột nhiên từ hư không bên trong dần hiện ra đến, đứng tại Trung Vân Hổ bên cạnh. Cái này đột nhiên bóng người xuất hiện, nhường Nhạc Trọng Sơn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhường Trung Vân Hổ thở dài một hơi. Người rốt cuộc đã đến. Cho dù trong lòng đối người áo đen có vạn phần bất mãn, nhưng là tại sinh tử trong tuyệt cảnh, hắn có thể dựa vào, cũng chỉ có hắn. Đừng nói nhảm, ta dẫn ngươi đi. Người áo đen tay phải khoác lên Trung Vân Hổ trên bờ vai, sau đó tay trái bóp ra một đạo huyền diệu pháp quyết. Chạy đi đâu? Thấy có người nhúng tay, Nhạc Trọng Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đập tới, nặng tựa bạc cân, giống như muốn đem đại địa đều đập vỡ dường như. Tại trọng quyền rơi xuống trước đó trong mấy mắt, người áo đen cùng Trung Vân Hổ đột ngột biến mất. Đạo gia thổ độ thuật. Cảm giác cái này liên tiếp biến cố Hách Liên Hải, trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng. Điện hạ thật sự là thần cơ diệu toán a. Một giây sau, một đạo lục sắc lôi đỉnh từ Hách Liên Hải trong tay bắn ra. Giáp một chân lôi. Trong ngũ hành, một khắc thổ. Giáp một chân lôi, vừa vặn có thể khắc chế thổ độ thuật. Với anh, giáp một chân lôi tập mà đi, đánh vào bên ngoài trăm trượng. Ngay sau đó, đám người liền nghe tới hai tiếng tiếng kêu thảm thiết từ bên trong lòng đất bạo phát đi ra. Thiện tay một kích, liền rách người áo đen thổ độ thuật. Người áo đen cùng Trung Vân Hổ bị ép từ bên trong lòng đất hiện thân. Trung Vân Hổ vốn là bị thương không nhẹ, lại bị giáp một chân lôi dư ba hoành kích tới, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Người áo đen cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thập nhất cảnh lôi tu lôi pháp, ở đâu là thế nào dễ dàng tiếp nhận? Cho dù là tiện tay một kích, cho dù là Hách Liên Hải lo lắng đánh chết Trung Vân Hổ, tận lực thu liễm vi lực, cũng làm cho người áo đen trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, giáng chống đỡ lấy một hơi, mới bảo trì thanh tỉnh. Người áo đen giơ thẳng lên trời nhìn thoáng qua, thành kính nói rằng: "Mời chủ giáng lâm." Chương 74. Cương giả bí ẩn, màu đen chữ vạn theo người áo đen một tiếng thành kính thăng nhẹ. Trong nháy mắt, gió nổi mây phun, sắc trời kỳ biến. Thấy cảnh này, Chu Hạo Thần trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng. Ta liền biết không có đơn giản như vậy. Hách Liên Hải trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Một giây sau, một người mặc màu đen trường bào nam tử, lăng không đứng vững, đột ngột hiện thân. Người này hiện thân chi huyền diệu, phản phất là thuấn di dường như, đột nhiên liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy người này, một thân màu đen trường bào, mang theo một trường xoắn ốc đường vân mặt nạ, trên mặt nạ viết một cái chữ huyết. Điện hạ cẩn thận, là thượng tam cảnh cường giả. Hách Liên Hải sắc mặt có chút ngưng trọng. Hách lão, nhờ ngươi. Chu Hạo Thần khẽ gật đầu nói rằng, Hách Liên Hải chính là thập nhất cảnh lôi tu, chỉ cần 12 cảnh cường giả không xuất thủ, Hách Liên Hải cũng đã là đứng đầu nhất chiến lực. Xin điện hạ yên tâm, tất cả do ta lo. Bính hỏa chân lôi. Chỉ thấy Hách Liên Hải trong tay pháp quyết vừa bấm, 10 ngón liên động, như bay điệp xuyên hoa dường như, thấy không rõ lắm, chỉ thấy từng đạo ngón tay tan ảnh. Lốt buốt. Tiếng oanh minh vang lên. Màu đỏ lôi đỉnh, phá không bắn ra. Giữa không trung mặt nạ nam tử, cười lạnh một tiếng. Ngũ hành lôi pháp. Không nghĩ tới, ngũ lôi môn còn có ngươi loại tầng thứ này dư nghiệt. Đối mặt bính hỏa chân lôi, mặt nạ nam tử không nhanh không chậm, không có bất kỳ cái gì hốt hoảng cảm xúc. Chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng nâng lên, trong lòng bàn tay hiện ra một chữ vạn. Chấn. Một cái đen nhánh chữ vạn từ mặt nạ nam tử trong tay bạo phát đi ra. Xuất hiện trong nháy mắt, cái này đen nhánh chữ vạn liền cho mọi người tại đây một loại lạnh lẽo tĩnh mịch cảm giác, dường như người này là đến từ cửu u trong địa ngục vong hồn. Với anh, đen nhánh chữ vạn cùng màu đỏ lôi đỉnh chính diện đụng vào nhau, màu đen thâm thúy cùng chói mắt màu đỏ tại giữa không trung điên cuồng xen lẫn, dường như toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành đen nhánh cùng xích hồng hai loại nhan sắc. Thượng tam cảnh cường giả giao thủ vẹn vẹn dư ba liền để người chung quanh khống chế không nổi hô hấp nặng nề, dường như một tảng đá lớn đặt ở chúng nhân trong lòng. Lực chú ý của mọi người đều bị mặt nạ nam tử cùng Hách Liên Hải ở giữa giao thủ hấp dẫn. Nhưng vào lúc này, một cái cỡ nhỏ chữ vạn đột nhiên phá không tập ra. Chỉ có điều, cái này cỡ nhỏ chữ vạn, mục tiêu cũng không phải là Hách Liên Hải, mà là hôn mê bất tỉnh Trung Vân Hổ. Giết người diệt khẩu. Chu Hạo Thần lập tức kịp phản ứng. Đồng thời chắc chắn, Trung Vân Hổ tất nhiên giá trị to lớn, bằng không vì sao muốn giết người diệt khẩu. Trong chớp mắt, Chu Hạo Thần liền làm ra quyết định, muốn cứu Trung Vân Hổ. Lốt buốt, lôi quang chớp động. Chu Hạo Thần thân ảnh đột ngột biến mất tại trước mắt mọi người. Cỡ nhỏ đen nhánh chữ vạn rơi xuống, mắt thấy liền phải đánh sát Trung Vân Hổ thời điểm. Hôn mê bất tỉnh Trung Vân Hổ đống nhiên biến mất. Một màn này, nhường mặt nạ nam tử trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc nhẹ đều. Ánh mắt đi khắp tứ phương, rất nhanh liền khóa chặt cách đó không xa Chu Hạo Thần. Lúc này Chu Hạo Thần trong tay mang theo hôn mê bất tỉnh Trung Vân Hổ, trên lưng mọc ra một đôi tử sắc cánh, cánh ngọc cốt bên trong như có lôi tương chảy xuôi. Lôi bằng xí, cái này linh bảo thế mà trong tay ngươi. Mặt nạ nam tử dường như tương đối kinh ngạc, trong giọng nói toát ra nồng đậm chấn kinh. Tại ngắn ngủi một hơi bên trong, Chu Hạo Thần liên tục thi triển hai lần lôi bằng xí. Lần thứ nhất thi triển lôi bằng xí, phi độn tới Trung Vân Hổ bên cạnh. Lần thứ hai thì là mang theo Trung Vân Hổ chạy thoát. Nếu không phải có lôi bằng xí cái này đỉnh tiêm phi hành linh bảo, Chu Hạo Thần căn bản là không có cách từ cỡ nhỏ màu đen chữ vạn phía dưới cứu đi Trung Vân Hổ. Ngay trước lão hủ mặt còn muốn giết người, thật đem lão hủ xem như mù loà sao? Một tiếng gầm thét từ Hách Liên Hải trong miệng bạo phát đi ra, chỉ thấy Hách Liên Hải trên thân lôi xà đi khắp, khí thế kinh người. Vừa mới bị mặt nạ nam tử bày một đạo, nhường Hách Liên Hải cảm thấy vô cùng khó chịu. Mắt thấy Hách Liên Hải làm thật, mặt nạ nam tử cười ha ha, thân hình lóe lên, mang lên nam tử áo đen, liền phá không rời đi. Hách Liên Hải nhìn xem mặt nạ nam tử rời đi, nghĩ nghĩ, không có đuổi theo. Điện hạ an nguy càng trọng yếu hơn. Nếu là mình rời đi, vạn nhất còn có thần bí địch nhân làm sao bây giờ? Ngược lại Trung Vân Hổ rơi vào điện hạ trong tay. Chu Hạo Thần nhìn xem mặt nạ nam tử mang theo nam tử áo đen rời đi, cũng không có kêu đánh kêu giết, mà là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thượng tam cảnh người tu hành, hơn nữa còn là thượng tam cảnh bên trong cường giả. Tại quẻ tượng bên trong, thế mà chỉ lấy một cái một chút gợn sóng đánh giá. Chu Hạo Thần cũng không biết làm như thế nào nhả rãnh. Bất quá cũng may, mặt nạ nam tử cũng không có cùng hắn cùng chết, miễn cưỡng coi là một chút gợn sóng. Hách lão, ngươi đối người thần bí này hiểu bao nhiêu? Chu Hạo Thần hỏi. Hách Liên Hải trầm mặc một lát sau, em hay nói, từ thi triển chiêu thức xem ra, giống như là Phật môn cao thủ. Bất quá, giao thủ thời điểm, hắn cho ta cảm giác giống như là khắp nơi lưu thủ, cũng không có thi triển toàn lực. Không có thi triển toàn lực. Chu Hạo Thần lông mày nhíu lại, đối mặt nạ nam tử thực lực càng cao hơn nhìn một phần. Chẳng lẽ là 12 cảnh cường giả? Chu Hạo Thần nhịn không được hỏi. Hách Liên Hải lắc đầu. Hẳn không phải là. Nếu thật là 12 cảnh cường giả, mong muốn Trung Vân Hổ, ta căn bản ngăn không được. Người này tại thập nhất cảnh bên trong, cũng là đứng đầu nhất tồn tại, chỉ là Hách Liên Hải hồi ức bên trong Phật môn thập nhất cảnh cường giả, không có người nào có thể cùng mặt nạ nam tử đối được hảo. Cho dù nối lòng tới thứ 10 cảnh cùng 12 cảnh, dường như cũng không có cái nào Phật môn người tu hành am hiểu loại này màu đen chữ và quyết. Trước thẩm vấn Trung Vân Hổ, người thần bí muốn giết người diệt khẩu, nghĩ đến Trung Vân Hổ khẳng định biết rất nhiều. Trung Vân Hổ trải qua một phen trị liệu đơn giản sau, bảo vệ tính mệnh, sau đó sắc mặt như cho tàn bị giam tiến trong thiên lao. Đến mức một bên khác, Trấn Tả Ti, Vu Phủ, Đông Lâm Thương Hội hội trưởng Hà Đình Kim đến nhà bái phòng. Lao ra, Hà hội trưởng đến đây bái phòng. Quản gia đối với làm cẩn thận hồi báo nói rằng, mau mau cho mời. Vu Thận Hành phân phó một tiếng, cùng Hà Đình Kim cái này đồng hương ở giữa, quan hệ của hai người bọn hắn còn là vô cùng tốt. Hà Đình Kim hành thường, hắn cho che chở, hợp tác vui vẻ. Những năm gần đây, nhường hắn rất có gia tư. Lao Vu, đã lâu không gặp. Lao Hà, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Vu Thận Hành nhường quản gia xuất ra trong phủ tốt nhất lá trà, đến chiêu đại Hà Đình Kim. Hà Đình Kim uống một ngụm trà thơm, cùng Vu Thận Hành hàn huyên một phen, kỳ thực bí mật quan sát lấy Vu Thận Hành. Chỉ thấy Vu Thận Hành mặt mũi tràn đầy hồng nhuận, không giống như là bản thân bị trọng thương dáng vẻ. Mặc dù trong lòng hồng nghi, nhưng nhớ tới người kia nhờ giúp đỡ, Hà Đình Kim đè xuống nghi ngờ trong lòng. Lao Vu, hôm nay ta đến nhà bái phỏng, là đến cho người nói cùng. Ai? Vu Thận Hành ánh mắt lộ ra một tia hồng nghi. Hắc ngai mấy vị kia, đây là kim tiềm gia cho ta giải dược, nói có thể giải trong cơ thể người tiêu hồn thực cốt độc. Hà Đình Kim xuất ra một bình nhỏ thượng đẳng đồ sứ bình ngọc, đặt ở Vu Thận Hành trong tay. Vu Thận Hành nhìn thấy phần này giải dược, giống như là nhìn thấy khoai lang bỏng tay dường như, trên mặt biểu lộ xen lẫn kinh ngạc, chấn kinh, tức giận cùng nóng nảy, cực kỳ đặc sắc. Phình một tiếng, Vu Thận Hành trực tiếp đập bình ngọc, quát chói hai một tiếng. Ta đường đường triều đình quan viên, há có thể ăn đồ bố thí? Vu Thận Hành phản ứng, khiến Hà Đình Kim một hồi kinh ngạc. Lão Vu, ngươi đây chính là giải dược, ngươi vì sao muốn dạng này? Ngươi mặc dù có thượng tam cảnh tu vi, nhưng thân chúng kịch độc, cuối cùng không phải chuyện gì a? Ta lại cùng Kim Tiềm gia nói một chút, cho ngươi thêm một phần giải dược. Nghe được Hà Đình Kim lời nói, Vu Thận Hành giống như là mèo bị giẫm đuôi meo, lập tức sù lông. Lao Hà, không cho phép nhắc lại giải dược chuyện. ta là tuyệt đối sẽ không hướng Hắc Nhai cúi đầu. Khụ khụ, khụ khụ, Vu Thận Hành nói được nửa câu, đột nhiên ho khan, giống như là muốn đem phổi ho ra đến dường như. Hà Đỉnh Kim kinh ngạc phát hiện, Vu Thận Hành vừa mới còn mặt đỏ thắm sắc, lập tức biến hoàn toàn trắng bệnh, còn có nồng đậm cho tàn, một bộ gần đất xa trời dáng vẻ. Lão Vu, ngươi lão hả, ta hôm nay thân thể khó chịu, liền không chiêu đãi ngươi. Ngươi tới, tiễn khách. Tiễn khách. Chờ Hà Đỉnh Kim được mời ra ngoài sau, vừa mới còn một bộ mặt xám như cho Vu Thận Hành, sắc mặt trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, hồng nhuận có sáng bóng, nơi nào còn có một chút thụ thương dáng vẻ. Vu Thận Hành chậm rãi uống một ngụm trà thơm, lạnh nhạt nói, ta thật vất vả đem khoai lang bỏng tay ném ra, nào có nhặt về đạo lý. Lão hả hồ đồ a. Chương 75. Tiểu Lâm Tử mang tới ngạc nhiên mừng rỡ vương phủ, thư phòng. Trên bàn sách đặt vào một bản mở ra Đại Ngu Thánh Địa, Phật Môn Thiên. Đại Ngu Thánh Địa, Phật Môn Thiên quyển sách này giới thiệu Đại Ngu cảnh nội, Phật môn một mạch tu luyện thánh địa. Phật tu xem như tứ đại hệ thống tu luyện một trong, truyền bá độ cực lớn, cơ hồ mỗi một cái huyện thành đều có thể tìm tới vài tòa chùa miếu. Toàn bộ Đại Ngu, danh xưng có 3600 chùa. Trên thực tế, 3600 chùa chỉ là một cái hư chỉ. Chân thực số lượng viễn siêu 3600 trong chùa, được xưng tụng Phật môn thánh địa, chỉ có 4 nhà, so với đạo gia bảy mạch, ít đi không ít. Chùa Bạch Mã, Đại Thiện Tự, Kim Cương Tự, Đại Lôi Âm Tự, cái này 4 chùa chính là Phật môn thánh địa. Vượt qua 9 thành thượng tam cảnh Phật tu, đều xuất từ cái này tứ đại tự miếu. Đến mức cái khác Phật môn chùa miếu, trên cơ bản đều là cái này 4 chùa đồ tử đồ tôn thành lập. Chu Hạo Thần đem Đại Ngu thánh địa, Phật môn thiên lật ra một lần, cẩn thận cùng mặt nạ nam tử thi triển đen nhánh chữ vạn so sánh. Lại không thu hoạch được gì. Mặt nạ nam tử thi triển đen nhánh chữ vạn, cùng tứ đại tự miếu truyền thừa, hoàn toàn liên lụy không lên quan hệ. Hắn theo hầu, bao phủ tại một đoàn trong sương mù, nhìn không rõ ràng. Khép lại thư tịch, Chu Hạo Thần thở dài một ngụm trọc khí, vuốt vuốt huyệt thái dương. Phiền phải a. Cha Bạch Liên giáo thì thôi, lại đột nhiên toát ra một cái không biết theo hầu lai lịch mặt nạ nam tử. Cái này mặt nạ nam tử, hơn phân nửa chính là cấu kết Bạch Liên giáo nội gian. Chu Hạo Thần trong lòng kiểm kê lấy đại ngu trong triều đỉnh Phật môn tu sĩ, nhưng là một bàn điểm, liền càng thêm nhức đầu. Bởi vì Phật môn giảng cứu phổ độ thế người, cũng không nóng lòng làm quan, bởi vậy đại ngu trong triều đình, Phật môn tu sĩ rất ít. Thượng tam cảnh Phật tu, càng là một cái đều không có. Chỉ hy vọng Trung Vân Hổ bên kia có thể tra hỏi ra có giá trị manh mối. Chu Hạo Thần trong miệng thì thào nói nhỏ. Trung Vân Hổ trong đầu khẳng định có rất nhiều có giá trị manh mối. Bằng không, mặt nạ nam vì sao muốn giết người diệt khẩu? Chỉ là Bạch Liên giáo xưa nay đều là xương cứng, không tốt khảo vấn. Tần Thu Lan bưng một bát canh sâm, phinh phinh lượn lờ đi đến. Điện hạ, uống canh sâm. Uống một ngụm canh sâm, ấm áp cảm giác, nhường Chu Hạo Thần thư thản không ít, tựa như tại tắm suối nước nóng đồng dạng. Ngay sau đó, Tần Thu Lan nhẹ nói, điện hạ, Tiểu Lâm Tử có việc cầu kiến. Tiểu Lâm Tử. Chu Hạo Thần sửng sốt một chút, vẫn là triệu kiến Tiểu Lâm Tử. Tiểu Lâm Tử sau khi đi vào, lập tức quỳ xuống, cho Chu Hạo Thần dập đầu một cái khấu đầu, thái độ mười phần cung kính. Tiểu Lâm Tử, đứng lên đi. Đa tạ điện hạ. Tiểu Lâm Tử, ngươi tìm cô cần làm chuyện gì? Điện hạ, nô tài đạt được 2 cái vật, còn mời điện hạ ngươi trưởng trưởng nhãn. Tiểu Lâm Tử nói chuyện, Chu Hạo Thần lập tức mừng rỡ. Tiểu Lâm Tử nắm giữ vạn bảo linh thể, có thể khiến cho hắn lên cảm ứng, hơn phân nửa là bảo vật. Trình lên. Tần Thu Lan đem Tiểu Lâm Tử mang tới bảo vật trình lên. Tổng cộng có 2 kiện bảo vật. Một cái là một bản Phật kinh, một kiện khác là một tôn Phật tượng. Điện hạ, đây vốn là trên phố thường thấy nhất kim cương kinh. Tần Thu Lan lật một chút, tại Chu Hạo Thần bên tai nhẹ nói. Tần Thu Lan không có nhìn ra manh mối gì, Chu Hạo Thần cũng không ngoài ý muốn. Nếu là một cái liền có thể xem thấu, làm sao lại đến phiên Tiểu Lâm Tử cái này vạn bảo linh thể. Chu Hạo Thần đầu ngón tay sờ qua kim cương kinh trang địa, trong thức hải, bát quái đồ di động, hiện ra một đạo quẻ tượng. Tam âm huyền tố công, tiền triều trưởng ấn thái giám tự sáng tạo thần công, đây là phương pháp tốc thành, tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng muốn luyện này công, trước phải tự cung, giấu tại kim cương kinh thứ 7 trang tường kép bên trong. Đây là đại ngu bản quý hoa bảo điện. Chu Hạo Thần khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, môn công pháp này, thật đúng là thích hợp Tiểu Lâm Tử. Đầu ngón tay lật qua lật lại kim cương kinh trang sách, lật đến thứ 7 trang thời điểm, quả nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Thứ 7 trang, so cái khác trang sách, thoáng tăng thêm một tia. Nếu không phải Chu Hạo Thần sớm biết thứ 7 trang có tường kép, cẩn thận cảm thụ, nếu không tuyệt đối không cảm giác được. Dù sao chỉ có một tia chênh lệch, những người khác dù là đã nhận ra, hơn phân nửa cũng tưởng rằng trang giấy làm công không tốt, chất lượng không tốt đưa đến. Ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, tường kép bị Chu Hạo Thần vỡ ra đến. Điện hạ, nơi này có tường kép. Tần Thu Lan kinh hô một tiếng, trong mắt đẹp kinh ngạc cảm xúc cực kỳ nồng đậm, phảng phất là tia nước nhỏ đồng dạng đều muốn chảy ra tới. Thanh Di, giúp ta nhìn xem tường kép bên trong là cái gì. Tần Thu Lan thô thô nhìn thoáng qua sau, nói rằng, điện hạ, là một môn công pháp, tên là Tam Âm Huyền Tố Công, chỉ là môn công pháp này tựa hồ là chuyên môn cho thái giám tu luyện. Tiểu Lâm Tử, Tam Âm Huyền Tố Công liền ban thưởng cho ngươi. Đa tạ điện hạ. Tiểu Lâm Tử kích động tiếp nhận công pháp, trong lòng tràn đầy cảm kích. Chu Hạo Thần lại có một loại đoạt công lao cảm giác. Cho dù không có chính mình, Tiểu Lâm Tử hơn phân nửa cũng có thể tự hành tìm tới tường kép bên trong Tam Âm Huyền Tố Công. Ngay sau đó, Chu Hạo Thần lại cầm lấy Phật tượng. Tôn này chất gỗ Phật tượng, đầu đội bà quan, khuôn mặt trang nghiêm, tay trái nắm bảo châu, tay phải chấp tích trượng, ngồi tại Thiên Diệp Thanh Liên Hoa phía trên. Xuyên thấu qua màu đen tơ lụa, Chu Hạo Thần nhìn thoáng qua, liền nhận ra tôn này Phật tượng là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Dạ Xoa Vấn Hồn, Cửu U Chấn Ngục Quan Tượng Pháp Tản Thiên một trong, là Dạ Xoa Thiên Nguyên Bộ Thần Thông, tu luyện Dạ Xoa Thiên sau, mới có thể luyện thành. Dạ Xoa vấn hồn tu luyện, cần lấy Dạ Xoa quỷ làm dẫn tử, sau khi luyện thành, có thể thôn phệ hồn phách, tìm đọc tin tức, hiệu quả cực kỳ bá đạo, có thể không nhìn thần hồn bên trong cấm chế, hiệu quả viễn siêu bình thường siêu hồn, giấu tại Phật tượng thanh liên giữa đài. Nhìn thấy trong đầu quẻ tượng, Chu Hạo Thần trong con ngươi lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Lại là Cửu Vũ trấn ngục quan tượng tản thiên một trong, hơn nữa muốn cùng Dạ Xoa thiên phối hợp tu luyện. Chu Hạo Thần trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ, thật là đúng dịp hợp, giống như là chuyên môn đưa tới cửa. Chu Hạo Thần đầu ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve điệu tạng Bồ Tát ngồi thanh liên đài, sau đó đột nhiên phát lực, một chương đen nhánh trang giấy từ tổn hại thanh trong đài sen rơi ra. Điện hạ, lại là một môn công pháp. Thần Thu Lan tiếp được đen thui tờ giấy màu đen, kinh hô một tiếng, nhìn về phía Tiểu Lâm Tử ánh mắt có chút không đúng. Cái này tiểu thái giám là Lao Thiên gia con riêng sao? Lấy ở đâu hai kiện bảo vật đều có huyền cơ khác, bất quá còn giống như là điện hạ khí vật tốt. Tiểu Lâm Tử dù là đạt được bảo vật, vẫn là phải mượn nhờ điện hạ chi thủ mới có thể có tới. Thần Thu Lan trong lòng âm thầm nghĩ. Chu Hạo Thần nhận lấy Dạ Xoa vấn hồn môn thần thông này bí tịch, từ tốn nói: "Tiểu Lâm Tử hiến vật quý có công, thưởng bạch ngân và lượng, đa tạ điện hạ." Tiểu Lâm Tử quỳ xuống, cho Chu Hạo Thần đập khấu đầu. Một vạn lượng, đầy đủ cha mẹ của hắn, các huynh đệ tỷ muội làm cả đời phú gia ông. Trừ cái đó ra, lại cho Tiểu Lâm Tử 5000 lượng. "Tiểu Lâm Tử, những bạc này là cho ngươi đi trong cung kết giao nhân mạch, nghe ngóng tin tức. Trong cung nếu có trọng yếu tin tức, trước tiên đưa đến vương phủ đến." Nghe được Chu Hạo Thần phân phó, Tiểu Lâm Tử lộ ra vẻ mặt kích động. Nô tài nhất định dốc hết toàn lực, làm điện hạ ánh mắt, nhìn chằm chằm trong hoàng cung gió thổi cỏ lay. Cảm nhận được Tiểu Lâm Tử trong lòng phân chấn, Chu Hạo Thần trong lòng âm thầm cười một tiếng. "Tiểu Lâm Tử, có dạ tâm. Đây là chuyện tốt. Có dạ tâm mới có thể có động lực. Nếu là cá ướp muối một đầu, hắn còn thế nào sai bảo hắn làm việc?" Chu Hạo Thần nhường Tiểu Lâm Tử làm nhãn tuyến của mình, nhìn chằm chằm trong hoàng cung gió thổi cỏ lay, cũng không phải là nhất thời hứng khởi. Thái tử, nhị hoàng tử, lục hoàng tử chờ một đám ngấp nghé đại bảo hoàng tử, trong hoàng cung hoặc nhiều hoặc ít đều có nhãn tuyến. Trước kia thập tam hoàng tử, cá ướp muối một đầu, trong cung nhãn tuyến, không cần cũng được. Bây giờ chính mình bắt đầu bộc lộ tài năng, khó tránh khỏi sẽ rơi vào người hữu tâm chi nhãn, cái này nhường Chu Hạo Thần không thể không nắm giữ thuộc về mạng lưới tình báo của mình. Hoàng cung, dĩ nhiên chính là quan trọng nhất. Phải có tâm phúc, giúp mình nhìn chằm chằm trong hoàng cung gió thổi cỏ lay. Tiểu Lâm Tử nhận ban thưởng, mang lên bạc, trở về hoàng cung. Chu Hạo Thần một mình ngồi trong thư phòng, tham mưu lấy Dạ Xoa vấn hồn môn bí pháp này. Hắn tình huống hiện tại, đầy đủ tu luyện Dạ Xoa vấn hồn môn bí pháp này. Duy chỉ có trên lệch một đầu Dạ Xoa quỷ, trợ hắn tu hành. Đến mức Dạ Xoa quỷ nơi phát ra, có lẽ muốn trông cậy vào lần tiếp theo nhập Cửu Vũ chương 76. Thi công tử, điện hạ chi tài, khoáng cổ thước kim liên tiếp 3 ngày. Trấn Tả Ti cùng hình bộ hình quan, thâu đêm suốt sáng khảo vấn Trung Vân Hổ. Đại ngu 108 cực hình, thay nhau dùng tại Trung Vân Hổ trên thân. Ngắn ngủi 3 ngày, Trung Vân Hổ trên thân liền không có một chỗ thì ngon, nhưng cho dù dạng này, sự suốt không cậy ra Trung Vân Hổ miệng. Trung Vân Hổ miệng, thật sự là so thú mỏ vịt còn cứng hơn. Thuộc hạ vô năng, mời điện hạ trách phạt. Hai tên hình quan quỳ trên mặt đất, hướng Chu Hạo Thần tỉnh tội. Chu Hạo Thần trầm mặc một lát sau, thở dài, phất tay nói rằng: "Đứng lên đi. Khảo vấn Bạch Liên giáo yêu nhân, xưa nay chính là một cọp nan đề, cũng không trách các ngươi." Hai tên hình quan nghe được Chu Hạo Thần lời nói, sắc mặt thư giãn xuống tới, không khỏi thở phào một ngụm. Đồng thời sinh lòng ngày nấy, điện hạ tín nhiệm bọn hắn như thế, bọn hắn lại để cho điện hạ thất vọng. Chu Hạo Thần quay đầu hỏi: "Hách lão, ngươi có thể am hiểu siêu hồn chi pháp?" Hách Liên Hải nghe xong, lập tức biết Chu Hạo Thần đánh chủ ý siêu hồn chi pháp lão hủ tự nhiên sẽ, chỉ là Bạch Liên giáo nhân vật trọng yếu, trong thần hồn đều gieo ân ký, cho dù dùng siêu hồn chi pháp cũng chưa chắc có tác dụng. Mặc kệ có hữu dụng hay không, trước thử lại nói. Ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ, Chu Hạo Thần mang theo Hách Liên Hải đi vào thiên lao trong phòng giam. Đen nhánh ở mức hôi thối trong phòng giam, Trung Vân Hổ bị trói tại khung sắt bên trên, quần áo trên người bị máu tươi nhuộm thành đỏ thắm nhan sắc. Phát giác được có người đi tới, Trung Vân Hổ khó khăn mở ra sương hai mắt, gắt một cái. "Ta nhổ vào, cầu hoàng tử, có thủ đoạn gì, cứ việc hướng trên người của ta." Không đợi hắn nói hết lời, Chu Hạo Thần đầu ngón tay bắn ra một tia chớp, bắn ra, trực tiếp đem hắn điện choáng. "Hách lão, làm phiền ngươi." Lão hủ hết sức nỗ lực. Hách Liên Hải mở ra năm ngón tay, đặt tại Trung Vân Hổ trên đỉnh đầu, thôi động chân nguyên, vận chuyển siêu hồn chi pháp. Siêu hồn chi pháp, đạo gia độc môn bí pháp. Nhìn như bá đạo, kỳ thực thi triển ra có đủ loại ước thúc. Đầu tiên, người thi pháp đối bị siêu hồn người phải có trên thực lực nghiền ép, ít nhất phải cao hơn 3 cái cảnh giới, khả năng siêu hồn không phải người thi pháp có thể sẽ bị phản vệ. Tiếp theo, bị siêu hồn người thần hồn, nếu là bị gieo xuống cấm chế, cưỡng ép siêu hồn sẽ để cho bị siêu hồn người hồn phi phách tán. Cuối cùng, nếu là bị siêu hồn người ý chí kiên định, cũng có thể là dẫn đến siêu hồn thất bại. Siêu hồn chi pháp. Hách Liên Hải trong lòng mặc niệm một tiếng, bắt đầu vơ vét Trung Vân Hổ trong đầu ký ức. Nhưng vào lúc này, Trung Vân Hổ trong thần hồn hiện ra một cái màu trắng hoa sen ấn ký, ngăn cản Hách Liên Hải siêu hồn chi pháp. Hai cỗ pháp lực tại Trung Vân Hổ trong thần hồn xảy ra va chạm, kịch liệt giao phong. Ngắn ngủi một mấy mắt, Trung Vân Hổ liền miệng sùi bọt mép, thất khiếu chảy máu, thân thể khống chế không nổi co quắp. Siêu hồn chi pháp cùng Bạch Liên ấn ký chống lại một lát sau, Hách Liên Hải lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu là cưỡng ép siêu hồn, đạo này Bạch Liên ấn ký sẽ phá hủy Trung Vân Hổ thần hồn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thu siêu hồn chi pháp. "Hách lão, như thế nào?" Lão hủ vô năng, nhường điện hạ thất vọng. Trung Vân Hổ trong thần hồn bị chồng Bạch Liên ấn ký, nếu là cưỡng ép siêu hồn sẽ chỉ làm hắn hồn phi phách tán. Hách Liên Hải thở dài, nghe được Hách Liên Hải lời nói, Chu Hạo Thần trong lòng trầm xuống, nhưng cũng không có đặc biệt thất vọng. Cái này nằm trong dự đoán của hắn, mặc dù không thu hoạch được gì, nhưng tin tức tốt là Trung Vân Hổ là đầu cá lớn, bằng không thần hồn bên trong cũng sẽ không bị gieo xuống Bạch Liên ấn ký. Đây chính là Bạch Liên giáo nhân vật trọng yếu mới có đãi ngộ, giống Tiền Thu dạng này thành viên vào ngoài liền không có đãi ngộ như vậy. Hách Lão, ngoại trừ siêu hồn chi pháp, còn có những biện pháp khác có thể cậy mở Trung Vân Hổ miệng sao? Hách Liên Hải nghe vậy suy tư một lát, nói rằng Nho gia có vấn tâm chi pháp, có thể ép buộc đối phương nói ra nói thật, có lẽ có thể thử một chút. Nhưng là Nho gia vấn tâm chi pháp chỉ có đại nho mới nắm giữ. Như thế nào đại nho? Đại nho chính là nho tu thứ 10 cảnh. Mỗi một vị đại nho tại nho trong rừng đều hết sức quan trọng. Cho dù là hắn vị hoàng tử này mặt mũi, đại nho cũng chưa chắc sẽ mua. Ngay cả Càn Nguyên Đế đối những đại nho này đều phải khách khách khí khí. Mấu chốt nhất là đại ngu trong triều đình, nho tu tuy nhiều nhưng đại nho cực ít. Bởi vì nho tu đệ thập nhất cảnh chính là tam bất hủ. Thái thượng có lập đức, tiếp theo có lập công, tiếp theo có lập ngôn, tuy lâu không phế, này chi vị bất hủ. Tam bất hủ bước đầu tiên chính là lập công, cũng chính là lấy sách. Thành tựu đại nho về sau nho tu thường thường chọn rời xa triều đình, đóng cửa viết sách. Kể từ đó, Chu Hạo Thần có thể mời tới đại nho thì càng ít, thậm chí là một lát, nghĩ không ra nhân tuyển thích hợp. Tâm tình trầm trọng rời đi thiên lao. Vừa trở lại vương phủ, liền nghe được hạ nhân báo cáo. Điện hạ, có một cái người đọc sách đưa tới bái thiếp, nói có thể giải điện hạ khẩn cấp. Người đọc sách? Ai? Người kia tự xưng là Thi công tử. Chu Hạo Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thi công tử? Nho gia đương đại tứ công tử một trong. Hắn sao lại tới đây? Nhanh chóng cho mời. Thi công tử tiến vào vương phủ, nhìn thấy Chu Hạo Thần trong nháy mắt, mắt sáng rực lên. Trong con ngươi nóng bỏng một mảnh, giống như là LFG gặp được mỹ nhân tuyệt thế, lại như cự long thấy được vàng bạc tài bảo. Loại ánh mắt này bên trong lửa nóng, thấy Chu Hạo Thần hiện nổi da gà lên. Nếu là một cái mỹ nhân nhi nhìn như vậy lấy hắn, Chu Hạo Thần nói không chừng sẽ sảng khoái tinh thần. Nhưng vấn đề là, Thi công tử là một người đàn ông, hắn mới không có đặc thù đam mê. Thi công tử bước nhanh về phía trước, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Bái kiến điện hạ. Vãn sinh bất tài, tưởng niệm điện hạ nhiều ngày, hôm nay gặp mặt điện hạ, tam sinh hữu hạnh, lại như khụ khụ. Chu Hạo Thần nghe được Thi công tử càng nói càng buồn nôn, vội vàng hắn giọng, cắt ngang đối phương. Thi công tử, nghe nói ngươi có thể giải cô khẩn cấp. Bị Chu Hạo Thần cắt ngang, Thi công tử cũng không có tức giận. Trong lòng của hắn hận không thể có thể lập tức cùng thập tam hoàng tử đàm luận thi tử, nhưng cũng biết, hắn đầu tiên muốn chứng minh năng lực của mình, đạt được điện hạ ưu ái. Khởi bẩm điện hạ, Bạch Liên giáo yêu nhân xa lưới, ban đêm bằng lòng thư mời viện viện trưởng rời núi, vấn tâm Bạch Liên giáo yêu nhân, cha cái cha ra manh mối. Nghe đến đó, Chu Hạo Thần nhãn tỉnh sáng lên. Thi công tử, xuất thân Tắc Hạ học cung, Tắc Hạ học cung viện trưởng chính là đương thời đại nho. Thi công tử một mảnh khẩn thiết chi tâm, cô tâm lĩnh. Chờ vụ án cha ra manh mối, cô nhất định hướng phụ hoàng, là Thi công tử ngươi tranh công. Điện hạ, tranh công coi như xong. Làm quan gì gì đó, ta một chút hứng thú đều không có. Ta hy vọng chờ vụ án cha ra manh mối sau, còn mời điện hạ cùng ta đàm luận thi tử, thắp đến tâm sự thâu đêm, ngủ cùng giường. Nghe xong Thi công tử lời nói, Chu Hạo Thần trên trán bốc lên ba cây khói đen. Ngủ cùng giường? Quỷ tài cùng ngươi ngủ cùng giường? Ông tiểu thị nữ không tâm sao? Khụ khụ. Thi công tử đồng ý giúp đỡ, cô tự nhiên hoan nên. Đến mức thi tử, cô cũng không am hiểu, chỉ sợ làm Thi công tử ngươi thất vọng. Thi công tử nghe xong, lắc đầu liên tục. Điện hạ ngươi khiêm tốn. Điện hạ chi thi tài, không nói khoáng cổ thức kim, nhưng cũng tuyệt không tại vãn sinh phía dưới. Thi công tử trong giọng nói tràn đầy cuồng nhiệt cùng tôn sùng. Không phải liền là một bài khuyến học thơ, có cần phải sao? Chu Hạo Thần trong lòng cảm khái một tiếng. Chương 77. Địa Long xoay người, gặp lại quẻ tượng là đêm. Trăng sáng sao thưa. Ngọc Kinh thành phía tây nam, đột nhiên dâng lên một đạo tử sắc hồng quang, quang mang chi lộng lẫy, tựa như cực bắc chi địa cực quang. Ngay sau đó, một hồi rung động dữ dội từ phía tây nam truyền đến. Chấn động truyền bá nhanh chóng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, quét ngang toàn bộ Ngọc Kinh thành. Trong nháy mắt, trong lúc ngủ mơ Ngọc Kinh thành bất tỉnh, tất cả đều đánh thức, kinh hoàng thất thố chạy đến ngoài phòng, thấp phẩm lo âu, giống như là bị kinh sợ chi cút. Điện hạ, không xong. Địa Long xoay người. Tần Thu Lan vội vã chạy đến Chu Hạo Thần tập cung, nhìn thấy Chu Hạo Thần bình yên vô sự, vừa rồi vô vô lồng ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bởi vì tới quá mau, liền giày cũng không kịp xuyên, thon dài phấn nộn chân ngọc, dẫm tại băng lãnh bàn đá xanh bên trên, da thịt trắng hơn tuyết, tại ánh trăng trong ngần phụ trợ hạ, lộ ra phá lệ bóng ánh sáng long lanh, tựa như một khối bạch ngọc điêu khắc mà thành. Lan Di, cô không có việc gì? Là nơi nào Địa Long xoay người? Chu Hạo Thần cao mày hỏi, hai đầu lông mày nổi lên nồng đậm ưu sầu. Trong kinh chấn cảm mãnh liệt như thế, nghĩ đến địa chấn đầu nguồn, khoảng cách Ngọc Kinh thành cũng không xa. Đây cũng không phải là điểm tốt ta. Ngọc Kinh thành phụ cận địa mạch, có long khí chấn áp, lại có hiên viên kiếm tỏa chấn, làm sao lại phát sinh chấn đâu? Thủ đô phát sinh chấn, thường thường là đất nước sắp diệt vong, tất nhiên ra yêu nghiệt dấu hiệu. Chỉ là đại ngu lập quốc trăm năm, còn đại phát triển không ngừng. Càn Nguyên Đế chính là tiêu giao bảng đệ nhất cường giả, vô địch thiên hạ. Lại càng không cần phải nói còn có tiên khí hiên viên kiếm chấn áp khí vận. Thấy thế nào, đều không có vong quốc chi tượng. Chu Hạo Thần tâm tình bực bội đi qua đi lại, rất nhanh hạ nhân liền chuyển đến tin tức. Là huyện Bình huyện phương hướng. Thế, Chu Hạo Thần hít sâu một hơi. Huyện Bình huyện là Ngọc Kinh thành phụ quách huyện, khoảng cách Ngọc Kinh thành liền gần trong gang tấc, ga khó trách chấn cảm mãnh liệt như thế. Đồng thời, điều này cũng làm cho Chu Hạo Thần lo lắng. Bắt đầu từ ngày mai, Ngọc Kinh trong thành khẳng định phải lời đồn nổi lên một phía. Nhưng vào lúc này, Chu Hạo Thần mi tâm nóng lên, trong thức hải, bát quái đồ kim quang đại phóng, hiện ra hai đạo quẻ tượng. Địa phong, thượng thượng quẻ, bởi vì địa mạch biến động, trận pháp xuất hiện sơ hở, giả xoa quỷ khí tức tiết lộ, tiến về vườn hoa ao nước dưới nước, trấn áp giả xoa quỷ, đến ngũ phẩm có thể phát triển cơ duyên một đạo, đại cát. Hòa phong, trung hạ quẻ, bỏ mặc giả xoa quỷ, không khai thác bất kỳ hành động, giả xoa quỷ hấp thu địa mạch tâm khí, dần dần trưởng thành, cuối cùng thành tai họa, tiểu hung. Giả xoa quỷ. Nhìn thấy quẻ tượng trong ngay mắt, Chu Hạo Thần màu đen tơ lụa phía dưới con ngươi, đột nhiên co rụt lại, bộc phát ra hai đạo tinh quang. Lại là giả xoa quỷ. Chu Hạo Thần có thể không có quên giả xoa vấn hồn môn này bí thuật. Dạ xoa vấn hồn môn này bí thuật, cần phải mượn một đầu dạ xoa quỷ đến phụ trợ tu luyện. Trước đó Chu Hạo Thần trong tay một mực không có dạ xoa quỷ, cho nên không thể nào tu luyện. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Chu Hạo Thần dự định tiến về Cửu Vũ thử thời vận. Không nghĩ tới, Nô Vương phủ phía dưới thế mà liền có một đầu dạ xoa quỷ. Lan Di, Hách Lão, theo ta đi hậu hoa viên nhìn xem. Trong hậu hoa viên dường như có chút không đúng. Chu Hạo Thần phân phó một tiếng, tại Tần Thu Lan cùng Hách Liên Hải hoang mang vẻ mặt đi vào hậu hoa viên. A, trong ao âm khí thật là nồng nặc, không thích hợp. Hách Liên Hải không hổ là thượng tam cảnh đạo tu, lập tức liền cảm giác được trong ao không thích hợp. Đồng thời Hách Liên Hải trong lòng âm thầm cảm khái, điện hạ không giải thích được đi vào hậu hoa biên, chẳng lẽ là trong ao có bảo vật, đưa tới điện hạ vạn bảo linh thể cảm ứng. Trong ngực nghi hoặc lại tâm tình hưng phấn, Hách Liên Hải trong tay bóp ra một đạo pháp quyết. Lên. Một tiếng quát chói tai vang lên, chiếm diện tích nửa mẫu ao nước trực tiếp bị Hách Liên Hải chuyển không. Trong ao nước giống như là nhận lấy một cỗ vô hình tự lực, bị kéo lên lơ lửng tại giữa không trung. Theo nước bị sắp xếp làm, lộ ra ao nước dưới đáy tình huống. Một tòa thủy lao bên ngoài còn bố trí một đạo trận pháp, không biết là xuất từ ai thủ bút. Điện hạ, ta đi xuống xem một chút. Hách Liên Hải tiến vào trong ao, cảm giác trong trận pháp linh khí lưu động, cao mày lên. Trận pháp này không bàn mà hợp kỳ môn độn giáp chi thuật, tám môn không ngừng biến hóa phương vị, cực kỳ huyền diệu. Bố trí đạo này trận pháp tuyệt đối là cao nhân. Hách Liên Hải có chút cảm khái một tiếng, đối mặt thủy lao phía ngoài trận pháp cảm thấy khó giải quyết, muốn tìm được sinh môn phá vỡ trận pháp một lát còn làm không được, nếu là dùng ma lực bạo lực phá hủy trận pháp, Hách Liên Hải lại lo lắng phá hủy thủy lao bên trong bảo vật. Cái này khiến Hách Liên Hải có chút tình thế khó xử. Lục Âm Hắc Sát trận, kỳ môn độn giáp trận pháp một tròng, chủ khống địch, sau ba hơi thở, sinh môn ở vào phía đông nam. Nhìn thấy quẻ tượng bên trên nhắc nhở, Chu Hạo Thần khỏe miệng có chút dương lên, ép đều ép không được. Bát quái đồ chính là cho lực. Đáng tiếc, bát quái đồ đều là bị động xuất hiện phản ứng, hắn không cách nào chủ động sử dụng. Thời gian ba cái hô hấp, thoáng một cái đã qua. Chu Hạo Thần bỗng nhiên lên tiếng, đối Hách Liên Hải nói rằng: "Hách lão, phía đông nam." Hách Liên Hải hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, tại trong chớp mắt đánh ra một tia chớp, đánh vào trận pháp phía đông nam. Với anh, lôi đỉnh nổ tung, trận pháp bị phá. Phá. Hách Liên Hải giật nảy cả mình, nhịn không được hỏi: "Điện hạ, ngươi làm thế nào thấy được sinh môn? Khả năng ta là mù lòa, trực giác viễn siêu thường nhân." Mù lòa? Trực giác viễn siêu thường nhân? Ta cũng là mù lòa, làm sao lại không có phần này trực giác? Chẳng lẽ phải là trời sinh mù lòa mới trực giác kinh người sao? Ngày mai mù lòa trực giác không được. Hách Liên Hải trong lòng nổi lên nói thầm, còn kém mắng to lão thiên bất công. Trận pháp bị phá, thủy lao đại môn bị nhẹ nhõm mở ra. Dạ xoa quỷ xuất hiện tại Chu Hạo Thần trước mặt. Nhìn thấy dạ xoa quỷ trong nháy mắt, Chu Hạo Thần sửng sốt một chút, bởi vì dạ xoa quỷ dung mạo cùng trong truyền thuyết có chút khác biệt. Trong truyền thuyết, dạ xoa quỷ mặt xanh nênh vàng, đầu đầy tóc đỏ, hung thần ác sát. Nhưng là trước mắt dạ xoa quỷ lại là một cái khuôn mặt thanh tú, dáng người nở nang thiếu phụ dung mạo, thân thể gần như trong suốt, có một loại điểm đạm đáng yêu khí chất. Điện hạ, là dạ xoa quỷ. Dường như bị phong ấn nhiều năm, đang đứng ở suy yếu nhất trạng thái, vừa vặn có thể dùng tôn hồn tiên đến thu phục. Hách Liên Hải trầm giọng nói rằng, hắn chính giữa Chu Hạo Thần ý muốn, tế ra tôn hồn tiên, một mặt đen nhánh tiểu kỳ giữ tại Chu Hạo Thần trong tay, nhẹ nhàng vung lên, tôn hồn tiên bên trên bộc phát ra âm khí nồng nặc. Trong lúc nhất thời, trong địa lao âm phong trận trận, âm khí trùng thiên. Những này âm khí nồng nặc đối với nguyên khí đại thương dạ xoa quỷ mà nói, quả thực chính là vật đại bổ. Thậm chí không cần Chu Hạo Thần dùng vũ lực thu phục, dạ xoa quỷ bằng vào sinh tồn bản năng, cùng đối âm khí cực độ khát vọng, một đầu liền nện vào tôn hồn tiên bên trong. Tiến vào tôn hồn tiên sau, tôn hồn tiên bên trong hiện ra một đạo ấn ký, đánh vào dạ xoa quỷ bên trong. Dạ xoa quỷ thậm chí bất lực phản kháng, trực tiếp liền thành tôn hồn tiên hồn nô một trong. Thu phục dạ xoa quỷ toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, huy sái tự nhiên, dễ dàng tựa như là ra ngoài dạo chơi ngoại thành đồng dạng. Khó trách tôn hồn tiên bị quỷ linh môn xem như chấn tông pháp bảo. Tại thu phục cấm hồn trong chuyện này, tôn hồn tiên tại thần cấm chí bảo bên trong, tuyệt đối là độc nhất ngăn tồn tại. Điện hạ, thủy lao bên trong còn có một bộ nữ thi. Tần Thu Lan nói rằng, đi hướng nữ thi, ngồi xổm xuống, kiểm tra một phen sau, vừa rồi xác định nữ thi thân phận. Điện hạ, cô này nữ thi hẳn là một đời trước nô vương tiểu thiếp, không biết do phạm vào cái gì sai, bị giam tại thủy lao bên trong, giàn bật đến chết. Hóa ra là nô vương tiểu thiếp a. Chu Hạo Thần thanh tuyến kéo phải có điểm dài. Tiên nhiệm nô vương, thẩm mỹ không tệ a. Chương 78. Tấn Văn Đế, chấm nếu lại sống một thế tại trận pháp bị phá trong nháy mắt, sát vách bách thảo viên thôi thải vi, liền cảm giác được. Nô vương trong phủ trận pháp bị phá. Ngay tại ăn bánh quế áp kinh tiểu thị nữ sửng sốt một chút, thốt ra. Dạ xoa quỷ chạy ra ngoài. Ngồi tại trên xe lăn thanh lãnh thiếu nữ, chán lắc lắc, từ tốn nói. Không có. Dạ xoa quỷ khí tức hoàn toàn biến mất. Tiểu thư, ta cũng đã sớm nói, không cần lo lắng. Có thể chuyển vào nô vương phủ, không thể nào là người bình thường. Nô vương phủ tiểu ca ca, có thể xoáy dừng lại. Dừng lại. Ngươi rình coi vài ngày, biết rõ ràng nô vương phủ đám người này thân phận sao? Nào có nhìn trộm, rõ ràng chính là quang minh chính đại xem. Ta nghe nô vương phủ hạ nhân, há miệng ngậm miệng đều là điện hạ, xem chừng hẳn là tôn thất tử đệ. Chờ tiểu thư ngươi gả cho thập tam hoàng tử, nô vương phủ vị kia, nói không chừng còn là tiểu thư ngươi bà con xa. Ngậm miệng, ăn ngươi bánh quế. Để ngươi cha hiên viên huyết hành tung, có tin tức sao? Ô, tiểu thư, không thể trách ta. Hiên viên huyết quá xảo trá nghe nói, bạch liên giáo cùng hiên viên huyết từng có liên hệ. Vương phủ, tinh thất. Chu Hạo Thần ngồi xếp bằng, trong tay bưng lấy một trường đen nhành giấy, trên giấy viết dạ xoa vấn hồn phương pháp tu luyện. Dạ xoa vấn hồn môn này bí thuật là mượn nhờ dạ xoa thiên phú thôn vệ hồn phách, từ đó đạt được hồn phách bên trong ký ức. So với đạo tu thường gặp siêu hồn chi pháp càng thêm bá đạo. Cũng không biết dạ xoa vấn hồn có thể hay không không nhìn Trung Vân Hổ thần hồn bên trong bạch liên ấn ký. Chu Hạo Thần trong miệng thì thào nói nhỏ, ngữ khí không quá xác định. Dạ xoa vấn hồn có thể làm hậu bị thủ đoạn. Nếu là đại nho vấn tâm cũng không thành công, đây chỉ có thể dùng dạ xoa vấn hồn thủ đoạn cuối cùng này. Một khi thi triển dạ xoa vấn hồn, thôn vệ hồn phách, bất luận có được hay không, Trung Vân Hổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ý vị này không có lần thứ hai cơ hội, là một cái bữa mua bán. Hôm sau, Ngọc Kinh thành đầu đường, lời đồn nổi lên bốn phía, đều đang đàm luận tối hôm qua địa long xoay người chuyện. Vì để tránh cho sinh ra nhiễu loạn, Càn Nguyên Đế cố ý phái ra cấm quân, duy trì trật tự. Trừ cái đó ra, Khâm Thiên giám hai tên quan viên lên đường tiến về huyện Bình huyện, điều tra địa long xoay người nguyên nhân, cùng một lần nữa vẽ địa mạch bản đồ phân bố. Huyện Bình huyện, hai tên Khâm Thiên giám quan viên, phong trần mệt mỏi chạy đến, một đầu đâm vào địa long xoay người tâm địa chấn, bắt đầu trải vớt địa mạch. A, địa mạch này dường như có chút không đúng. Thế nào? Trong địa mạch dường như có đồ vật gì. Ngươi mau tới cảm ứng một chút. Ừm. Hoàn toàn chính xác có động tĩnh, tựa như là một chỗ bí cảnh. Một tiếng kinh hô vang lên, nương theo lấy hít vào khí lạnh thanh âm. Bí cảnh? Trong địa mạch thế mà cất giấu một chỗ bí cảnh tiểu thế giới, xem ra lập tức liền sắp xuất thế. Tình huống này, nhường hai vị Khâm Thiên giám quan viên mừng rỡ như điên, đầu lông mày dựng lên, ép đều ép không được. Đây là một cái công lớn a. Hơn nữa còn là chống rống rất xuống bọn hắn trên đầu địa bánh. Trong lúc nhất thời, hai người tất cả đều đắm chìm trong thăng chức gia quan trong vui sướng. Nhưng vào lúc này, hai đạo kiếm khí đột nhiên phá không, từ hai người phía sau lưng đâm vào, thủ ngực mà ra. Vừa mới còn tại mừng như điên hai người, trong nháy mắt vẫn lạc. Hai tên Khâm Thiên giám quan viên sau khi ngã xuống, một già một trẻ, hai đạo nhân ảnh vừa rồi hiện thân. "Gia gia, chúng ta giết Khâm Thiên giám quan viên, giấu giếm được triều đình sao?" Thiếu niên lang hỏi, lão giả lắc đầu. "Không thể gạt được, nhưng là có thể kéo nhất thời là nhất thời." Tối hôm qua điệu long xoay người, lan đến gần văn đế tập cung. Vị sư không có dự tính sai, nhiều nhất nửa tháng, văn đế tẩm cung liền sẽ hoàn toàn xuất thế. Thiếu niên lang nghe được lão giả lời nói, sắc mặt giật mình. Ra ra, vậy chúng ta cố gắng trước đó, chẳng phải là tất cả đều uổng phí? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cùng ba sông giúp hợp tác, nắm chặt thời gian, tại văn đế tẩm cung xuất thế trước đó, tìm tới tẩm cung chìa khóa. Dựa vào cái gì cùng ba sông giúp hợp tác, đem chỗ tốt nhường cho bọn họ? Ai, không có cách nào, ba sông giúp là huyện Bình huyện địa đầu xa, chỉ có dựa vào bọn hắn lực lượng, khả năng mau chóng tìm tới tẩm cung chìa khóa. Lão giả trong mắt lóe lên một vẻ bất đắc dĩ. Mắt thấy đại công sắp hoàn thành, thế mà ra điệu long xoay người loại chuyện này, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Lão giả trong miệng văn đế tẩm cung chính là Tấn Văn Đế Lăng Tẩm. Không sai, chính là cái kia đặc biệt ưa thích bảo tàng dấu Tấn Văn Đế. Chỉ có điều, lão giả biết, so thế nhân càng nhiều. Tấn Văn Đế hoàn toàn chính xác cẩn giấu chín nơi bảo tàng, nhưng trên thực tế, những bảo tàng này cũng không phải là lưu cho hắn người, mà là Tấn Văn Đế lưu cho sống lại một đời chính mình. Tương truyền Tấn Văn Đế những năm cuối, Tấn Văn Đế đạt được trong truyền thuyết tiên khí luân hồi ấn, cái này khiến dần dần già đi Tấn Văn Đế nghĩ ra một cái kinh thiên kế hoạch. Tấn Văn Đế mong muốn mượn nhờ luân hồi ấn bên trong luân hồi đại đạo, sống lại một đời. Thế là, Tấn Văn Đế làm ra một cái kinh người quyết định. Hắn đem một châu bí cảnh tiểu thế giới cải tạo thành chính mình lăng tẩm. Tại lăng tẩm bên trong, bố trí sống lại một đời nghi thức. Chỉ bất quá về sau, sống lại một đời nghi thức xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến Tấn Văn Đế bỏ mình, nguyên bản lưu cho mình chín nơi bảo tàng, cũng theo đó lưu truyền ra đến. Lão giả sở dĩ biết những bí ẩn này, bởi vì hắn lao tổ tông chính là năm đó thiết kế kiến tạo chỗ này lăng tẩm công tượng. Lăng tẩm xây thành ngày, chính là hắn lao tổ tông chôn cùng thời điểm. Lão tổ tông đã sớm ngờ tới điểm này, bởi vậy chôn cùng trước đó, đem cái này bí mật kinh thiên truyền tới. Nghe nói, Tấn Văn Đế đạt được luân hồi ấn, liền ở vào lăng tẩm trọng yếu nhất trong phòng ngủ tế đàn bên trên. Chỉ là tiến vào hạch tâm nhất phòng ngủ, cần chìa khóa. Vì tìm kiếm chìa khóa, bọn hắn một mạch trước trước sau sau phấn đấu vài năm, rốt cuộc tìm được nửa thanh chìa khóa. Đến mức một nửa khác, cũng có tin tức. Ngay tại huyện Bình huyện bên trong. Chỉ là, tại thời khắc mấu chốt, thế mà ra yêu tiêu thân. Hừ, thủ thiện chi địa, xuất hiện địa long xoay người, đây là trên trời rơi xuống điểm dữ. Càn Nguyên Đế ngu ngốc vô năng, ta nhìn đại ngu hướng ngày giờ không nhiều, khắc khắc lao giả vô năng cùng nộ nguyện rủa một tiếng. Rốt cục luyện thành. Trong tinh thất, Chu Hạo Thần thở dài một ngụm trọc khí, trong con ngươi sáng đến đáng sợ, tựa như hai đạo tinh quang. Dạ Xoa vấn hồn môn này bí thuật, rốt cục bị hắn luyện thành. 3 ngày, dòng dã dùng 3 ngày, hắn luyện thành Dạ Xoa vấn hồn. Lần tu luyện này, nhường Chu Hạo Thần lại một lần nữa cảm nhận được thiên phú bên trên chênh lệch. Chính mình nắm giữ ngũ lôi linh thể cùng hỗn độn lôi chỉ hai đại lôi pháp thiên phú, tu luyện lôi pháp như cá gặp nước. Nhìn một lần, liền có thể tu luyện tới viên mãn. Nhưng là Dạ Xoa vấn hồn bí thuật, liền không có thuận lợi như vậy. Chu Hạo Thần phí hết không ít tâm huyết, vừa rồi luyện thành. Điện hạ, Thi công tử đến nhà bái phỏng. Thuần Nguyệt đi tới nói rằng. A. Chu Hạo Thần lông mày nhíu lại, ngựa khí hơi có chút hưng phấn, ngoại trừ Thi công tử, nhưng còn có những người khác. Còn có một cái lão đầu dâu bạc. Quả nhiên là hắn. Chu Hạo Thần con ngươi sáng lên, khóe miệng có chút dương lên. Thuần Nguyệt trong miệng lão đầu dâu bạc chính là Tắc Hạ học cung viện trưởng, đại nho đương thời, Thương Tùng tiên sinh. Thương Tùng tiên sinh, bản danh không thể cùng ngoại nhân nói vậy, chỉ vì rất thích Tùng Bách, không phải Tùng Bách không cư, bởi vậy có Thương Tùng tiên sinh cái này nhã hảo. Thuần Nguyệt, trong miệng ngươi lão đầu dâu bạc, thế nhưng là đương triều đại nho. Lời này của ngươi, nhưng chớ có ở trước mặt người ngoài nói ra. A, đại nho. Thuần Nguyệt hoa dung thất sắc, nhìn qua thật hòa ái lao ra ra. Chương 79. Thương Tùng tiên sinh, đại nho vấn tâm Chu Hạo Thần nhường Thuần Nguyệt sửa sang một chút ý quan về sau, đi vào đại đường. Trong hành lang, một già một trẻ, hai vị nho sinh, ngay tại chậm rãi thưởng thức trà thơm. Thiếu niên chính là cùng Chu Hạo Thần có duyên gặp mặt một lần Thi công tử, về phần hắn bên cạnh tóc bạc trắng, thì là đại danh đỉnh đỉnh Thương Tùng tiên sinh. Tại một già một trẻ đối diện, ngồi bên hông treo hồ lô rượu Hách Liên Hải, trên mặt hiện ra lành ý lao hách, ngươi thế mà còn sống. Ha ha, Thương Tùng, ngươi cái này già không biết xấu hổ cũng chưa chết, ta tại sao có thể có sự tình? Ta coi là, lấy ngươi trung thành, sẽ vì ngũ lôi môn cho cùng. Thử, ngươi làm ta khờ a. Chu Hạo Thần lúc tiến vào, vừa vặn nghe được Hách Liên Hải cùng Thương Tùng tiên sinh ở giữa âm dương quái khí, sắc mặt hơi đổi một chút. Hách lão, cùng Thương Tùng tiên sinh ở giữa, xem bộ dáng là người quen biết cũ a. Vãn bối gặp qua Thương Tùng tiên sinh. Chu Hạo Thần chắc tay, cung kính nói đối mặt đương thời đại nho, cho dù là Chu Hạo Thần, cũng không thể khinh thường. Điện hạ hữu lễ. Thương Tùng tiên sinh khẽ gật đầu, không còn âm dương Hách Liên Hải. Lão phu nghe nói điện hạ bắt một cái Bạch Liên giáo yêu nhân, có thể nhường lão phu nhìn một chút. Chu Hạo Thần vốn còn muốn cùng Thương Tùng tiên sinh hàn huyên một hai, nhưng không ngờ Thương Tùng tiên sinh làm việc như thế lôi lệ phong hành, không có chút nào dây dưa dài dòng. Còn mời Thương Tùng tiên sinh rời bước thiên lao, Bạch Liên giáo yêu nhân bị giam tại trong thiên lao. Sau một lát, ba người đi vào thiên lao, cùng vài ngày trước so sánh, hôm nay Trung Vân Hổ khí tức trên thân càng thêm yếu ớt, gương mặt lõm, phảng phất là đói đến thoát cùng nhau. Hiển nhiên mấy ngày nay, hình bộ cùng chấn tà ti hình quan đem suốt đời sở học tất cả đều chào hỏi tại Trung Vân Hổ trên thân. Điện hạ chờ một chút, chờ lao phu bận tâm. Phu một tiếng, hôn mê Trung Vân Hổ bị một chậu nước lạnh dội tỉnh, mở hai mắt ra, nhìn thấy một cái nho ra lão đầu nhìn mình cằm chằm, không đợi hắn mở miệng rêu cận chào phúng, liền nghe tới cái này nho ra lão đầu quang minh lẫm liệt quát chói hai một tiếng. Bạch Liên giáo Ngọc Kinh thành cứ điểm ở đâu? Thánh nhân nói, quân tử làm thành. Vừa dứt tiếng, bàng bạc hạo nhiên chính khí từ Thương Tùng tiên sinh trên thân bạo phát đi ra, thanh khí ngập đầu. Thương Tùng tiên sinh giống như có một sức mạnh không tên, tràn đầy quang minh lẫm liệt cảm giác. Phanh, 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 Trung Vân Hổ chỉ cảm thấy trái tim của mình kịch liệt nhảy lên. Bạch Liên giáo tại Ngọc Kinh trong thành cứ điểm chỗ, dường như muốn khống chế không nổi từ trong miệng hắn nói ra. Hắn rõ ràng không muốn nói, nhưng là thân thể của hắn lại khống chế không nổi muốn nói ra đến. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, phản phất là ý chí của mình nhận lấy xuyên tạc đồng dạng. Nho gia vấn tâm, đây cũng là nho gia vấn tâm lực lượng. Bị nho gia vấn tâm người chỉ có thể nói nói thật, không cách nào nói láo. Ha ha ha, Trung Vân Hổ răng càng không ngừng run lên, trên dưới va chạm, dường như tại dùng ý chí của mình ngăn cản nho gia vấn tâm uy năng. Cứ điểm tại nhìn thấy Trung Vân Hổ kia gần như vặn bẹo biểu lộ, Chu Hạo Thần trong lòng dâng lên một cỗ cảm khái. Đây chính là đại nho vấn tâm, thật sự là kinh khủng. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, nho gia vấn tâm so đạo gia siêu hồn càng thêm bá đạo. Đạo gia siêu hồn càng giống là xâm lấn, cưỡng ép đánh cắp hồn phách bên trong ký ức. Mà nho gia vấn tâm thì là xuyên tạc người ý chí, làm ra trái lương tâm cử động. Cứ điểm tại nhưng vào lúc này, Trung Vân Hổ trong mi tâm hiện ra một cái bạch liên đồ án. Cái này một đóa bạch liên, quỷ dị dị thường, phảng phất là lỗ đen, vẻn vẹn nhìn một chút, liền phảng phất muốn hút đi người ánh mắt dường như. Vấn tâm chi pháp cùng bạch liên ấn ký tại Trung Vân Hổ trong đầu điên cuồng xung đột, thường cây mạch máu tại Trung Vân Hổ trên đầu tuôn ra. Bộ này giữ tận bộ dáng, dường như một giây sau liền sẽ mạch máu bạo liệt mà chết. Thương Tùng tiên sinh nhíu mày, không khỏi thở dài. Trên thân khí thế biến đổi, hạo nhiên chính khí thu liễm, thanh khí tán đi, một lần nữa biến thành một cái phổ phổ thông thông lão đầu. Thương Tùng tiên sinh điện hạ, lão phu tận lực. Thương Tùng tiên sinh lắc đầu. Chu Hạo Thần trầm mặc một lát, cũng không khỏi thở dài, nhịn không được cảm khái một tiếng. Bạch Liên ấn ký, thật huyền diệu như thế. Thương Tùng tiên sinh có thể trải nghiệm Chu Hạo Thần trong lòng tư vị, ung dung nói rằng, điện hạ có nghe nói qua thái tổ đối với thiên hạ thần linh đánh giá? Chu Hạo Thần lắc đầu. Chỉ thấy Thương Tùng tiên sinh nói tiếp, thái tổ lúc tuổi già, từng đánh giá qua đầy trời thần phật. Thái tổ nguyên thoại là, đầy trời thần phật đều thành xương khô. Viễn cổ lục thần, điên điên cùng cùng. Vô sinh lắm mẫu, nửa ngủ nửa tỉnh. Thương Tùng tiên sinh vừa dứt tiếng, Chu Hạo Thần cau mày. Thái tổ lời nói, trước hai câu rất ngay thẳng. Ngày xưa đầy trời thần phật, bây giờ đều đã vỡ lạc. Bao quát đại ngu hoàng thất tế tự Hạo Tiên cùng hậu thổ, nếu là không có vỡ lạc, sao dám tế tự? Đối với hoàng thất mà nói, chết thần mới là thật là thần. Viễn cổ khoảng cách bây giờ quá xa xưa, không có triển lộ thần tích thần minh, trên cơ bản đều bị kết luận đã vỡ lạc. Trước mắt duy nhất xác nhận còn sống thần minh, chỉ có viễn cổ lục thần. Bất quá viễn cổ lục thần, tất cả đều điên điên cùng cùng, thần trí không rõ. Duy chỉ có câu thứ ba, vô sinh lắm mẫu, nửa ngủ nửa tỉnh, là ý gì? Thương Tùng tiên sinh nhìn ra Chu Hạo Thần nghi ngờ trong lòng, em hay nói, căn cứ thái tổ suy đoán, Bạch Liên giáo thờ phụng vô sinh lắm mẫu, không có vỡ lạc, nhưng hẳn là bị phong ấn. Cái này vài vạn năm đến, Bạch Liên giáo một mực tận sức tại đánh vỡ vô sinh lão mẫu phong ấn. Bây giờ tình huống, vô sinh lão mẫu phong ấn hẳn là bị giải trừ một bộ phận, ở vào chưa hoàn toàn khôi phục trạng thái. Tại trong thần hồn, gieo xuống Bạch Liên ấn ký thủ đoạn, căn cứ thái tổ suy đoán, chính là vị kia vô sinh lão mẫu thủ bút. Chu Hạo Thần lộ ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng. Khó trách cái này Bạch Liên ấn ký như thế khó chơi, liền đại nho không làm gì được. Thì ra có kinh người như thế lai lịch. Thương Tùng tiên sinh, chẳng lẽ liền không có phá giải Bạch Liên ấn ký phương pháp xử lý sao? Chu Hạo Thần hỏi. Thương Tùng tiên sinh trầm ngâm một phen sau, dùng giọng điệu không chắc chắn nói, có lẽ thánh nhân có thể. Thánh nhân? Chu Hạo Thần khỏe miệng hơi hơi run rẩy, tiêu chuẩn này cũng quá cao. Thánh nhân là nho ra 12 cảnh cảnh giới, nho ra so cái khác hệ thống tu luyện càng thêm khó mà ra một cái 12 cảnh cường giả. Vì sao? Cái khác hệ thống tu luyện 12 cảnh chỉ cần đem vĩ lực quy về một thân liền có thể, nhưng là nho ra 12 cảnh hoàn toàn khác biệt, cần truyền đạo, đem tư tưởng của mình quán thâu tới trong đầu của người khác. Chu Hạo Thần nghe qua một câu, trên thế giới khó khăn nhất hai chuyện, thứ nhất là đem tiền của người khác cất vào miệng túi của mình, thứ hai là đem tư tưởng của mình cất vào trong đầu của người khác. Nho ra 12 cảnh đạt thành tiêu chuẩn, độ khó có thể thấy được luống đúng. Đương nhiên nho ra 12 cảnh một khi luyện thành, thực lực cũng viễn siêu bình thường 12 cảnh. Nho ra cái chức thánh nhân, vẫn là 5000 năm tâm thánh. Tâm thánh về sau, lại không thánh nhân. Tìm một cái nho ra thánh nhân, đến phá giải Bạch Liên ấn ký, quá làm khó Chu Hạo Thần. Thương Tùng tiên sinh, còn có biện pháp khác sao? Chu Hạo Thần thỉnh giáo nói rằng, Bạch Liên ấn ký chi huyền diệu, ở chỗ đây là vô sinh lão mẫu thủ bút, chúng ta phàm phu tục tử không thể nào phá giải, chỉ có thể lấy man lực cứng rắn ép. Nếu là có cùng vô sinh lão mẫu giống nhau cấp độ tồn tại, sáng tạo một pháp môn, có lẽ có thể phá giải Bạch Liên ấn ký. Nhường vô sinh lão mẫu giống nhau cấp độ tồn tại, sáng tạo phá giải Bạch Liên ấn ký pháp môn. Giống nhau cấp độ tồn tại, chẳng lẽ trông cậy vào kia điên điên khùng khùng viễn cổ lục thần phải không? Chu Hạo Thần trong lòng nhả rẫy một tiếng, cảm giác Thương Tùng tiên sinh biện pháp, một cái so một cái không đáng tin cậy. Thương Tùng tiên sinh, còn gì nữa không? Chu Hạo Thần bất đắc dĩ hỏi. Thương Tùng tiên sinh lắc đầu. Chu Hạo Thần một trận trầm mặc, tâm tình nặng nề, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ý thác vào Dạ Xoa Vấn Hồn môn bí pháp này bên trên. Cửu U Chấn Ngục Quan Tường Pháp, nghe đồn chính là một vị thân ở địa ngục Phật Đà sáng tạo. Dựa theo Chu Hạo Thần lý giải, vị này thân ở địa ngục Phật Đà, có thể là Địa Tạng Vương. Chỉ là đại ngu bên trong, Chu Hạo Thần chưa từng nghe nói qua Địa Tạng Vương danh hào cùng truyền thuyết, bởi vậy không tốt xác nhận. Nếu quả như thật là Địa Tạng Vương, Địa Tạng Vương cùng vô sinh lão mâu ai mạnh? Có thể hài lòng Thương Tùng tiên sinh trong miệng nói tới, cùng cấp độ tồn tại, sáng tạo pháp môn. Dạ Xoa Vấn Hồn, có lẽ không phải đặc biệt nhằm vào phá giải Bạch Liên ấn ký sáng tạo, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Chương 80-81, thi công tử, nụ cười dần dần ngưng kết điện hạ, vẫn là từ bỏ đi. Điều tra Bạch Liên giáo là nan giải vấn đề, cũng không phải ngươi chi tội. Thương Tùng tiên sinh thở dài một tiếng, dường như tại trấn an Chu Hạo Thần. Chu Hạo Thần lắc đầu, biểu lộ kiên nghị. Vô luận như thế nào, cô vẫn là phải cuối cùng thử một lần. Thương Tùng tiên sinh giàn mua trong con ngươi, lộ ra một vẻ nhàn nhạt hồ nghi. Thập Tam hoàng tử, chẳng lẽ còn có thủ đoạn khác? Một bên chính là bởi vì không cách nào cùng Chu Hạo Thần đàm luận thi từ mà thất lạc thi công tử, nhìn thấy Chu Hạo Thần giống bướng bỉnh con lửa như thế, còn muốn nếm thử, trong lòng hiện lên một vẻ khâm phục. Ngược lại là Hách Liên Hải, uống một ngụm trúc diệp thanh, trong lòng hiện lên một chút chờ mong. Điện hạ nhiều lần có thể sáng tạo kỳ tích, lần này, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, nhưng chưa hẳn không có bất kỳ cái gì khả năng. Tại mọi người nghi hoặc, ánh mắt mong chờ bên trong, Chu Hạo Thần trong tay pháp quyết vừa bấm, thi triển Dạ Xoa Vấn Hồn. Một cỗ vô hình chấn động từ Chu Hạo Thần trên thân phát ra. Ngay sau đó, cỗ này vô hình chấn động hội tụ thành một đạo khí tức ấm lãnh. Trong thiên lao vốn là so ngoại giới nhiệt độ không khí thấp không ít, theo cái này một cỗ âm lãnh khí tức lan tràn, trong thiên lao ngục tốt nhịn không được dùng mình một cái, dường như trong không khí đều muốn ngưng kết ra băng xương dường như. Phát giác được cỗ này kỳ lạ âm lãnh khí tức sau, Thương Tùng tiên sinh bình tĩnh trong con người đột nhiên hiện lên một vẻ dị sắc, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, thật lâu không cách nào lắng lại. Chẳng lẽ là môn địa trong truyền thuyết Quan Tường Pháp? Ngay tại Thương Tùng tiên sinh trong lòng nổi lên chấn kinh cùng mong đợi cảm xúc lúc, Chu Hạo Thần trong miệng phát ra một tiếng nhàn nhạt quắc khẽ, Dạ Xoa Vấn Hồn. Một giây sau, trong thiên lao âm phong chợt trận, một cái ác quỷ hư ảnh hiện lên ở Chu Hạo Thần sau lưng. Cái này ác quỷ, nói là ác quỷ, kỳ thực là cái dung mạo thanh tú nữ quỷ. Xuất hiện trong mấy mắt, Hách Liên Hải liền nhận ra, đây là đêm đó tại thủy lao bên trong bị thu phục Dạ Xoa quỷ. Hách Liên Hải trong lòng hiện ra một vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ Chu Hạo Thần tu luyện bí thuật gì, thế mà có thể khiến cho Dạ Xoa quỷ khí tức cùng hắn chặt chẽ liên hệ với nhau. Không chờ Hách Liên Hải nghĩ rõ ràng, Dạ Xoa quỷ hư ảnh liền có động tác. Chỉ thấy Dạ Xoa quỷ đưa tay phải ra, đối với Trung Vân Hổ nhất câu. Trung Vân Hổ hồn phách liền bị câu đi ra. Lần này cảnh tượng cực kỳ giống trong truyền thuyết, câu nhân hồn phách hắc bạch vô thường. Trung Vân Hổ hồn phách bị móc ra bên ngoài cơ thể sau, trên mặt biểu lộ luống cuống. Nhân loại lớn nhất sợ hãi chính là đối không biết sợ hãi. Loại này không biết thủ đoạn, khiến Trung Vân Hổ sinh lòng sợ hãi. Trơ mắt nhìn hồn phách của mình bị Dạ Xoa Quỷ một ngụm nuốt mất, cự tuyệt hai tiếng, phát ra cặc cặc giòn thanh âm. Hết lần này tới lần khác Trung Vân Hổ giống như là chúng định thân thuật như thế, liền dây rủa kêu thảm đều làm không được. Dạ Xoa Quỷ miệng tựa như là một đài máy cắt giấy, đem Trung Vân Hổ hồn phách, chương này tràn ngập tài liệu cơ mật giấy trắng, xé thành mảnh nhỏ. Bạch Liên ấn ký hiện hiện, lại ngăn cản không cách nào bảo vệ Trung Vân Hổ hồn phách. Dù sao, đây chỉ là tao ngộ siêu hồn bấn tâm thời điểm, dùng để tự hủy thần thông, mà không phải dùng để thần hộ mệnh hồn. Tại Dạ Xoa Quỷ thôn vệ Trung Vân Hổ hồn phách sau, một cỗ ký ức hồng lưu dọc theo Dạ Xoa Quỷ tràn vào Chu Hạo Thần trong đầu. Chu Hạo Thần trong lòng vui mừng như điên, thành Dạ Xoa vấn hồn thành công đọc đến tới ký ức. Chu Hạo Thần vội vàng giữ vững tâm thần, linh đài linh hoạt kỳ hảo, đọc lấy Trung Vân Hổ ký ức. Đêm kia trong rừng rậm, Hiên Biên Huyết yêu cầu chúng ta triển lộ thành ý, lại nếm thử cùng chúng ta hợp tác. Tập kích nhị hoàng tử chính là thành ý của chúng ta. Hành động lần này không cần quan tâm thành bại, chỉ là làm cho Hiên Biên Huyết bọn hắn nhìn, bảo vệ tốt chính mình, không nên tùy tiện hao tổn đang hành động bên trong. Lão Phu nói, Lão Phu đến địa mẫu thần thụ thời điểm, thụ tâm đã mất trộm, luân hồi ấn dấu vết, Lão Phu cũng chỉ lấy đi một đạo. Các ngươi muốn tin hay không? Ta nhổ vào, Thái Thúc Thanh ngươi quá không biết xấu hổ. Chúng ta rõ ràng chính là ngươi nuốt riêng bảo vật. Trung Vân Hổ lạnh lùng nhìn xem nghị sự đường bên trong, đám người cãi lộn. Hành hoa hẻm, ngươi nói ngươi có thể đem Chu Hạo Thần cụ thể hành động, tất cả đều nói cho ta. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đâu? Chu Hạo Thần thủ hạ, có người của ngươi. Tốt. Ta tin tưởng ngươi một lần, trở về Bách Nhạc Đường, mai phục Chu Hạo Thần, hy vọng tình báo của ngươi đầy đủ chuẩn xác. Yên tâm, tình báo của chúng ta tuyệt đối sẽ không đoán sai. Chu Hạo Thần ngưng thần tĩnh khí, tra xét Trung Vân Hổ ký ức. Càng xem, càng kinh ngạc. Nhị hoàng tử bị tập kích, hóa ra là chuyện như vậy. Lại là Bạch Liên giáo vì cùng Hiên Biên Huyết đạt thành hợp tác, hiện ra thành ý còn có Hiên Biên Huyết, đây chính là nội gian chỗ tổ chức sao? Ly Nguyệt cùng Thuần Nguyệt phụ mẫu cái chết, dường như cũng cùng Hiên Biên Huyết có quan hệ. Trợ giúp Bạch Liên giáo tiến vào địa mẫu thụ giới, chính là Hiên Biên Huyết cùng Bạch Liên giáo ở giữa hợp tác. Còn có, Thụ Tâm không có bị Thái Thúc Thanh trộm đi. Thật hay giả? Là Thái Thúc Thanh mong muốn nuốt riêng, cố ý lừa gạt Bạch Liên giáo sao? Tại Trung Vân Hổ trong trí nhớ, Chu Hạo Thần thấy được rất nhiều kình bạo tin tức, thấy hắn hoang mắt, trong lúc nhất thời có chút tiêu hóa không được. Thương Tùng Tiên Sinh nhìn xem Chu Hạo Thần hai mắt hơi khép, không nhúc nhích, trong mắt của hắn bên trong dị sắc liên liên. Hẳn là trong truyền thuyết môn kia quan tưởng pháp. Thương Tùng Tiên Sinh sâu kín thở dài một hơi. Trong truyền thuyết quan tưởng pháp. Thi công tử sửng sốt một chút, truy vấn, viện trưởng, ngươi nói là cái gì quan tưởng pháp? Không chờ Thương Tùng Tiên Sinh đáp lời, ngược lại là Hách Liên Hải vượt lên trước một bước nói rằng, Cửu U trấn ngục quan tưởng pháp. Không hổ là. Ai Hách Liên Hải nhịn không được cảm khái một tiếng, không hổ là Khai Sơn lão tổ đều tha thiết ước mơ đều muốn xem xét quan tưởng pháp. Thật sự là huyền diệu vô cùng. Vừa mới một chiêu kia Dạ Xoa vấn hồn, Hách Liên Hải thấy 7-8 phần. Hẳn là cùng siêu hồn tương tự thủ đoạn, nhưng là so siêu hồn càng thêm bá đạo, càng thêm huyền diệu. Hách Liên Hải thái độ, nhường thi công tử càng thêm tò mò. Có thể khiến cho hai vị thượng tam cảnh cường giả cảm khái quan tưởng pháp, đến cùng có gì chỗ huyền diệu. Thương Tùng Tiên Sinh nhìn ra thi công tử nghi ngờ trong lòng, em hay nói, Cửu U trấn ngục quan tưởng, bị thánh nhân ca tụng là từ xưa đến nay thứ nhất quan tưởng pháp. Chính là thánh nhân, cũng nghĩ nhìn qua, lại thiếu một phần cơ duyên. Thi công tử con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thánh nhân? Nho ra 12 cảnh thánh nhân có mấy vị? Nhưng nho sinh trong miệng thánh nhân, thường thường chỉ là khai sáng nho đạo vị thánh nhân kia. Đến mức thánh nhân khác, xưng hô thời điểm, thường thường sẽ tăng thêm dòng họ hoặc là lưu phái. Thì như nói Mạnh Thánh, Tuân Thánh, Lý Thánh, Tâm Thánh, chỉ có vị kia sẽ không thêm bất kỳ tiền tố, chỉ lấy thánh nhân xưng hô. Liền thánh nhân cũng muốn dòng nó, lại vô duyên nhìn thấy quan tưởng pháp. T, thi công tử hít sâu một hơi, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra chưa từng có kinh ngạc. Xem biển, nghe ngươi nói thập tam điện hạ, cực thiện thi tử, thiên phú tuyệt luân. Không sai, viện trưởng, mặc dù thập tam điện hạ chỉ làm qua một bài thơ, nhưng vẹn vẹn một bài thơ, liền để ta bùi ngùi mãi thôi. Thương Tùng Tiên Sinh nghe xong thi công tử cảm khái, khẽ gật đầu. Thập tam điện hạ có này đại tài, nên là nhập ta nho ra. Cái này tốt. Nếu là thập tam điện hạ vào nho ra, ta có thể thường xuyên tìm thập tam điện hạ đàm luận thi tử. Thi công tử hưng phấn nói, khoe miệng lộ ra rào rạt nụ cười. Nhìn thấy thi công tử ngây thơ một mặt, Thương Tùng Tiên Sinh lắc đầu. Nếu là thập tam điện hạ nhập nho ra, ngươi cái này thi công tử xưng hảo, liền phải thuộc về thập tam điện hạ. Vừa dứt lời, thi công tử khoe miệng nụ cười dần dần đông lại. 81, lên khung cảm nghĩ cái này nên tính là lên khung cảm nghĩ tam giang cảm nghĩ. Quyển sách xế chiều ngày mai 2 điểm bên trên tam giang, 2 giờ rưỡi lên khung. Cảm tạ cái này hơn 1 tháng qua, tất cả độc giả các lao gia duy trì, cũng cảm tạ biên tập Khương Trà chỉ điểm cùng đề cử an bài. Quyển sách này thành tích coi như có thể, chỉ là có chút cao khai thấp chạy, giai đoạn trước thành tích tốt vượt quá tác giả đoạn trước, truy đọc tăng rất nhanh. Về sau đại khái là từ hoàng đế nhường nam chính đi thăm dò Bạch Liên giáo bản án bắt đầu, truy đọc liền chướng bất động, chỉ chướng cất giữ, không tăng truy đọc. Căn cứ truy thu so nhìn, đại khái mỗi ngày đều có chừng 100 mới độc giả tiến đến, cũng có chừng 100 độc giả cũ rời đi. Cũng không biết rời đi độc giả là tại nuôi sách vẫn là hoàn toàn đi, nếu như tại nuôi sách lời nói, xin nhờ các lao gia cho cái thủ đặt trước, đừng đem sách nuôi chết. Ngày mai 2 giờ rưỡi xế chiều, đúng giờ lên cung, bạo cảng chương 20. Mỗi 500 thủ đặt trước, tăng thêm một chương. Mỗi 500 nguyệt phiếu, tăng thêm một chương. Một cái minh chủ, tăng thêm một chương. Một cái bạch ngân minh, tăng thêm chương 10, xin cho phép tác giả tự sướng một chút. Cuối cùng của cuối cùng, lại cầu một đợt thủ đặt trước. Chương 82. Thương Tùng, người lão hôn đảng kia ngay tại Thương Tùng tiên sinh cùng thi công tử hai người bức âm truyền âm, xì xào bàn tán thời điểm. Chu Hạo Thần chậm rãi mở hai mắt ra, thở dài một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra dễ dàng cùng phấn chấn nụ cười. Ta đã biết Bạch Liên giáo tại Ngọc Kinh trong thành hang ổ. Chỉ tiếc, mấy ngày đi qua, không biết rõ Bạch Liên giáo yêu nhân có hay không chuyển gì. Chu Hạo Thần ngữ khí hơi có chút tiến bối. Có được ngươi may mắn, thất chi mạng ngươi. Điện hạ chớ có quá mức để ở trong lòng. Thương Tùng tiên sinh thâm thiế nói rằng. Chu Hạo Thần khẽ gật đầu, đa tạ tiên sinh đề điểm. Dứt lời, Chu Hạo Thần vội vàng triệu kiến Nhạc Trọng Sơn, phân phó một tiếng. Bạch Liên giáo cứ điểm, tại đi về đồng khách sạn, ngươi đi phòng đi về đồng khách sạn. Có thể bắt nhiều ít người, liền bắt nhiều ít người. Biết, điện hạ. Nhạc Trọng Sơn mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng vui mừng như điên, một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng. Cùng điện hạ cùng một chỗ tra án, quá hạnh phúc. Động nào chuyện, giao cho điện hạ. Động thủ chuyện, tất cả đều để ta tới. Cùng so tại thủ tọa thủ hạ ban sai còn vui vẻ hơn. Trọng Sơn, ngươi cũng không tốt quá mức hưng phấn, nói không chừng Bạch Liên giáo yêu nhân đã rời đi. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh a. Biết, điện hạ. Hạ quan cái này đi đi về đông khách sạn. Nhạc Trọng Sơn mang theo một đội trấn tà ti trừ ma nhân, vội vã chạy tới đi về đông khách sạn. An bài Nhạc Trọng Sơn về sau, Chu Hạo Thần lời nói xoay chuyển nói rằng: "Thương Tùng tiên sinh, Hách lão, các ngươi có nghe nói qua Hiên Viên Huyết tổ chức này?" Thương Tùng tiên sinh cùng Hách Liên Hải nhao nhao chau mày, lộ ra vẻ suy tư. Hiên Viên Huyết, nội gian. Không sai, chính là cùng Bạch Liên giáo cấu kết nội gian. Bạch Liên giáo tập kích nhị ca, chính là Bạch Liên giáo biểu hiện ra cho Hiên Viên Huyết thành ý. Bao quát ta trước đó chế định đối phó Trung Vân Hổ kế hoạch, cũng bị Hiên Viên Huyết tiết lộ ra ngoài. Nghe đến đó, Thương Tùng tiên sinh cùng Hách Liên Hải, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Hiên Viên Huyết tổ chức này, có chút thần thông quảng đại á chưa từng nghe qua. Bất quá lão phu sẽ giúp điện hạ ngươi, hỏi một chút cái khác lại nho. Đa tạ Thương Tùng tiên sinh. Bất quá Thương Tùng tiên sinh ngữ khí dừng lại, nói rằng, lão phu còn có một việc, muốn cùng điện hạ tự mình một lần. Nhìn thấy Thương Tùng tiên sinh bộ dáng này, Chu Hạo Thần hơi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Cũng không biết Thương Tùng tiên sinh muốn nói điều gì, muốn trong âm thầm đàm luận. Trong âm thầm đàm luận, cũng là bất đắc dĩ trở nên. Tổng không thể làm Hách Liên Hải mặt, đào hắn góc tường ai nhường thập tam hoàng tử nhập nho ra, chuyện này, đầu tiên muốn giấu giếm Hách Liên Hải mới được. Đã như vậy, Thương Tùng tiên sinh đến cô trong thư phòng một lần. Đám người di ra vương phủ, đi vào thư phòng. Thương Tùng tiên sinh, ngươi có chuyện gì, hiện tại có thể nói. Điện hạ có bằng lòng hay không chuyển tu nho đạo? Thương Tùng tiên sinh đi thẳng vào vấn đề nói rằng, rất phù hợp hắn lôi lệ phong hành tính cách. Khu khu cụ, Chu Hạo Thần ho khan hai tiếng, kém chút bị Thương Tùng tiên sinh bị dọa cho phát sợ. Bỏ pháp theo nho. Đây là hắn chưa hề nghĩ tới con đường. Cái này. Nhìn thấy Chu Hạo Thần lộ ra khó xử biểu lộ, Thương Tùng tiên sinh nói tiếp. Thập tam điện hạ, ngươi thi tài, lão phu đã thông qua xem biển biết. Bực này đại tài, nếu là không vào nho đạo, đây là toàn bộ nho đạo tổn thất to lớn a. Còn mời điện hạ ngươi hồi tâm chuyển ý, chỉ cần điện hạ bằng lòng chuyển tu nho đạo, lão phu bằng lòng thu ngươi làm quan môn đệ tử. Bao quát hải quan thi công tử danh hảo, cũng có thể nhường cho điện hạ ngươi. Chu Hạo Thần, thi công tử danh hảo nhường cho hắn. Cái này, thi công tử biết sao? Loại này thao túng, nhường Chu Hạo Thần luôn cảm thấy có một loại nhu đầu nhân ký thị cảm. Cái này Chu Hạo Thần sắc mặt thật trọng, trong lòng khó xử, chỉ có một mình hắn biết. Thi tài tuyệt luân, ta nhổ vào. Rõ ràng là kẻ chép văn khả năng tuyệt luân. Điểm này, Chu Hạo Thần trong lòng vẫn là rất có bước đến được. Ngẫu nhiên chép chép tơ, trang trang bước, thì cũng thôi đi. Thật làm cho hắn chủ tu nho đạo, sớm muộn sẽ lộ tẩy. Chỉ là nhìn thấy Thương Tùng tiên sinh cái này đầy cõi lòng ánh mắt tha thiết, Chu Hạo Thần trong lúc nhất thời đau đầu. Cho dù là cự tuyệt, cũng không thể quá mức rõ ràng, muốn cho Thương Tùng tiên sinh vị này lại nho, đầy đủ mặt mũi. Khu khu. Thương Tùng tiên sinh, việc này can hệ trọng đại, cho cô suy nghĩ một chút. Không dối gạt Thương Tùng tiên sinh ngươi nói, cô tu luyện là Ngũ Lôi môn trấn tông công pháp, lấy đạo gia đỉnh cấp tuyệt học, không chờ Chu Hạo Thần nói hết lời, liền bị Thương Tùng tiên sinh cắt ngang. Ha ha ha, điện hạ là đối ta nho gia tu hành chi đạo, không phải hiểu rõ vô cùng a. Ta nho gia phương pháp tu hành, tuyệt không điếu tại đạo gia. Tùy tiện chuyển tu, điện hạ một lát, hạ quyết định không được quyết tâm, lão phu lý giải. Đây là tay của lão phu sách, phía trên ghi lại lão phu đối với nho đạo tu hành lý giải, tặng cho điện hạ, hy vọng có thể nhường điện hạ ngươi đối nho gia có càng nhiều hiểu rõ. Thương Tùng tiên sinh tay phải bung lên, một quyển tự viết rơi vào Chu Hạo Thần trong tay. Chu Hạo Thần hai tay dâng, hít sâu một hơi. Đây chính là đại nho mặc bảo a. Không giống với cái khác hệ thống tu luyện, giống như là đạo gia, võ giả, Phật gia, đại nho mặc bảo, không chỉ có ẩn chứa đại nho đối với tu hành lý giải, bản thân liền là một cái bảo vật. Có thể nói, mỗi một kiện đại nho mặc bảo đều ẩn chứa đại nho đối với nho đạo lý giải, có uy năng lớn lao. Thương Tùng tiên sinh đưa ra đại nho mặc bảo, bàn luận phẩm cấp, tuyệt đối không tại đỉnh tiêm thiên cấm linh bảo phía dưới. Thậm chí tại một ít tình huống phía dưới, có thể cùng thần cấm chí bảo so sánh. Thương Tùng tiên sinh, phần này đại lễ, quá nặng đi. Điện hạ không cần để ở trong lòng, đây bất quá là lão phu ngày thường tiện tay viết viết. Nếu có thể là điện hạ giải thích nghi hoặc, đó cũng là đáng giá. Còn mời điện hạ ngươi, tuyệt đối không nên chối từ. Thương Tùng tiên sinh ngữ khí có chút gấp, sợ Chu Hạo Thần từ chối hắn mà bảo. Mặc kệ nói cái gì, hắn cũng phải làm cho thập tam hoàng tử cảm nhận được nho ra mị lực, thập tam điện hạ cam tâm tình nguyện, bỏ pháp theo nho. Thương Tùng tiên sinh tâm tư, Chu Hạo Thần tâm như gương sáng, rõ rõ ràng ràng. Lý trí, nói cho Chu Hạo Thần hẳn là cự tuyệt. Chỉ là, Bạch Chơi Đại Nho mà bảo, thật sự là quá thơm. Kia cô liền đa tạ Thương Tùng tiên sinh. Thấy Chu Hạo Thần nhận lấy chính mình mà bảo, Thương Tùng tiên sinh trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười vui mừng. Điện hạ, lão phu mà bảo, ngoại trừ ghi chép lão phu đối với nho đạo lý giải bên ngoài, còn có thần hộ mệnh hồn hiệu quả. Chỉ cần có mặc bảo tại, bình thường âm hồn bị vật tuyệt đối không cách nào đối điện hạ ngươi tạo thành tổn thương. Thương Tùng tiên sinh biết Chu Hạo Thần đã tu luyện cửu lưu chấn ngục quan tưởng, tỷ lệ lớn sẽ cùng các loại quỷ vật liên hệ. Bởi vậy cố ý đưa phần này có thần hộ mệnh hồn công hiệu mặc bảo. Quả nhiên, Chu Hạo Thần nghe này lộ ra biểu tình mừng rỡ. Thần hộ mệnh hồn vừa vặn thích hợp bản thân đi thăm dò cửu lưu a. Hai người hàn huyên một phen, Thương Tùng tiên sinh tận dụng mọi thứ, là Chu Hạo Thần giảng giải nho đạo, thẳng đến thời gian không sai biệt lắm, mới lưu luyến không rời rời đi. Phần này nhiệt tình kình, nhường Chu Hạo Thần không khỏi có chút đau đầu. Mà bảo, ta thu, nhưng là nho ra, ta sẽ không nhập. Chỉ là, lời này tuyệt không thể xuất từ ta miệng. Muốn thiết trí một chút chướng ngại, nhường Thương Tùng tiên sinh chính mình từ bỏ. Chu Hạo Thần trong lòng suy nghĩ một phen sau, đối Hách Liên Hải nói rằng: "Hách lão, Thương Tùng tiên sinh là người tốt, đưa cô một phần đại nho mà bảo, phía trên ghi lại Thương Tùng tiên sinh đối nho đạo tu hành lý giải." Nhường cô lớn chịu rung động. Vừa mới còn có chút men say Hách Liên Hải, nghe được Chu Hạo Thần câu nói này, lập tức sù lông. Thương Tùng hôn đàn này, thế mà đào hắn góc tường. Thương Tùng, ngươi lão hôn đàn kia, hôm nay ta muốn cùng ngươi không chết không thôi.